Chương 1197, Đế Vương Hạng Liên hư ảnh thạch tuyên bước một bước vào vết nứt tinh không, khi xuất hiện lại, đã quay về di tích yêu thần trong đại điện đã sụp đổ. Chỉ thấy đại điện vốn đã sụp đổ này, không ngờ lại được yêu lực vô tận ngưng tụ phục hồi, chỉ có những thi thể của các vị thần chính thống và yêu quân là thật sự biến mất. Trở lại đại điện, hư ảnh thạch tuyên đưa tay ra, trong tay bất ngờ có thêm một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này chính là sợi mà con yêu quái ngàn mét lúc nãy đeo trên cổ, chỉ là lúc này đã nhỏ đi rất nhiều. Nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, trong mắt hư ảnh thạch tuyên ánh lên vẻ lưu luyến, lẩm bẩm: Sợi dây chuyền này ta đã từng đeo. Sợi dây chuyền trong tay hắn dần hóa thành một mảnh tinh thể, rồi bay vào trong tinh thể trang bị giữa trán, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, hư ảnh thạch tuyên cũng dần tan biến, cuối cùng biến mất trong hư không. Lúc này, mảnh tinh thể của thạch tuyên lấp lánh ánh sáng, cơ thể dần dần mọc ra, cuối cùng, cơ thể thạch tuyên đã được phục hồi, toàn thân trần trụi, lơ lửng trong đại điện. Hai mắt mở ra, thạch tuyên khẽ hừ một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy tinh thể trang bị của mình đã có sự thay đổi. Vào lúc hắn sắp bị sức mạnh của vực không hoàn chỉnh của con báo yêu kia hủy diệt, hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ được bền bỉ áo nghĩa, khiến cho chỉ số bền bỉ của mình trong nháy mắt tăng thêm 50.000 điểm, ma năng cũng tăng thêm 10.000 điểm, công kích và phòng ngự mỗi thứ tăng 1.000 điểm, tốc độ tăng 100 điểm. Cũng chính vì 50.000 điểm bền bỉ đột nhiên lĩnh ngộ được này mà trang bị của hắn không bị phá hủy, cuối cùng hư ảnh thạch tuyên giáng lâm, lật ngược tình thế. Lúc này, điều khiến thạch tuyên kinh ngạc không phải là mình đã lĩnh ngộ được bền bỉ áo nghĩa thứ hai trong ngũ đại áo nghĩa, mà là trong trang bị của mình lại có thêm một món đồ. Trong năm ô của khu vực trang sức, vốn chỉ có một chiếc nhẫn thủ hộ, nhưng lúc này trong khu vực dây chuyền lại có thêm một mảnh tinh thể nhỏ. Thông tin hiện lên trong đầu: tên, Đế Vương Hạng Liên, phẩm chất chưa rõ, cấp không thuộc tính cơ bản, bền bỉ 10.000 điểm, ma năng 10.000 điểm, công kích 1.000 điểm, phòng ngự 1.000 điểm, tốc độ không. Năng lực đặc biệt, Đế Vương chi lực điểm thí luyện cần để nâng cấp, 10.000 điểm giới thiệu, Đế Vương Hạng Liên cấp không, chỉ có thuộc tính cơ bản nhất và Đế Vương chi lực yếu nhất. Nếu hấp thụ đủ điểm thí luyện, có thể nâng cấp lên một Đế Vương Hạng Liên, sở hữu thuộc tính và Đế Vương chi lực mạnh hơn Đế Vương Hạng Liên cơ bản. Sau khi lĩnh ngộ bền bỉ áo nghĩa cộng thêm sợi Đế Vương Hạng Liên trên người, tổng thuộc tính của Thạch Tuyên lúc này là Hỗn Độn Thú Thần, giai cấp bậc 4, đã lĩnh ngộ bền bỉ áo nghĩa và ma năng áo nghĩa, tổng bền bỉ 61.500 điểm tổng ma năng, 112.100 điểm tổng công kích, 16.970 điểm tổng phòng ngự, 1.545 điểm tổng tốc độ, 132 điểm. Nếu tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, chỉ số bền bỉ của Thạch Tuyên sẽ đạt đến cảnh giới đáng sợ gần 150.000 điểm. Tuy nhiên, đối mặt với những tồn tại cấp thần linh có sức tấn công hàng vạn điểm mỗi đòn, 150.000 điểm bền bỉ cũng không phải là quá nhiều. Ví dụ như một thần linh cấp thượng thần, một đòn tấn công có thể gây ra khoảng 60.000 đến 70.000 điểm sát thương, với phòng ngự hiện tại của Thạch Tuyên, hắn không thể chịu nổi 3 đòn của một thần linh cấp thượng thần. Điều khiến Thạch Tuyên kinh ngạc nhất chính là Đế Vương Hạng Liên vừa nhận được, lại là một trang bị có thể hấp thụ điểm thí luyện để tự động nâng cấp, đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên thấy. Hơn nữa, thuộc tính của nó cũng vô cùng đáng sợ, chỉ riêng Đế Vương Hạng Liên cấp sơ khởi, với những thuộc tính như vậy, tuyệt đối không thua kém vũ khí trang bị cấp thánh khí. Kỳ lạ, sao lại có thêm một mảnh tinh thể như thế này? Thạch Tuyên chìm vào suy tư, vào khoảnh khắc cuối cùng đó hắn đã mất đi ý thức, lẽ nào sau đó đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không thể hiểu được? Nhưng tại sao mình lại không có chút cảm giác nào, mà lại có thêm mảnh tinh thể Đế Vương Hạng Liên này? Thạch Tuyên thầm nghĩ, ý niệm vừa động, chỉ thấy trên cổ mình có thêm một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này trông không có gì nổi bật, toàn thân màu vàng bình thường, dây rất mảnh, chỉ có mặt dây chuyền là rất lớn, khoảng bằng 3 móng tay cái, tổng thể hình trái tim. Nhưng khi Thạch Tuyên cầm nó lên, lại thấy bên trong mặt dây chuyền hình trái tim màu vàng đó, mơ hồ như có một luồng ánh sáng đang lưu chuyển, bên trong luồng sáng đó hiện lên hai hoa văn. Trong lòng khẽ kinh ngạc, bởi vì hai hoa văn này chính là hoa văn hình sơ đại diện cho sơ thủy tộc và ký hiệu đặc biệt hỗn đại diện cho hỗn độ tộc. Hai hoa văn này đều dựng đứng, dán chặt vào nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng, trong luồng ánh sáng màu vàng đang lưu chuyển bên trong, trông vô cùng thần kỳ. Cảm nhận được một luồng năng lượng khó lường, Thạch Tuyên lẩm bẩm, kỳ lạ, lần đầu tiên thấy có sợi dây chuyền có hai loại hoa văn này, Đế Vương Hạng Liên rốt cuộc nó có lai lịch gì? Tay phải không tìm được nắm lấy mặt dây chuyền, đột nhiên cảm thấy tim mình rung động, một cảm giác quen thuộc đến lạ thường dâng lên. Không thể nào, cảm giác này dường như ta đều biết. Làm sao có thể? Thạch Tuyên đột nhiên kinh ngạc vô cùng, dường như nó vốn là đồ của ta. Ngay cả cách sử dụng ta cũng biết. Hắn nắm chặt mặt dây chuyền, quát lên một tiếng. Trong khoảnh khắc, lòng bàn tay phải của hắn bùng lên ánh sáng vàng chói lọi, từng vòng hào quang màu vàng khuyết tán ra bốn phía, khiến Thạch Tuyên trông vô cùng thần thánh. Tại sao lại như vậy? Thạch Tuyên không kìm được gào lên, cảm giác này là sao? Hắn giơ tay phải ra, chỉ thấy mặt dây chuyền tự động lơ lửng, ánh sáng vàng bùng ra, hai hoa văn hỗn và sơ bay lên trong ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng từ trong mặt dây chuyền chiếu ra, lúc gần lúc hiện, dần dần hiện lên một hình ảnh người phụ nữ mơ ảo. Đây là? Tại sao cảm giác này? Cảm giác này, Thạch Tuyên bất giác đưa tay ra, chỉ thấy hình ảnh người phụ nữ mơ ảo đó như sống lại, bay về phía hắn. Thân thể hắn và hình ảnh người phụ nữ đó ôm chầm lấy nhau. Rõ ràng chỉ là một hư ảnh, nhưng Thạch Tuyên lại cảm thấy như đang ôm một thứ gì đó có thật, một nỗi bi thương vô tận không thể tả dâng lên trong lòng, khiến hắn không thể kiềm chế, không kìm được ngẩng đầu lên. À, một tiếng gào thét bi thương, Thạch Tuyên cuối cùng cũng tỉnh lại từ ảo giác vừa rồi, sờ lên mặt, mới phát hiện mình đã khóc rất đẫm. Chương 1198, nguồn gốc yêu lực tại sao? Tại sao lại bi thương đến vậy? Thạch Tuyên nhìn mặt dây chuyền, lúc này ánh sáng trên đó đã biến mất, trở lại thành sợi dây chuyền màu vàng bình thường, hình ảnh người phụ nữ đó rốt cuộc là sao? Tại sao rốt cuộc là sao? Tại sao mọi chuyện đều đổ lên đầu ta? Thạch Tuyên cảm thấy một nỗi bực bội không thể tả, khiến hắn không tìm được ngẩng đầu lên trời gầm dài. Tiếng gầm kéo dài không dứt, chấn động cả đại điện, vang lên những tiếng vọng ù ù. Một lúc lâu sau, Thạch Tuyên mới bình tĩnh lại, chỉ có thể gạt bỏ mọi tạp niệm vừa rồi ra sau đầu. Việc cấp bách nhất là tìm Điền Mỹ Phụng và rời khỏi di tích yêu thần bí ẩn khó lường này. Cuối đại điện vốn đã sụp đổ rồi lại phục hồi này có hai lối ra, Thạch Tuyên tùy tiện chọn một lối đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, không ngờ lại là một đại dương bao la vô tận. Lúc này, trên bầu trời phía xa của đại dương đang diễn ra một trận chiến ác liệt, chỉ thấy hơn trăm vị thần chính thống và một đám yêu quân màu vàng đang giao chiến. Thỉnh thoảng có thần chính thống hoặc yêu quân thiệt mạng rơi xuống biển, lập tức trong biển bốc lên hơi nước nóng hừng hực, thân thể họ trong nháy mắt đã bị tan chảy. Thì ra nước biển trông có vẻ bình thường này, nhiệt độ bên trong lại cao đến mức kinh người. Tại sao ở đây lại có biển? Lẽ nào đây là lối ra của di tích yêu thần? Thạch Tuyên thầm nghĩ, ngẩng đầu lên, nhanh chóng phát hiện bầu trời phía trên xám xịt, yêu khí lở lở, bao phủ cả hư không. Vừa thấy cảnh tượng này, Thạch Tuyên liền hiểu, đại dương này cũng là một phần của di tích yêu thần, nơi này tuyệt đối không phải là lối ra. Nhíu mày, Thạch Tuyên quay trở lại đại điện, chọn lối ra còn lại. Bên ngoài lối ra này lại là một vùng đầm lầy, khắp nơi là những vũng bùn nối tiếp nhau, trong vũng bùn bốc lên hơi nước trắng xóa. Thạch Tuyên cảm nhận được một luồng hơi nóng, rõ ràng những vũng bùn này cũng có nhiệt độ cực cao. Trong vùng đầm lầy này cũng có yêu khí lở lở, nhưng tương đối loãng hơn. Thạch Tuyên nhìn một vòng, trong vòng trăm mét không thấy một vị thần chính thống hay yêu quân nào, xem ra vùng đầm lầy này vẫn còn khá yên tĩnh. Trong di tích yêu thần kỳ quái này, căn bản không biết đâu là lối ra thật sự, Thạch Tuyên chỉ có thể chọn một con đường đi tiếp xem sao, ít nhất nếu may mắn có thể gặp được lối ra hoặc Điền Mỹ Phụng, chứ không thể ngồi một chỗ chờ chết. Men theo đầm lầy đi một mạch, xung quanh đều là yêu khí xám xịt. Dần dần, yêu khí tụ lại, tất cả đều hướng về một mục tiêu, dường như nguồn gốc của tất cả yêu khí đều ở đó. Thạch Tuyên chú ý đến điều này, trong lòng khẽ rùng mình, nhìn kỹ, lại thấy ở cuối đầm lầy, lại sừng sững một tòa cung điện. Tòa cung điện này nhìn từ xa cũng có thể thấy đã đổ nát, lúc này, từng luồng yêu khí vô tận tuôn ra từ cửa chính của cung điện, dường như nguồn gốc yêu khí của toàn bộ di tích yêu thần đều là từ cung điện này. Đây là cung điện gì? Thạch Tuyên tuy kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tò mò, lập tức tăng tốc chạy tới. Trong lúc Thạch Tuyên cùng đám thần chính thống và yêu quân bị mắc kẹt trong di tích cổ này, một chiếc phi thuyền tứ duy cỡ trung và hàng chục chiếc phi thuyền tứ duy cỡ nhỏ lại một lần nữa xông vào thế giới kỳ lạ này. Theo thông tin nhận được, mục tiêu đã tiến vào cổ thành này, hơn ngàn thần quân sau khi vào cũng đã mất liên lạc, chúng ta hiện tại hoàn toàn không thể liên lạc được với bất kỳ thần quân nào. Từ những chiếc phi thuyền tứ duy này, lần lượt xuất hiện những vị thần chính thống mặc áo tròn đen, giữa trán có ấn ký hình ngôi sao. Chẳng mấy chốc, hàng trăm vị thần chính thống đã lơ lửng trên không, nhìn cổ thành từ xa, đứng nghiêm trang. Trong đó có một tồn tại giữa trán có bốn ấn ký hình ngôi sao đang báo cáo. Vị có bốn ấn ký hình ngôi sao giữa trán này chính là Lôi Thần Lệnh Họ, một trong các chủ thần của quân đoàn thần quân thứ ba, và đối tượng mà hắn báo cáo lại là hai tồn tại còn cao quý hơn hắn. Một trong số đó chính là Du Hy Chúa Tể, tổng chỉ huy của hành động truy bắt lần này. Người còn lại là thủ lĩnh của vạn thần quân thuộc quân đoàn thứ ba, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ ba, Kệ Sạc Lơ. Vượt qua biển than thở, đi qua không gian hỗn loạn, nhóm thần chính thống mạnh nhất này cuối cùng cũng đã đến được không gian kỳ lạ này. Du Hy Chúa Tể, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ ba Kệ Sạc Lơ và bảy người đàn ông cao thấp khác nhau cùng bước ra khỏi chiếc phi thuyền tứ duy. Hàng trăm vị thần chính thống xung quanh lập tức đứng thẳng người, ngay cả hơi thở cũng cố ý giảm nhẹ. Du Hy Chúa Tể luôn ở trong một làn sương trắng, chỉ để lộ đôi mắt sâu không lường được và ấn ký hình ngôi sao giữa trán. Ấn ký đó thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng đen huyền ảo, khí tức tỏa ra hoàn toàn khác với ấn ký hình ngôi sao của các thần linh thông thường. Còn vị quân đoàn trưởng quân đoàn thứ ba Kệ Xạ Lở kia, có thể nói trong toàn bộ vạn thần điện, chỉ đứng sau cựu chủ vương, thống lĩnh toàn bộ vạn thần quân của quân đoàn thứ ba, thân phận địa vị còn trên cả chủ thần. Vị Kệ Xạ Lở này mặc quân phục màu đen thẳng tắp, trên hai vai có cầu vai 5 sao, vượt qua 4 sao của cấp chủ thần. Cầu vai 5 sao đã đại diện cho địa vị tối cao của hắn trong thần quân. Trong toàn bộ vạn thần điện, ngoài cựu chủ vương, người có thể sánh vai với hắn cũng chỉ có các quân đoàn trưởng của các quân đoàn khác và những tồn tại đặc biệt như Du Hy Chúa Tể, còn lại đều ở dưới hắn. Kệ Xạ Lơ này đeo một chiếc mặt nạ màu đen, trên mặt nạ chỉ để lộ hai lỗ hổng hình mắt dài, để lộ ra đôi mắt của hắn. Vị quân đoàn trưởng Kệ Xạ Lơ này có một đôi mắt dài, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy rợn người hơn cả Du Hy Chúa Tể. Còn bảy người đàn ông đi sau Du Hy Chúa Tể chính là bảy trong số 9 người con trai của Nhân Ưng Vương Hoàng Long thuộc cựu trụ vương hóa thành. Lần này, họ cũng phục mệnh phụ thân Hoàng Long, giúp đỡ Du Hy Chúa Tể truy sát Thạch Tuyên. Lúc này, Du Hy Chúa Tể, Kệ Xạ Lở và những người khác đang lơ lửng trong hư không, nhìn chằm chằm vào di tích cổ thành hùng vĩ đến mức không tưởng bên dưới, cảm nhận sức mạnh bên trong. Với cảnh giới bí ẩn khó lường của họ, tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều điều. Bên trong thành này có điều cổ quái. Du Hy Chúa Tể nhíu mày nói, chẳng trách có thể khiến hơn ngàn thần quân sau khi vào đều mất liên lạc. Kệ Xạ Lở, để đề phòng bất trắc, chỉ có thể phá hủy thành này. Nếu thành bị phá hủy, có khả năng sẽ làm tổn thương đến các thần quân đã vào trong. Chương 1199, liên thủ tấn công, bất khả xâm phạm. Ánh mắt Kệ Xạ Lở không có chút cảm xúc nào, chỉ bình tĩnh nói, lần này mọi việc đều do ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi cứ ra lệnh là được. Ánh mắt Du Hy Chúa Tể lóe lên, khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói, nếu đã vậy, thì trước hết hãy phá hủy thành này. Hắn đưa tay chỉ một cái, trên hư không, tầng mây đột nhiên vỡ ra, một bàn tay khổng lồ hiện ra, đánh mạnh xuống cổ thành bên dưới. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, các vị thần chính thống đều lộ vẻ kinh ngạc. Uy năng của Du Hy Chúa Tể quả nhiên khiến người ta sợ hãi. Trong số đó, chỉ có Kệ Xạ Lở vẫn không hề bị lay động. Một đòn của Du Hy Chúa Tể không thể nói là không mạnh, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là sau một đòn, cổ thành này lại không hề hấn gì. Hừm. Lần này, Du Hy chúa tể không kìm được sức sở, vị kệ xạ lở kia cũng không khỏi ánh mắt khẽ động, lộ vẻ kinh ngạc. Hét. Du Hy chúa tể trợn mắt, ánh sáng đen huyền ảo giữa trán bắn ra, một bàn tay còn lớn hơn nữa từ trên trời giáng xuống. Cổ thành này tuyệt không tầm thường, kệ xạ lở, chúng ta hãy liên thủ, nhất định phải phá hủy nó. Du Hy chúa tể hét lên sau khi đòn thứ hai lại thất bại, hắn cảm thấy kinh ngạc. Kệ xạ lở đeo mặt nạ đen tuyền khẽ gầm nhẹ, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù hắn và Du Hy chúa tể này không hợp nhau, nhưng không có nghĩa là hắn không công nhận thực lực của vị Du Hy chúa tể này. Sức mạnh của Du Hy chúa tể tuyệt không thua kém kệ xạ lở hắn, lúc này thấy hắn hai đòn vô ích, lại không thể làm tổn hại tòa cổ thành hùng vĩ này chút nào, điều này có nghĩa là sức mạnh bảo vệ bên trong cổ thành đã vượt qua hắn. Miệng khẽ gầm nhẹ, kệ xạ lở đeo mặt nạ đen đưa hai tay ra khỏi tay áo, tay trái mở ra đặt lên ngực mình. Lập tức, lấy nơi tay trái hắn đặt làm trung tâm, từng luồng ánh sáng trắng nổ tung, khiến ngực hắn hóa thành một vòng xoáy màu trắng. Trong vòng xoáy, không ngừng bắn ra những tia sáng khiến người ta tìm đập nhanh. Dần dần, một vật từ hiện ra từ vòng xoáy trắng này. Thứ hiện ra từ vòng xoáy trắng trên ngực hắn chính là một chuôi kiếm màu xanh lam, trên chuôi kiếm nổi lên những lá bùa màu trắng đang nhảy múa. Những lá bùa không ngừng lưu chuyển, khiến người ta cảm nhận được năng lượng hủy diệt tận chứa bên trong. Nhìn thấy chuôi kiếm bùa xanh lam hiện ra từ ngực kệ xạ lở, ánh mắt của các vị thần chính thống xung quanh lúc này đều lộ vẻ kính sợ và ngưỡng mộ vô cùng, ngay cả Lôi Điện chủ thần lấy họ đã đạt đến cảnh giới chủ thần bên cạnh cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Du Hy chúa tể cũng rơi vào chuôi kiếm trên ngực kệ xạ lở, ấn ký hình sao giữa trán không kìm được lóe lên ánh sáng đen huyền ảo, dường như vì ảnh hưởng của sức mạnh đáng sợ, khiến ấn ký hình sao giữa trán hắn cũng trở nên hưng phấn. Bắt đầu đi, nhất định phải phá hủy cổ thành này. Du Hy chúa tể cũng không còn che giấu thực lực, ấn ký hình sao giữa trán đột nhiên bay ra. Thần cách hình sao rời khỏi cơ thể bay ra, thủ đoạn này khiến các vị thần xung quanh vô cùng kinh ngạc. Thần cách hình sao màu đen bay lên, cùng lúc đó, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 kệ xạ lở tay phải nắm lấy chuôi kiếm đùa xanh lam hiện ra từ ngực, hét lên một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm toàn thân màu xanh lam từ vòng xoáy trắng trên ngực. Trên thân kiếm, từng lá đùa màu trắng lấp lánh lưu chuyển, tuần hoàn khắp thân kiếm màu xanh lam, vô cùng thần dị. Chương 1200, thiên yêu nhất tộc thanh lam kiếm đùa chú được rút ra từ lồng ngực cái xạ dị, một luồng sức mạnh cường hãn như hủy diệt trời đất đột nhiên tràn ngập không gian. Cái xạ dị gầm lên một tiếng dài, tay phải giơ cao lam kiếm, rồi đột nhiên từ trên không trung xa xa chém mạnh xuống chiến thành trì bên dưới. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên lam kiếm, một luồng ánh sáng đùa chú màu xanh đáng sợ vô cùng nổ tung, hóa thành một lưỡi đao xanh dài trăm mét, chém mạnh xuống chiến thành trì bên dưới. Cùng lúc đó, thần cách hình ngôi sao của chúa tể trò chơi cũng bùng nổ hắc huyền chi quang dữ dội, hóa thành một cột sáng đen thông thiên, tựa như tia laser, bắn thẳng vào chiến thành. Chúa tể trò chơi và xạ dị liên thủ công kích, bên trong chiến thành trì vang lên những tiếng kèn kẹt ghê rợn khiến người ta kinh hãi, cả đất trời dường như cũng khẽ rung chuyển. Hai đòn tấn công không có kết quả, họ lại tiếp tục đánh kích. Chúa tể trò chơi lại gầm lên giận dữ, tay trái duỗi ra, bàn tay khổng lồ nắm lấy thần cách hình ngôi sao. Cải xạ dị cầm lam kiếm của chú, liên tục chém vào hư không, từng luồng ánh sáng đùa chú màu lam nối tiếp nhau, hóa thành những thanh cự kiếm thông thiên, chém thẳng xuống chiến thành bên dưới. Sóng năng lượng kinh hoàng không ngừng oanh kích chiến thành trì, từng tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, tựa như bầu trời đang nứt toát. Chúa tể trò chơi và cải xạ dị liên thủ dốc toàn lực công kích, nhưng chiến thành không những không bị phá hủy, mà ngược lại dường như vì bị sức mạnh tấn công, trên bề mặt nó lại dần dần gợn lên từng lớp sức mạnh dị thường đáng sợ, hình thành những tầng lá chắn ánh sáng mờ ảo, bảo vệ chiến thành trì, chống lại đòn tấn công của họ. Sao có thể cả xạ dị không kìm được gầm lên giận dữ, đột nhiên ném mạnh thanh kiếm đùa chú màu xanh trong tay ra. Rắc, một tiếng giòn vang, không gian tức thì sụp đổ, tạo ra một vết nứt đen khổng lồ. Thanh lam kiếm đã lao đi, nện mạnh vào chiến thành trì ở phía xa, nhưng ngay sau đó lại bị một tiếng nổ lớn đánh bật trở lại. Rồi tay ra, lam kiếm lại trở về trong tay phải của cải xạ dị, và trong ánh mắt hắn, vẻ kinh ngạc không còn che giấu được nữa. Xem chúng ta đây. Hoàng Long thất tử ở phía sau lúc này đồng loạt lao xuống chiến thành trì bên dưới. Bảy vị long tử liên thủ, hai tay cùng lúc tung đòn, 14 cột sáng hợp nhất, hóa thành một cột năng lượng còn mạnh hơn cả của chúa tể trò chơi. Cải xạ dị thấy vậy, đội vàng giơ thanh quang kiếm màu lam trong tay lên một lần nữa, tay trái đẩy vào chuôi kiếm. Âm một tiếng, quang kiếm màu xanh lam tức thì hóa thành một lưỡi đao khổng lồ dài cả ngàn mét, chém mạnh xuống. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, một luồng sức mạnh phản kích kinh người ập tới. Chiến thành chi phải chịu một đòn tấn công mạnh chưa từng có, lúc này lại bộc phát ra. Bảy vị long tử kinh hãi kêu lên, đồng loạt phun máu tươi bay ngược trở lại. Chúa tể trò chơi cũng không kìm được hừ một tiếng rồi rụt tay lại, đội vàng thu hồi thần cách hình ngôi sao, thân hình lại nhón lên, lùi ra xa cả ngàn mét. Cải xạ dị triệu hồi lam kiếm, cũng liên tục lùi lại. Chỉ thấy từ chiến thành trì vọt lên một cột năng lượng thông thiên đáng sợ, năng lượng của trào nuốt chửng phi thuyền 4 chiều đang lơ lửng phía trên. Trong đó, mấy chục vị chính thống thần né tránh hơi chậm, lập tức tan thành cho bụi, biến mất trong hư không. Sức mạnh này đáng sợ vượt xa sức tưởng tượng, ngay cả những cường giả như cải xạ dị và chúa tể trò chơi cũng cảm thấy chấn động. Hồi lâu sau, chiến thành trì lại trở về yên tĩnh, đòn tấn công của họ không thể làm nó tổn hại dù chỉ một chút. Hừ, đây là yêu lực, có sức mạnh của yêu tộc đang bảo vệ chiến thành này, nhưng có lẽ chỉ là yêu lực còn sót lại của một vật đã chết, không có ý thức tấn công tự chủ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đích thân vào trong đó thôi. Chúa tể trò chơi nhanh chóng quyết định. Mấy trăm vị chính thống thần chỉ có thể đích thân tiến vào di tích chiến thành này để tìm kiếm Thạch Tuyên, nhất định phải giết chết hắn, nếu không ông ta cũng không thể yên lòng. Sự tồn tại của biến số khó lường như Thạch Tuyên có ảnh hưởng quá lớn đối với họ, thậm chí là cả vạn thần điện, mà những thế lực tụ tập trong di tích yêu thần này cũng ngày càng đáng sợ. Thạch Tuyên chạy dọc theo đầm lầy đến cuối đường, đột nhiên phát hiện ra một tòa cung điện. Vô tận yêu khí dường như đều bắt nguồn từ tòa cung điện này, nó tựa như là cội nguồn của vô tận yêu lực trong di tích yêu thần. Dù cảm thấy kinh hãi, Thạch Tuyên vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, bất giác chạy về phía tòa cung điện. Đến gần, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn yêu lực kinh hoàng tột độ tỏa ra từ bên trong cung điện. Đây rốt cuộc là cung điện gì? Thạch Tuyên trầm ngâm lại gần. Tòa cung điện này có lẽ từng rất hùng vĩ, nhưng bây giờ đã đổ nát hoang tàn. Hắn có thể lờ mờ nhìn thấy ba chữ yêu thần điện được điêu khắc trên tấm biển ngang phía trên cung điện. Yêu thần điện. Chẳng lẽ cung điện này là nơi ở trước kia của vị yêu thần thủy tổ nào đó sao? Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, bước đến trước cổng cung điện. Cánh cổng cao tới 20m, rộng khoảng 8m, trông vô cùng to lớn. Bên trong cánh cổng khổng lồ, yêu lực kinh hoàng quần quần không ngừng, khiến Thạch Tuyên không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng đắn đo, cuối cùng hắn cũng nén lại cảm giác sợ hãi dâng lên từ sâu trong lòng, Thạch Tuyên bước vào trong. Vừa bước vào cung điện, hắn liền nhìn thấy một bộ xương khô khổng lồ đang ngồi xếp bằng. 10 ngón tay của bộ xương chắp lại với nhau, bên trong là một quả cầu tròn sáng rực cỡ nắm tay đang không ngừng xoay chuyển chấn động. Làn xương yêu vô tận đều được tỏa ra từ viên minh châu này. Bộ xương này rõ ràng không phải của con người, cao khoảng 10 mét, lúc này ngồi xếp bằng trong đại điện cũng cao tới 4-5 mét. Hồng sọ cúi thấp, trên đầu đội một chiếc vương miện đế vương cũng đã mục nát. Dường như vì thời gian đã quá lâu, chiếc vương miện và hộp sọ đã hòa vào làm một, nhìn qua cứ như một chiếc mũ miện cao mọc ra từ hộp sọ. Bộ xương khô này chẳng lẽ là di cốt của yêu thần nào đó sao? Thạch Tuyên từ từ lại gần, khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào viên minh châu nằm giữa 10 ngón tay của bộ xương. Vô tận yêu lực chính là từ viên minh châu này tỏa ra, chỉ riêng điểm này đã đủ thấy viên châu này tuyệt không phải vật tầm thường. Rắc. Đột nhiên một tiếng giòn vang lên, Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, vội vàng né sang một bên. Một bóng người thon dài gần như sượt qua người Thạch Tuyên. Hừ. Thạch Tuyên khẽ quát, lùi lại mấy bước, chỉ thấy kẻ đột nhiên lao ra là một con yêu vật nửa người nửa thú có hai sừng đen. Một cú bồ hụt, nó lập tức xoay người, duỗi ra một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn, bồ về phía Thạch Tuyên. Kẻ to gan, không được lại gần hài cốt của thủy tổ. Con yêu vật nửa người nửa thú miệng phát ra tiếng gầm khàn khàn, tốc độ ra tay nhanh đến kinh người. Thạch Tuyên còn chưa kịp hành động, vòng cổ đế vương treo trên cổ hắn đột nhiên tự động bay lên, một luồng sức mạnh kỳ lạ không thể tả nổi bùng nổ. Con yêu vật nửa người nửa thú đột nhiên kinh hãi kêu lên, dường như không chịu nổi đòn tấn công mà bị hất văng ra ngoài, bàn tay vừa duỗi ra như bị điện giật. Thạch Tuyên có chút ngây người, nhìn chiếc vòng cổ trên ngực mình, còn con yêu vật nửa người nửa thú đã kinh hãi kêu lên, vòng cổ đế vương. Đây là vòng cổ của đế vương, sao lại ở trên người ngươi? Nó loạng choạng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng. Ngươi nói gì? Sao ngươi lại biết đây là vòng cổ đế vương? Thạch Tuyên vội vàng tiến lên hai bước, không kìm được đưa tay phải ra, nắm lấy mặt dây chuyền. Trên mặt con yêu vật nửa người nửa thú lộ ra vẻ sợ hãi không thể tả, nhìn Thạch Tuyên, rồi lại nhìn bộ xương khô khổng lồ và viên minh châu cỡ nắm tay trong 10 ngón tay của nó, giọng nói đầy cảm giác kinh hoàng, chậm rãi nói, vòng cổ đế vương là trang sức duy nhất của đế vương, chỉ là đã thất lạc rất lâu rồi. Ta canh giữ trong di cung của yêu thần thủy tổ, đã qua mấy thời đại, chưa từng thấy sinh linh nào có thể thực sự điều khiển được di vật của đế vương. Ngươi lại có thể sử dụng vòng cổ, vậy ngươi là ai? Thạch Tuyên không trả lời mà hỏi ngược lại, trầm giọng nói, vậy ngươi là ai? Bộ xương này là gì? Còn viên minh châu này nữa? Đây là di tích yêu thần. Con yêu vật nửa người nửa thú khẽ thở dài, dường như đã trải qua vô tận năm tháng, trầm rãi nói, ta là thiên yêu nhất tộc canh giữ yêu thần thủy tổ. Bộ xương khô này chính là một trong những hóa thân hải cốt của yêu thần thủy tổ. Nếu ngươi thật sự có thể điều khiển vòng cổ đế vương, vậy thì viên minh châu này ngươi cũng nên có cảm ứng. Nói đến đây, trong mắt nó ánh lên vẻ hy vọng, nhìn Thạch Tuyên nói, nếu ngươi thật sự có thể sử dụng sức mạnh của đế vương, vậy thì nó đột nhiên trở nên kích động. Thạch Tuyên khẽ nhíu mày, thấy con yêu vật đã lùi lại, ra hiệu cho Thạch Tuyên thử xem. Thạch Tuyên không hề thiếu cảnh giác với con yêu vật này, nhưng cũng cảm thấy vô cùng tò mò về viên minh châu. Suy nghĩ một lát, cuối cùng duỗi tay ra, thân hình từ từ bay lên. Con yêu vật nửa người nửa thú tự xưng là thiên yêu tộc nhìn Thạch Tuyên, ánh mắt vô cùng khẩn thiết, dường như việc Thạch Tuyên có thể chạm vào viên minh châu này đối với nó vô cùng quan trọng. Thạch Tuyên bay đến trước bộ xương khô, duỗi tay ra, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào viên minh châu. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại như bị điện giật, hắn không tìm được hét lên một tiếng, thân hình run lên rồi bị hất văng ra xa. Nhưng cùng lúc đó, chiếc vòng cổ hắn đang đeo tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao bọc lấy Thạch Tuyên, rồi lại vững vàng hạ xuống. Đây là thứ gì? Thạch Tuyên cảm thấy vào giây phút cuối cùng nếu không có sức mạnh của chiếc vòng cổ bảo vệ, mình suýt nữa đã bị sức mạnh của viên minh châu nuốt chửng đến hồn phi phách tán, không kìm được quát lên với con yêu vật. Hắn nghi ngờ con yêu vật này có ý đồ xấu, vốn gì muốn hãm hại hắn. Con yêu vật thấy Thạch Tuyên bị minh châu đẩy lùi, không khỏi thất vọng, thở dài lắc đầu, chậm rãi nói, đại yêu tộc chúng ta từ xưa đã truyền lại truyền thuyết rằng vào cuối thời kỳ luân hồi của thế giới sẽ có một vị đứa con của hy vọng có thể thống ngự sức mạnh của đế vương, quân lâm vũ trụ, tái lập trật tự. Vị đứa con của hy vọng này là sinh linh duy nhất có thể điều khiển di vật và sức mạnh của đế vương. Lạ thật, ngươi không thể chạm vào đế hạch chi châu trên đế miện này, tự nhiên không phải là đứa con của hy vọng, thế nhưng tại sao vòng cổ đế vương lại chủ động bảo vệ ngươi? Gương mặt nó đầy vẻ nghi hoặc. Chương 1201, Dị Bỉ ẻn Thạch Tuyên nghe nó nhắc đến đứa con của hy vọng, trong lòng không khỏi rùng mình, nói, viên minh châu này là đế hạch chi châu. Đế vương này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại nói chỉ có đứa con của hy vọng mới có thể sử dụng sức mạnh của đế vương? Con yêu vật nửa người nửa thú thở dài một tiếng, nhìn Thạch Tuyên, cuối cùng nói, ngươi theo ta đến đây. Rồi nó quay người đi vào sâu trong đại điện. Thạch Tuyên trong lòng càng lúc càng nghi hoặc, không kìm được đi theo. Đây là một cuộc tranh chấp bắt nguồn từ hỗn độn và sự sống, giọng nói của con yêu vật nửa người nửa thú vang vọng trong đầu Thạch Tuyên, cuối cùng tiết lộ cho hắn một bí mật kinh thiên động địa. Lúc đó trong không gian đầy sương yêu, Thạch Tuyên và Điền Mỹ Vương đã lạc mất nhau. Điền Mỹ Vương cảm thấy xung quanh toàn là chính thống thần và yêu quân màu vàng đang tấn công lẫn nhau, đủ loại tiếng nổ năng lượng kinh hoàng vang lên không ngớt. Điền Mỹ Vương đã không tìm thấy Thạch Tuyên, bị năng lượng xung kích, gọi tên Thạch Tuyên mấy lần đều không có hồi âm. Nghĩ rằng Thạch Tuyên có thể vẫn còn trong không gian sương mù dày đặc đó, Điền Mỹ Vương cố gắng quay trở lại đây, muốn tìm kiếm Thạch Tuyên. Điền Mỹ Vương biết nơi này vô cùng nguy hiểm, tay phải cầm phá nguyệt cung, bên trên lắp sẵn lạc tinh tiễn, dốc toàn lực, đi lang thang trong sương yêu như thầy bói mù sờ voi, thỉnh thoảng lại gọi một tiếng Thạch Tuyên, hy vọng có thể nhận được câu trả lời. Chỉ là tiếng gọi của nàng không những không giúp nàng tìm thấy Thạch Tuyên, mà ngược lại còn dẫn đến một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Một ngọn lửa kinh hoàng bùng nổ, một bóng người toàn thân bao bọc trong bộ giáp đỏ rực xuất hiện. Hỏa thần Át Dị Ẩn, người bị Thạch Tuyên lừa gạt, đang lúc tức giận như điên, nghe thấy có người gọi tên Thạch Tuyên, tự nhiên biết mục tiêu mà họ đang truy tìm chính là Thạch Tuyên. Không một tiếng động, hắn nhoáng lên một cái, đã theo tiếng gọi đến trong phạm vi 100 mét của Điền Mỹ Phượng, sức mạnh kinh hoàng cuối cùng cũng được giải phóng. Điền Mỹ Phượng kinh hãi, lập tức ngừng gọi, cảm thấy tim đập thình thịch. Loài người đồng bọn của tên Thạch Tuyên đó đã không tìm được hắn vậy thì trước hết, ta sẽ giết ngươi. Hỏa thần đang cơn thịnh nộ, đột nhiên bắt gặp Điền Mỹ Phượng, lập tức, tất cả lửa giận ngút trời đều trút hết lên người nàng. Cơn thịnh nộ của hỏa thần khiến toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa ngút trời, thậm chí còn đẩy lùi cả xương yêu dày đặc trong phạm vi 100 mét, tạo thành một vùng chân không khổng lồ. Điền Mỹ Phượng kinh hãi kêu lên, chín mũi lạc tinh tiễn trên phá nguyệt cùng bắn thẳng về phía hỏa thần, đồng thời nàng bay người bỏ chạy. Đối mặt với hỏa thần kinh hoàng tột độ này, Điền Mỹ Phượng tự biết với cảnh giới chỉ mới ở cấp bậc thiên thần của mình, không thể nào địch lại. Hỏa thần Át Dị Ẩn cười lạnh một tiếng, lần này nếu còn để ngươi chạy thoát, ta, Át Dị Ẩn, sẽ tự vẫn tại đây. Hắn vung tay, khắp không trung, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vô số ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt phạm vi 100.000 mét đều bị uy lực ngọn lửa của hắn bao phủ. Điền Mỹ Phượng vừa định bỏ chạy, đột nhiên trước mặt ngọn lửa phun ra, ngọn lửa này hoàn toàn khác với Phượng Hoàng Bất Tử Diễm của nàng, đây là thần hỏa thực sự. Hỏa thần Át Dị Ẩn đã đạt đến cảnh giới chủ thần, tu luyện ra được là chủ thần hỏa diễm thực sự. Mặc dù uy lực của Phượng Hoàng Chi Diễm không hề thua kém thần hỏa, nhưng cảnh giới của Điền Mỹ Phượng lại kém Át Dị Ẩn mấy cấp bậc, làm sao có thể địch lại? Chỉ cảm thấy ngọn lửa cuồn cuộn ập tới, ngay cả Điền Mỹ Phượng cũng cảm thấy nóng rát vô cùng, dường như chỉ trong chớp mắt có thể bị ngọn lửa này thiêu rụi. Hét! Điền Mỹ Phượng quát lên, sau lưng một đôi cánh lửa giăng ra, lại dùng Phượng Hoàng Bất Tử Hỏa bao bọc toàn thân, định mượn uy lực của Phượng Hoàng Hỏa Diễm để xông ra khỏi vòng vây của thần hỏa. Phía sau, Át Dị Ẩn cười lạnh không ngớt. Chín mũi lạc tinh tiễn mà Điền Mỹ Phượng bắn tới bị hắn búng tay phóng ra chín luồng lưỡi lửa, đánh bật bay ra ngoài. Sau đó hắn lại vung tay, vù một tiếng, một ngọn lửa khác phun ra, tức thì rơi xuống đỉnh đầu Điền Mỹ Phượng, hóa thành một con hỏa long khổng lồ, từ trên xuống, lao thẳng tới. Chỉ là cấp bậc thiên thần, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của bản tọa? Loài người, muốn trách thì hay trách người đã quen biết tên Thạch Tuyên đó. Các ngươi dám lừa gạt cả bản thần, nhất định phải cho ngươi nếm thử mùi vị thần hỏa thiêu đốt linh hồn. Phía sau, giọng nói đáng sợ của Át Dị Ẩn như sóng biển cuồn cuộn dâng lên. Hắn ngạo nghễ đứng yên tại chỗ, chỉ duỗi một tay phải, điều khiển con hỏa long dài cả 100 mét từ xa, bay lượn khắp không trung, không ngừng công kích Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng liên tục vung đôi cánh Phượng Hoàng Bất Tử để chống đỡ, nhưng đối mặt với uy lực công kích của chủ thần Hỏa Diễm, Phượng Hoàng Diễm bị chấn động đến mức chao đảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ và tắt lịm. Dường như đã chơi đủ, Hỏa Thần phát ra tiếng cười đáng sợ, "Chết đi, loài người." Cuối cùng hắn lại vung tay, từ mặt đất, một ngọn lửa khác phun lên, tức thì hợp nhất với con hỏa long dài cả 100 mét trên không, bao bọc Điền Mỹ Phượng vào trong ngọn lửa. Điền Mỹ Phượng hét lên một tiếng thảm thiết, trong khoảnh khắc cảm thấy mình sắp bị thiêu rụi trong thần hỏa có nhiệt độ cao đến mức kinh hoàng này. "Thạch Tuyên!" Điền Mỹ Phượng gào lên thảm thiết. Nàng biết mình sắp tan thành cho bụi trong thần hỏa này rồi. Lần trước này chính là hình thần câu diệt thực sự, hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn, bất kỳ ai cũng không thể cứu được nàng nữa. Hỏa thần Át Dị Ẩn đang cười gằn, tuy tạm thời không thể giết được Thạch Tuyên, nhưng giết được người phụ nữ đi cùng Thạch Tuyên này cũng đủ để hạ giận. Ít nhất hắn cũng có thể nhìn ra tình cảm giữa cặp đôi người phàm này chắc chắn rất sâu đậm. Giết nàng, đến lúc gặp lại tên Thạch Tuyên đó, rồi nói cho hắn biết, nhất định có thể khiến hắn hối hận trước khi chết, hối hận vì đã chọc vào hỏa thần mà hắn không nên chọc. Trong tiếng cười gần của Hỏa Thần Át Dị Ẩn và tiếng kêu tuyệt vọng thảm thiết gọi tên Thạch Tuyên của Điền Mỹ Phượng, đột nhiên có một người đàn ông mặc áo choàng trắng gầy gò, hai khẽ động, "Thạch Tuyên, không phải là vị nhân loại đó sao?" Vụt một tiếng, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên tất cả đều im lặng. Trong khoảnh khắc đó, tiếng kêu thảm thiết của Điền Mỹ Phượng, tiếng cười gần của Hỏa Thần đều đột ngột dừng lại. Nụ cười trên mặt Át Dị Ẩn cứng đờ. Đến khi Hỏa Thần Át Dị Ẩn hoàn hồn, Điền Mỹ Phượng đã không còn ở trong cơn báo lửa mà hắn thi triển nữa. "Chuyện gì vậy? Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi quá kỳ lạ." Ngay cả Hỏa Thần Át Dị Ẩn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong xương yêu của quận, một luồng sức mạnh vô hình đã rẽ nó ra làm đôi. Sau đó, một người đàn ông áo trắng gầy gò với nụ cười nhàn nhạt bước đến. Còn Điền Mỹ Phượng, nàng đã ngồi bệnh sang một bên, mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc vừa rồi, tựa như một phép màu. Ngươi là Hỏa Thần, khẽ hít một hơi lạnh. Người đàn ông áo trắng gầy gò gấp lại quyển sách dày trong tay, mỉm cười, "Ta là Dĩ Mị En, Nguyên Thần Từ Bi." Chương 1203. Thần khí đây chính là Hỏa Hải Luyện Ngục. Át Dị Ẩn gầm lên, nhưng Dị Mị En đã nhanh chóng mở sách ra, lật đến một trang trong đó, miệng như đang ngâm định, "Thần chi thư, quyển thứ 7, chương thứ 9, sáng thế ký, ngày thứ 3, thượng đế phán, nước phải tụ lại một nơi, thế là thế giới này liền có đại dương. Đọc đến đây, hắn đột nhiên lật ngược cuốn sách lại. Trong nháy mắt, từ trang sách đó, nước biển quần quần phun ra, điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng, đối đầu với biển lửa vô tận của hỏa hải luyện ngục trong thần vực của Át Dị Ẩn. Khoảnh khắc này, đại dương chạm vào biển lửa, nước lửa va chạm, phát ra những tiếng xèo xèo kinh người, khói xanh bốc lên nghi ngút. Át Dị Ẩn đã gầm lên một tiếng, đao nhận luyện ngục. Trong biển lửa vô tận, đột nhiên xuất hiện từng thanh cự nhận lửa, điên cuồng bắn về phía trung tâm, tức thì xuyên qua lớp nước đang bảo vệ bên ngoài Dị Mị En và Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng giật mình, đang định thi triển Phượng Hoàng thần lực để chống đỡ, Dị Mị En đã cười ha hả, nói: "Mùi vị của hỏa luyện ngục này ta đã nếm thử rồi, Át Dị Ẩn, bây giờ đến lúc để ngươi thực sự chứng kiến kỳ tích của thần." Đột nhiên hai tay hắn khép lại, đóng cuốn sách dày lại, tay trái đỡ sách, tay phải đặt lên trên, đột nhiên, bàn tay phải đó lại biến mất vào trong cuốn sách. Điền Mỹ Phượng ở bên cạnh nhìn rất rõ, hóa ra trên bìa cuốn sách lại hiện ra một vòng xoáy màu trắng, lúc này, tay phải của Dị Mị En đang đưa vào trong vòng xoáy trắng đó. Khi hắn mỉm cười rút tay phải ra khỏi vòng xoáy trắng, trong tay phải đã có thêm một cây quyền trượng. Cây quyền trượng màu trắng dài khoảng 3 thước được hắn rút ra từ trong cuốn sách dày, sau đó liên tục điểm vào hư không, tiếng rắc rắc giòn tan đồng thời vang lên như giang đầu. Nói thì dài dòng, nhưng thực ra tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Từ trong cuốn sách dày lấy ra một cây quyền trượng màu trắng, sau đó liên tục điểm vào hư không. Từng thanh hỏa nhận bắn tới, Dị Mị En liền mỉm cười điểm một cái, những hỏa nhận vừa bắn tới lập tức vỡ tan. Vô số đao nhận luyện ngục mà Át Dị Ẩn triệu hồi hóa thành từng thanh hỏa nhận. Át Dị Ẩn kinh hãi, còn định đổi sang tầng luyện ngục thứ 3, Dị Mị En đã từ bi thở dài, giơ cây quyền trượng màu trắng trong tay phải lên, rồi nện xuống đất trước mặt mình. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, lấy cây quyền trượng làm trung tâm, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện từng vết nứt không gian, trong nháy mắt, mặt đất trong phạm vi trăm mét bắt đầu sụp đổ theo hình vỡ sóng, từ nhỏ lan rộng ra ngoài, từng lớp, tất cả đều hóa thành một vùng hư vô đen kịt. Át Dị Ẩn hóa thân thành năng lượng, gần như không có gì có thể làm tổn thương được hắn, nhưng sự tồn tại của ngọn lửa cũng không thể chống lại sự sụp đổ của không gian. Trong nháy mắt, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, hư không sụp đổ xé toạc ngọn lửa ngập trời, tiếng hét thảm thiết của Át Dị Ẩn kéo dài ra xa, rõ ràng hắn đã trốn thoát trong khoảnh khắc đó. Dị Mị En không đuổi theo, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, thu lại quyền trượng vào vòng xoáy trắng hiện ra trên cuốn sách, tự lẩm bẩm, chỉ là một chủ thần, nhưng sức mạnh thần vực cũng không yếu. Trong Vạn Thần Điện, những chủ thần như thế này, tổng cộng có tới 100 người. Xem ra Vạn Thần Điện có thể luôn đứng vững trên đỉnh cao của các vị thần, ở vị trí thống trị, quả thực có lý của nó mỗi quân đoàn có 10 chủ thần, Vạn Thần Điện có tổng cộng 10 quân đoàn, cho nên có 100 chủ thần. Dị Mị En dường như rất rõ về sự phân bố thế lực của Vạn Thần Điện, nên có chút cảm thán. Rõ ràng, tuy Át Dị Ẩn đã chạy trối chết, nhưng đánh giá của Dị Mị En về hắn lại không thấp. Dị Mị En, sau khi đánh bại Át Dị Ẩn, không hề có vẻ đắc ý, chỉ mỉm cười nhìn Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng cúi người hành lễ thật sâu, cảm tạ. Dị Mị En xua tay, mỉm cười nói, thần rất từ bi, tuyệt không thể dung thứ cho tội nghiệt ra đời. Đã để ta gặp phải chuyện này thì tự nhiên không thể bỏ mặc. Tất cả những gì ta làm chỉ là để lòng từ bi c. Dị Mị En xua tay, mỉm cười nói, thần rất từ bi, tuyệt không thể dung thứ cho tội nghiệt ra đời. Đã để ta gặp phải chuyện này thì tự nhiên không thể bỏ mặc. Tất cả những gì ta làm chỉ là để lòng từ bi của thần lan tỏa đến mọi sinh linh. Điền Mỹ Phượng có chút sững sờ, nhìn Dị Mị En trước mắt, thầm nghĩ hắn mở miệng ngậm miệng toàn là thần, có hơi giống mấy tên thần côn lừa đảo trong xã hội hiện thực. Nhưng sức mạnh của Dị Mị En thì nàng đã tận mắt chứng kiến, ngay cả Át Dị Ẩn cấp bậc chủ thần cũng phải trốn chạy. Cô nương, tại hạ là Dị Mị En, không biết có vinh hạnh được biết phương danh của nàng không? Dị Mị En tỏ ra vô cùng lịch thiệp. Điền Mỹ Phượng lại bị hắn hỏi như vậy nên có chút ngại ngùng, đành nói, ta là Điền Mỹ Phượng. Ngươi lợi hại thật, cây quyền trượng mà ngươi lấy ra sau đó là gì vậy? Tại sao ngay cả chủ thần cũng không địch nổi? Dị Mị En mỉm cười nói, cây quyền trượng đó không hẳn là vật thật, nó là một dạng vật chất ngưng tụ từ sức mạnh. Trong số các thần linh, cũng có một số tồn tại có thể dùng thần lực ngưng tụ thành vũ khí, áo giáp hoặc các vật phẩm khác có năng lực không thể tưởng tượng, thường được gọi là thần khí. Tuy nhiên, ác quỷ lại gọi chúng là ma khí. Điền Mỹ Phượng trong lòng khẽ động, nói, vậy quyền trượng của ngươi là thần khí hay ma khí? Dị Mị En lắc đầu, khoe miệng nở một nụ cười, đều không phải, quyền trượng của ta là thiên khí. Điền Mỹ Phượng ngẩn ra. Dị Mị En đã mỉm cười nói, đi thôi, nơi này không an toàn lắm, ngay cả ý thức của ta cũng không thể bao quát được nhiều. Ta nghĩ, nàng nhất định rất lo cho người bạn tên Thạch Tuyên kia phải không? Điền Mỹ Phượng run lên, nói, ngươi có thể giúp ta tìm hắn. Ừm, ta nghĩ chắc là được thôi. Nàng cứ đi theo ta là được. Dị Mị En mỉm cười mở sách ra, rồi bắt đầu niệm, thần phán, phải có một con đường. Thế là, trước mặt chúng ta, liền có một con đường. Hắn vừa nói vừa giơ sách lên, chỉ thấy từng dòng ký tự xoay chuyển, yêu khí quần quận rồi dần dần tự động tách ra, hiện ra một con đường. Dị Mị En đã cất bước đi về phía trước, Điền Mỹ Phượng ngây người một lúc rồi cũng đội vàng đi theo. Trong di chỉ yêu thần đầy giấy nguy hiểm này, đi theo một Dị Mị En vừa bí ẩn vừa mạnh đến không thể tưởng tượng nổi bên cạnh, không nghi ngờ gì là an toàn hơn nhiều so với việc đi một mình. Về chuyện Thạch Tuyên, dù thật hay giả, Điền Mỹ Phượng vẫn bất giác tin tưởng hắn. Một tồn tại có thể dễ dàng đánh bại cấp bậc chủ thần, lời nói ra có sức nặng tuyệt đối khác biệt. Lúc này, Thạch Tuyên đang đi theo sau một yêu vật nửa người nửa yêu tự xưng là Thiên Yêu Nhất Tộc, nghe nó kể về một bí mật chưa từng được biết đến. Đây là một cuộc chiến bắt nguồn từ hỗn độn và sinh mệnh. Cuộc chiến này khởi nguồn từ trước cả thời thượng cổ và hưng hoang. Cuộc chiến giữa hỗn độn và sinh mệnh đã cuốn tất cả thủy tổ của chúng ta vào trong đó, yêu tổ của chúng ta cũng đã ngã xuống trong trận chiến ấy. Chương 1204, hỗn độn chi mâu yêu vật thở dài, Thạch Tuyên không nhịn được hỏi, hỗn độn và sinh mệnh nghĩa là gì? Tại sao lại nói là cuộc chiến của chúng? Sinh mệnh trong đó chính là khởi nguồn của mọi vũ trụ, là sinh mệnh mẫu thụ đã sinh ra vũ trụ và tất cả cây sinh mệnh, là khởi đầu của mọi sinh linh. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, nói, sinh mệnh mẫu thụ. Ngươi nói là cuộc chiến giữa sinh mệnh và hỗn độn. Vậy hỗn độn là gì? Chẳng lẽ là hỗn độn thất tử gì đó? Yêu vật lắc đầu, không, hỗn độn thất tử chỉ là sức mạnh của hỗn độn hiển hóa thành bảy mà sinh ra đời sau, đó là vào thời hồng hoang thượng cổ mới ra đời. Trước đó, không có hỗn độn thất tử, chúng ta gọi nó là hỗn độn chi mẫu. Biển hỗn độn chính là do bà ta hiển hóa. Hỗn độn chi mẫu? Thạch Tuyên ngơ ngác nói, hỗn độn chi mẫu này và sinh mệnh mẫu thụ xảy ra tranh chấp. Hắn nhất thời cảm thấy thực sự không thể hiểu nổi, chuyện này còn hoang đường hơn cả thần thoại, quá mức hư vô mà mịt. Yêu vật chậm rãi nói, đó là một trận chiến quá xa xưa, cũng là trận chiến đầu tiên giữa trời đất, kết quả cuối cùng chính là sự sụp đổ của đế vương và sự ra đời của Lục Chi Quốc. Thạch Tuyên càng thêm đau đầu, vội hỏi, sao lại có đế vương? Đế vương là ai? Tại sao cuộc chiến của hỗn độn chi mẫu và sinh mệnh mẫu thụ lại liên quan đến đế vương này? Ha ha, ta biết ngươi khó mà hiểu được, thực ra ngay cả ta cũng không biết hết. Ta chỉ biết vào thời đại xa xưa hơn cả hồng hoang, có một vị đế vương thống trị tất cả sinh linh. Và trận chiến đó đã cuốn tất cả thủy tổ của chúng sinh vào, ngay cả vị đế vương tối cao này cũng không thoát khỏi. Sau đó, chính là sự khởi đầu của thời đại hồng hoang, chúng ta gọi đó là đại bùng nổ sinh mệnh. Từ trước đến nay, đây luôn là một thời đại cấm kỵ. Điều duy nhất biết được là hai món di vật mà đế vương để lại, sở hữu đế vương chi lực. Sau thời hồng hoang thượng cổ, thời đại hiện tại sẽ đi đến hồi kết diệt vong. Và trong sự tuyệt vọng của diệt vong đó, sẽ có một đứa con của hy vọng ra đời, hắn sẽ sở hữu đế vương chi lực, thống nhất vũ trụ, hắn là hy vọng tương lai của vạn tộc. Đây chính là thần thoại trong truyền thuyết, di vật của đế vương chỉ có đứa con của hy vọng trong tương lai mới có thể sử dụng. Yêu vật nói đến đây, quay người nhìn Thạch Tuyên. Rõ ràng, nó vừa không thể chắc chắn Thạch Tuyên chính là đứa con của hy vọng đó, nhưng lại cảm thấy không thể hiểu nổi việc hắn có thể sử dụng được sức mạnh của dây chuyền đế vương. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì, hỗn độn chung này, có phải cũng là di vật mà vị đế vương tối cao kia từng sử dụng không? Nói rồi, hắn lật tay, hiện ra chiếc hỗn độn chung nhỏ bé đã tàn phá. Yêu vật đã sống không biết bao lâu này sau khi nhìn thấy hỗn độn chung, khẽ kinh ngạc, thất thanh nói, ngay cả hỗn độn chung cũng ở trên người ngươi, đây thật sự là quá không thể tin nổi. Nói đến đây, yêu vật liền nói tiếp, hỗn độn chung này không được coi là di vật của vị đế vương kia, nhưng cũng có mối quan hệ rất lớn với vị đế vương tối cao này. Truyền thuyết kể rằng, hỗn độn chung này hẳn là thuộc về hỗn độn chi mẫu. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy tiền bối, ngài có biết về sáng thế tộc không? Họ có lai lịch gì? Không biết từ lúc nào, Thạch Tuyên đã đổi giọng tính cẩn gọi yêu vật trước mắt là tiền bối, chỉ vì những gì nó kể không chỉ là những bí mật hắn chưa từng nghe, mà Thạch Tuyên còn có thể nhận ra, những gì nó nói hẳn đều là sự thật. Sáng thế tộc, đó là tộc bảo vệ sinh mệnh mẫu thụ, sở hữu sức mạnh sinh mệnh. Sứ mệnh của họ là sử dụng sức mạnh của cây sinh mệnh, sáng tạo ra từng vũ trụ mới, sau đó do Lục Chi Quốc nuôi dưỡng các chủng tộc mới. Cuối cùng, vũ trụ này hủy diệt, tất cả lại quay về sinh mệnh mẫu thụ, rồi lại sinh ra vũ trụ mới. Họ chính là người bảo vệ vòng tuần hoàn này không bị phá hủy, hay nói cách khác, họ là người bảo vệ trật tự cao nhất của mọi vũ trụ, ngay cả Lục Chi Quốc cũng phải tuân theo trật tự mà họ bảo vệ. Thạch Tuyên gật đầu, cuối cùng hắn cũng hiểu được lai lịch của Sáng Thế Tộc, hay nói đúng hơn là mối quan hệ giữa Sáng Thế Tộc và Lục Chi Quốc. Từ những gì yêu vật này kể, địa vị của Sáng Thế Tộc còn cao hơn cả Lục Chi Quốc, ít nhất, ngay cả Lục Chi Quốc cũng phải tuân theo trật tự của họ. Tiên bối, thiết yêu nhất tộc các ngài, thuộc về yêu ma chi quốc trong Lục Chi Quốc này phải không? Sứ mệnh của các ngài, chẳng lẽ là bảo vệ di chỉ yêu thần ở đây? Có thể nói là phải, cũng có thể nói là không. Mặc dù trong yêu ma có vô số yêu tộc, cũng có vạn đại ma tộc, nhưng sứ mệnh duy nhất của thiên yêu nhất tộc chúng ta là bảo vệ nơi này, hay nói đúng hơn, sứ mệnh duy nhất của chúng ta là canh giữ thứ này. Nói đến đây, nó đã dẫn Thạch Tuyên đến cuối đại điện, đưa tay chỉ vào bệ đá phía trên. Trên bệ đá ở cuối điện chỉ đặt một vật, đó là một chiếc đế vương chi quán. Chỉ là chính giữa chiếc vương miện này lại có một lỗ hổng, dường như thiếu mất một thứ gì đó, hơn nữa toàn thân nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trông không có gì nổi bật. Thứ chúng ta bảo vệ chính là đế quán trong số các di vật của đế vương, chờ đợi một ngày nào đó, có ai đó có thể lấy được đế hạch chi châu, đặt vào trong đế quán này. Khi đó, đứa con của hy vọng sẽ ra đời, yêu tộc, ma tộc chúng ta thậm chí là sinh linh của toàn vũ trụ, đều sẽ có một tương lai đầy hy vọng. Thạch Tuyên lúc này mới hiểu, hóa ra viên minh châu lấp lánh nhìn thấy ở tiền điện, cuối cùng lại phải đặt vào lỗ hổng trên đế vương chi quán này. Chỉ không biết sau khi đặt vào, đế vương chi quán này sẽ tỏa ra sức mạnh như thế nào. Tại sao đế hạch chi châu đó lại tỏa ra yêu khí đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ đế vương chi lực chính là yêu lực? Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không khỏi hỏi. Không, đó là cấm chế của yêu thần tổ tiên chúng ta. Trừ phi là đứa con của hy vọng, mới có thể đánh thức đế vương chi lực tiềm ẩn trong đế châu đó, phá giải phong ấn yêu thần để lấy được châu. Nếu không, tất cả các sinh linh khác đều sẽ bị yêu lực của cấm chế này làm bị thương, thậm chí những kẻ muốn cưỡng đoạt sẽ bị yêu lực hủy diệt, không được siêu sinh. Yêu vật lắc đầu nói. Thạch Tuyên lúc này mới hiểu tại sao viên châu đó trông yêu khí ngút trời, mà lại được gọi là đế vương chi châu. Người có thể lấy được viên châu này chính là đứa con của hy vọng sao? Vậy thì, chẳng lẽ ta chính là đứa con của hy vọng đó hay sao? Khi khi, một chàng cười trong như chuông bạc truyền đến. Tiếng cười này vang lên ở khoảng cách gần như vậy, Thạch Tuyên dựng tóc gáy. Yêu vật kia cũng bắn ra ánh mắt kinh hãi không tả, đột ngột quay người lại. Chỉ thấy bên ngoài đã có một bóng người, vừa phát ra tiếng cười yêu mị chói tai đến cực điểm, vừa nâng một viên minh châu sáng lấp lánh, bước vào. Chương 1205, Đế Vương chi quán là ai? Yêu vật kinh hãi đến cực điểm, không nhịn được quát lên. Nó đã nhận ra người phụ nữ trước mắt lấy được viên minh châu này không phải là do phá giải phong ấn yêu thần, mà là dùng một phương pháp đặc biệt, trong tình huống không chạm vào sức mạnh phong ấn, đã lấy nó xuống. Theo tiếng bước chân nhẹ nhàng, một bóng người dần hiện ra trước mặt Thạch Tuyên và yêu vật. Dù khuôn mặt che một lớp lụa mỏng, nhưng khi thân hình người phụ nữ này xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, hắn vẫn cảm thấy một trận choáng ngợp. Đây là một vẻ đẹp đến tột cùng. Thạch Tuyên nhận ra mình không biết dùng từ gì để hình dung vẻ này. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là bóng hình trước mắt không một chỗ nào không đẹp, không một chỗ nào không giống như một kiệt tác hội tụ tất cả linh khí của trời đất. Một bộ váy trắng như lụa, eo thắt một dải lụa trắng rộng, khiến vòng eo của nàng thon gọn như chỉ cần một vòng tay là ôm trọn. Vòng một cao vút, cổ áo khoét sâu khiến khe ngực của nàng lần hiện đầy mê hoặc. Thế nào là tuyệt đại vưu vật, thế nào là thân hình bốc lửa, Thạch Tuyên bây giờ đã cảm nhận được một cách sâu sắc. Mặc dù người phụ nữ này che mặt bằng một lớp lụa mỏng, che đi dung mạo thật, nhưng Thạch Tuyên vẫn theo bản năng cảm nhận được vẻ đẹp diễm lệ của nàng, một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Lúc này, người phụ nữ che mặt tuyệt thế diễm lệ này đang mang theo tiếng cười yêu mị như chuông bạc, nâng viên minh châu, chậm rãi bước tới, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ cười như không cười. Thạch Tuyên nhất thời bị vẻ đẹp của người phụ nữ này làm cho lóa mắt, mở to mắt, ngây như phỗng. Trái lại, yêu vật đã sống không biết bao nhiêu năm tháng này lại không bị mê hoặc, mà cao giọng quát lên, "Ngươi là ai? Yêu nghiệt, mau đặt di vật của đế vương xuống, đây không phải là thứ ngươi có thể chạm vào." Thân hình nó nhón lên, đột nhiên lao về phía người phụ nữ che mặt. Người phụ nữ che lụa mỏng khép cười hai tiếng, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn. Tay trái nàng xuề ra như cánh hoa nở, yêu vật vừa lao tới đột nhiên như bị sét đánh, kêu lên một tiếng trầm đụng, tức thì bị đánh văng trở lại, kinh hãi kêu lên, "Ngươi rốt cuộc là ai?" Rồi dường như ngộ ra, sức mạnh này chẳng lẽ ngươi là hậu duệ của thần Titan? Người phụ nữ che mặt nghe nó nhắc đến thần Titan, không khỏi ánh mắt khẽ lóe lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, tiếng cười trong như chuông bạc khẽ thu lại, nhàn nhạt nói, "Lao yêu vật nhà ngươi biết cũng nhiều đấy, nhưng tin tức quá lạc hậu rồi. Bây giờ, đã không còn thần Titan nào nữa, chúng ta là thần Olympus." Nói đến đây, nàng đột nhiên ném viên minh châu trong tay ra. Viên minh châu bay ra như một tia chớp, vút một tiếng bay thẳng vào chiếc đế quán trông có vẻ mờ ảo ở phía trên. "Không được!" Yêu vật hét lên một tiếng kinh hoàng, lật người đến ngăn cản. Người phụ nữ che mặt khì khì cười, "Ngươi ở đây quá lâu rồi, sự thay đổi của thời đại bây giờ đã không phải là thứ ngươi có thể hiểu được. Lão giả cổ hủ như ngươi nên bị chôn vùi trong lịch sử hư hoang. Thời đại bây giờ không cần ngươi." Tay trái nàng xuề năm ngón, đột nhiên trên cổ tay hiện ra một vòng hoa được kết từ hoa tươi. Vòng hoa này rời tay, trong nháy mắt đã đánh trúng yêu vật đang lao tới. Trông chỉ như một món đồ trang sức, nhưng trong tay người phụ nữ che mặt này, vòng hoa lại phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Vòng hoa va vào ngực yêu vật, lập tức máu thịt bay tung tóe. Lồng ngực của yêu vật bị nổ tung, nửa người trong nháy mắt đã trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Thực lực của người phụ nữ này cố nhiên đáng sợ đến cực điểm, nhưng bản thân yêu vật này thực lực không đặc biệt mạnh cũng là một nguyên nhân khác. Lúc này, Thạch Tuyên mới hoàn hồn, không khỏi kêu lên, "Lão tiền bối!" Hắn lao tới, chỉ thấy yêu vật miệng đầy máu, đưa tay nắm lấy Thạch Tuyên, khàn giọng gào lên, "Ngăn cản nàng ta muốn đoạt lấy đế quán. Đế quán là mấu chốt để đế vương hồi sinh không thể rơi vào tay nàng ta, không thể ngăn cản nàng ta, ta giả quá rồi đã." Vừa nói đến đây, từng đóa hoa tươi lại từ trong cơ thể hắn mọc ra, rồi hoa nở rộ. Mỗi đóa hoa đều vô cùng tươi đẹp rực rỡ, như thể được nhuộm đầy máu tươi. "Tiền bối!" Thạch Tuyên không nhịn được hét lớn, và yêu vật không biết tên đã canh giữ trong đại điện này qua bao nhiêu thời đại, cứ thế trợn mắt, ngất đi. "Tiền bối!" Thạch Tuyên vội vàng truyền sức mạnh của chiếc xích chi châu của mình vào, vừa cứu chữa vừa cố gắng đánh thức nó. Viên minh châu mà người phụ nữ che mặt ném ra không hề lệch, rơi ngay vào lỗ hổng giữa đế quán phía trên, vừa vặn khớp một cách hoàn hảo. Cùng lúc đó, một luồng yêu lực còn đáng sợ hơn tức thì phun ra, cả đại điện trong nháy mắt chìm trong sương yêu nồng đậm. Khi đây chính là đế vương chi quán, ta tuy không thể phá vỡ phong ấn của yêu thần, nhưng không có nghĩa là bản thân đế vương chi quán này không làm được. Chỉ cần đặt viên châu này vào đế quán, chắc chắn có thể giải khai phong ấn. Lão giả cố chấp kia, uổng công canh giữ một chí bảo như vậy mà không biết sử dụng. Đợi ta có được sức mạnh của đế quán, vạn thân địa gì, sáng thế tộc gì, đều không còn trong mắt ta nữa. Tiếng cười của người phụ nữ che mặt không ngừng vang vọng. Chỉ thấy trong xương yêu nồng đậm, một vật lấp lánh tỏa sáng. Dần dần, một chiếc đế vương chi quán vàng rực từ từ bay lên, ép cho yêu khí nồng đậm không ngừng của trào. Người phụ nữ che mặt phát ra tiếng cười đắc ý, đưa tay ra, chụp về phía chiếc đế vương chi quán vàng rực kia. Mặc dù đã chụp được đế quán, nhưng ngay sau đó người phụ nữ che mặt khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên buông tay, thất thanh nói, "Sao lại thế này? Xong rồi, xong hết rồi." Yêu vật tuy nửa người đã bị hủy, nhưng vẫn chưa chết. Lúc này, nhờ diệu dụng của chiếc xích chi châu mà Thạch Tuyên truyền vào cơ thể, nó tỉnh lại, lập tức dãy rủa gào lên hai tiếng. Chỉ thấy đế quán trong xương yêu không ngừng lộn nhào, mà cả đại điện đều đang rung chuyển, nứt vỡ, đất đá không ngừng sụp đổ xuống. "Mau đi!" Thạch Tuyên một tay ôm lấy yêu vật chỉ còn nửa thân mình, mở ra thánh thuẫn hộ vệ rồi lao ra ngoài bỏ chạy. Người phụ nữ che mặt không cam tâm, miệng khẽ gầm nhẹ. Vốn dĩ nàng ta đến vì Thạch Tuyên, nhưng lúc này nhìn thấy đế quán, nàng ta ngay cả Thạch Tuyên cũng không thèm để ý, một lòng chỉ muốn đoạt lấy đế quán này. Thân hình nàng ta lại một lần nữa lao lên, đưa tay ra chộp lấy đế quán, đột nhiên bên dưới hiện ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ này từ trong khe nứt của đại điện đang sụp đổ bước ra, vừa vươn tay đã tóm lấy người phụ nữ che mặt. "A!" Người phụ nữ che mặt hét lên một tiếng thảm thiết, tức thì phun máu, rồi bị bàn tay khổng lồ này quăng đi thật xa. Nàng ta phá tan bức tường cung điện, bị ném đi thật xa, lộn nhào bay thẳng ra ngoài. Chương 1206, yêu thần chi tổ gượng người dậy, nàng nhìn máu tươi của mình, đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng không thể tin nổi, miệng lẩm bẩm, không thể nào ta vĩ đại lại có thể bị thương. Ta bị thương rồi. Ngẩng mặt lên, chỉ thấy cung điện cách đó ngàn mét đã hoàn toàn sụp đổ. Dưới đống đổ nát, mặt đất nứt ra một khe nứt khổng lồ. Từ trong khe nứt, một người khổng lồ cực lớn từ từ bò dậy, rồi hai tay nâng chiếc đế vương chi quán bằng rực, đội lên đầu mình. Khi người khổng lồ cao hơn 50 mét này đội chiếc đế vương chi quán lên đầu, hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Từ trên đế vương chi quán, từng đường chỉ vàng lan ra, du ngoạn khắp cơ thể hắn, rất nhanh đã biến người khổng lồ này thành một con quái vật khổng lồ toàn thân nổi lên những đường chỉ vàng. Một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa cuồn cuộn dâng trào, khiến trời đất biến sắc, toàn bộ di chỉ yêu thần đều rung chuyển dữ dội. Lúc này, Thạch Tuyên xách theo nửa thân mình của yêu vật, đã chạy xa đến mấy ngàn mét. Quay đầu nhìn uy thế đáng sợ của con quái vật đội đế quán, hắn cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, không nhịn được hỏi: "Tiền bối, con quái vật này là thứ gì vậy? Sao lại trốn dưới cung điện đó?" Lúc này, yêu vật dường như đã ngây dại, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, mặt xám như tro tàn nói: "Từ rất lâu về trước, yêu thần tổ tiên đã có hai thân thể thiện và ác. Thiện thân trước khi ngã xuống đã bố trí di chỉ yêu thần, một mặt là để lại di vật của đế vương mà ngài có được cho người hữu duyên, mặt khác cũng là để phong ấn ác niệm chi thân của mình. Chỉ vì thủy tổ hiểu rằng, sau khi thiện thân ngã xuống, thế gian này sẽ không còn sức mạnh nào có thể kìm hãm ác niệm chi thân của ngài. Vì vậy, ngài đã luôn mượn sức mạnh của đế quán để phong ấn ác niệm chi thân ở đây. Trừ phi có một ngày đứa con của hy vọng xuất hiện, đoạt được đế quán này, lúc đó tuy ác niệm chi thân sẽ thoát khốn, nhưng đứa con của hy vọng đã có sức mạnh của đế quán, tự nhiên có thể đối phó với ác niệm yêu thần chi thân này. Nhưng bây giờ đứa con của hy vọng chưa xuất hiện, lại vì lòng tham của nữ thần đáng chết kia mà thả ác niệm chi thân này ra. Chúng ta đều xong rồi, vũ trụ này cũng sẽ bị ác niệm chi thân này hủy diệt." Thạch Tuyên sững sờ, ác niệm chi thân của yêu thần này mạnh đến vậy sao? Yêu vật còn chưa kịp trả lời hắn, người khổng lồ đội đế quán ở phía xa dường như để trả lời câu hỏi của Thạch Tuyên, đột nhiên giơ hai tay lên, dùng sức xé vào hư không. Rát một tiếng giòn tan, lập tức một khe nứt không gian khổng lồ hiện ra. Sau đó, nó liên tục đấm vào khe nứt đó. Theo những cú đấm của nó, toàn bộ di chỉ yêu thần, ngay cả thành trì cổ mà đem chúa tể và quân đoàn trưởng quân đoàn ba kệ xạ liên thủ cũng không phá nổi, cuối cùng cũng bắt đầu liên tục nứt vỡ, sắp bị người khổng lồ đội đế quán này phá hủy hoàn toàn. Người phụ nữ che mặt ở phía xa ban đầu còn kinh ngạc vì mình lại có thể bị thương, nhưng tiếp theo nhìn thấy uy lực của người khổng lồ này, không khỏi hít một hơi lạnh, từ từ đứng dậy. Toàn thân nàng ta tỏa ra ánh sáng lung linh, vết thương nhanh chóng hồi phục, chỉ là nàng ta đã không dám tiến lên nữa. Sức mạnh vĩ đại của người khổng lồ đội đế quán này đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng ta. Mặc dù lai lịch của nàng ta cũng lớn kinh người, nhưng lúc này cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cuối cùng nàng ta cũng có một nhận thức nào đó, dường như mình đã thả ra một tồn tại đáng sợ đến cực điểm. Thành trì cổ lần lượt sụp đổ, toàn bộ không gian chấn động, di chỉ yêu thần từng mảng vỡ vụn. Vô số thần linh chính thống và yêu quân bị mắc kẹt bên trong đều kinh hãi la hét. Không ít thần linh hoặc yêu quân bị sức mạnh từ sự sụp đổ cuốn vào, bị cuốn vào những khe nứt không gian bị xé toạc, tan thành tro bụi. Nhưng đồng thời, những tồn tại mạnh mẽ trong đó cuối cùng cũng nhận ra những bức tường trước mặt đang vỡ vụn từng mảng, yêu khí tan đi, và bộ mặt thật của toàn bộ di chỉ yêu thần cũng dần dần lộ ra. Từ bốn phương tám hướng, từng tồn tại đáng sợ cuối cùng cũng thoát khỏi di chỉ yêu thần đang sụp đổ, xuất hiện tại khu đầm lầy rộng lớn vô biên này. Chứng kiến sức mạnh vĩ đại của người khổng lồ đội đế quán ở trung tâm đầm lầy, tất cả đều cảm thấy kinh hãi không tả, đó là một sự chấn động tuyệt đối. Người khổng lồ ác niệm bị phong ấn vô tận 5 tháng cuối cùng cũng thoát khốn. Đội lên đầu đế quán, sức mạnh mà nó có được đã đưa nó đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay có thể xé rách hư không, vung quyền có thể hủy diệt di chỉ yêu thần do thiện niệm chi thân của yêu thần tạo ra. Phá hoại tất cả, hủy diệt tất cả, sứ mệnh ra đời của nó chính là hủy diệt mọi thứ, diệt sạch mọi sinh linh, khiến thế giới này một lần nữa do cực ác nắm quyền, tất cả những tồn tại có trật tự đều phải bị phá hủy. Di tích yêu thần sụp đổ hoàn toàn. Xung quanh, từng bóng người lần lượt hiện ra. Trong số đó có Lôi Thần Lôi Hoắc Nhị của Vạn Thần Điện, Hỏa Thần Đạt Dị Ẩn, quân đoàn trưởng quân đoàn Ba Khải Tát Lợi Trung ương. Di tích yêu thần sụp đổ hoàn toàn. Xung quanh, từng bóng người lần lượt hiện ra. Trong số đó có Lôi Thần Lôi Hoắc Nhị của Vạn Thần Điện, Hỏa Thần Đạt Dị Ẩn, quân đoàn trưởng quân đoàn Ba Khải Tát Lợi Tư, chúa tể trò chơi, bảy long tử của Cựu Trụ Vương Hoàng Long, các trưởng lão trong yêu quân, Điền Mỹ Phượng và cả nam tử áo trắng thanh mảnh Dĩ Mị ẻn đang đi cùng Điền Mỹ Phượng để tìm Thạch Tuyên. Đột nhiên, khi khu vực này sụp đổ, tất cả các thế lực bị mắc kẹt trong di tích yêu thần đều bất ngờ xuất hiện tại vùng đầm lầy. Nhưng ngay lúc này, tất cả đều bị gã khổng lồ đội đế miện ở trung tâm đầm lầy làm cho kinh hãi. Một lúc lâu sau, những tồn tại vốn cũng vô cùng mạnh mẽ này cuối cùng cũng hoàn hồn. Ánh mắt của chúa tể trò chơi lập tức rơi vào Thạch Tuyên đang ở cách đó mấy trăm mét. Sau mấy tháng vất vả, đối tượng mà bọn họ truy bắt bấy lâu nay, vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng đã hiện hình. Nhìn thấy Thạch Tuyên, chúa tể trò chơi nhất thời cảm khái bất phần. Bất ngờ là, gã không hề nổi lên cơn thịnh nộ tột cùng như mình tưởng tượng, ngược lại, còn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Thạch Tuyên là nhân loại mà gã đã âm thầm theo dõi trưởng thành từ kỳ thần du khi đó, cho đến sau này khi Uy Đức Vương giáng lâm, và đến tận bây giờ, Thạch Tuyên đã trưởng thành đến mức trở thành một tồn tại khiến cả Vạn Thần Điện cũng phải đau đầu, cần đến hàng vạn chính thống thần để truy bắt hắn. Nhân loại này, thật sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ tiếc là chúa tể trò chơi không nghĩ sâu hơn nữa, mà vung tay ra lệnh, Lôi Hoắc Nhĩ, giải quyết hắn. Chúa tể trò chơi đột nhiên không còn ý định tự mình ra tay, chỉ sai Lôi Thần bên cạnh đi giải quyết Thạch Tuyên. Lôi Hoắc Nhĩ nhận lệnh, cung kính ôm quyền chào gã, rồi thân hình bỗng nổ tung, hóa thành một tia sét màu xanh trắng. Gã như một tia chớp xé ngang trời, khoảng cách 100 mét gần như chỉ đến trong nháy mắt. Lúc này, Thạch Tuyên đương nhiên cũng đã phát hiện ra những tồn tại đang giải giác gần xa, nhìn thấy chúa tể trò chơi, thấy Lôi Hoắc Nhĩ, thấy đám đông chính thống thần. "Tiểu quỷ, chết đi." Lôi Hoắc Nhĩ thân là Lôi Điện chủ thần, hóa thân thành sấm sét, trong nháy mắt đã đến nơi. Gã hét lên một tiếng chói tai, tung một quyền thật mạnh về phía Thạch Tuyên. Nắm đấm của gã lóe lên ánh sáng xanh trắng, Lôi Hoắc Nhĩ tự tin rằng cú đấm này có thể biến Thạch Tuyên thành than trong tức khắc. Tốc độ của chủ thần quá nhanh, Thạch Tuyên gần như chỉ cảm thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của Lôi Hoắc Nhĩ đã giáng xuống đầu hắn. Chương 1207, sức mạnh của Lôi Thần. Lôi Thần Lôi Hoắc Nhĩ chỉ lóe lên một cái đã đến trước mặt Thạch Tuyên, nắm đấm tay phải tỏa ra luồng sấm sét màu xanh trắng, trong nháy mắt đã nện mạnh vào trán hắn. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Tốc độ của một tồn tại cấp chủ thần quá nhanh, không phải là thứ Thạch Tuyên có thể nắm bắt. Nhưng đúng lúc đó, dây chuyền đế vương trên cổ hắn đồng thời khởi động, đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, bù một tiếng đã ném Lôi Hoắc Nhĩ bay xa. Lôi Hoắc Nhĩ nổ tung thành một tia chớp xanh trắng giữa không trung, rồi trong chớp mắt, xem một tiếng, gã lại hóa thành vô số tia sét khổng lồ giáng xuống. Lúc này Thạch Tuyên đã phản ứng kịp, hắn gầm dài một tiếng, lập tức tiến vào trạng thái đỉnh cao, lật tay tung chấn yêu ấn ra. Chấn yêu ấn đánh trúng luồng sét, nhưng lại đánh vào khoảng không. Vô số tia sét điên cuồng bổ xuống, tốc độ nhanh đến mức không thể tả. Thạch Tuyên kinh hãi, hét lên một tiếng chói tai, liên tiếp triển khai thủ hộ thánh thuẫn và thủ hộ chi khải. Thế nhưng thủ hộ thánh thuẫn 10000 điểm sinh mệnh và thủ hộ chi khải 30000 điểm sinh mệnh đối mặt với luồng sét kinh hoàng này gần như vỡ tan trong nháy mắt. Thạch Tuyên hừ một tiếng, lập tức bị sấm sét nuốt chửng, độ bền điên cuồng giảm xuống, từ 140000 điểm ban đầu tụ xuống chỉ còn khoảng 80000 điểm. Đây là còn nhờ hai lớp phòng ngự đã chặn được 20000 độ bền, nếu không chỉ với một chiêu này, Thạch Tuyên đã mất hơn 60000 điểm độ bền. Sức tấn công của cấp thượng thần tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm, bởi vì sau khi hợp thể, Thạch Tuyên còn có hơn 10000 điểm phòng ngự, vậy mà cú đánh của Lôi Thần này, sức phá hoại thực sự của nó lại đạt đến con số hơn 90000 điểm đáng sợ. Với tổng độ bền lên tới 140000 điểm sau khi hợp thể, Thạch Tuyên cũng không thể chịu nổi hai đòn của vị Lôi Thần này là sẽ bị giải trừ trạng thái. Thạch Tuyên. Phía xa, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng phản ứng lại, hét lên. Cùng lúc đó, một đôi cánh lửa sau lưng nàng phừng phừng hai tiếng bung ra. Nàng đã dùng toàn lực lao về phía này, Cửu Chi Lạc Tinh Tiễn trong tay điên cuồng bắn về phía Lôi Thần đang hóa thân thành sấm sét. Dĩ Mị En bên cạnh nàng mỉm cười, gấp cuốn sách trong tay lại, cũng phiêu diêu bay theo. Tiểu quỷ, chết đi. Tiếng gầm kinh hoàng của Lôi Thần vang lên, vô số tia sét trên trời đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một hình người sấm sét khổng lồ màu xanh trắng, rồi hai tay chắp lại, từ trên trời giáng xuống, với một sức mạnh không thể tưởng tượng, lại một lần nữa tấn công. Vị Lôi Thần này, xem ra thực lực còn mạnh hơn Hỏa Thần kia. Dĩ Mị En ở phía sau thấy vậy, đống khẽ thở dài. Ở phía xa, Hỏa Thần Át Dĩ ẩn tuy tính tình nóng nảy, căm hận Thạch Tuyên đến cực điểm, nhưng vừa rồi đã chịu thiệt trong tay Dĩ Mị En, bây giờ ngược lại đã thu liễm không ít. Hơn nữa, Lôi Thần là do chúa tể trò chơi ra lệnh đi bắt Thạch Tuyên, nên hắn chỉ đứng bên cạnh cười lạnh quan sát chứ không xem vào. Với cảnh giới của Thạch Tuyên hiện tại chỉ ở giữa thượng thần và thiên thần, Lôi Thần cấp chủ thần ra tay, nhiều nhất là hai chiêu đã có thể tiêu diệt hắn. Lúc đầu Thạch Tuyên không kịp phản ứng, dây chuyền đế vương đột nhiên bộc phát sức mạnh đế vương cứu hắn một mạng, nhưng bây giờ Thạch Tuyên đã phản ứng lại, sợi dây chuyền này lại im lặng. Thạch Tuyên cũng muốn thử điều động sức mạnh đế vương đặc biệt bên trong, nhưng hoàn toàn không có cách nào. Lúc này, thấy Lôi Thần hóa thành hình người sấm sét màu xanh trắng vô cùng đáng sợ, với thế sét đánh không kịp bưng thai lao xuống, Thạch Tuyên đâu còn dám do dự. Hắn gầm lên một tiếng, lòng bàn tay trái nổ tung đồ án màu đen, năng lượng hủy diệt phun ra, lật tay đón đỡ. Khi ấn ký hủy diệt trên tay trái Thạch Tuyên sáng lên, chúa tể trò chơi và Khải Tát Lợi Tư đang quan sát ở xa, đột nhiên đều biến sắc. Kẻ hủy diệt. Chúa tể trò chơi cuối cùng không nhịn được mà kinh hãi thốt lên. Mấy lâu nay, gã chỉ biết Thạch Tuyên là bản gốc của Uy Đức Vương, vì Uy Đức Vương nên Thạch Tuyên phải chết. Nhưng gã lại không biết, hóa ra Thạch Tuyên còn sở hữu sức mạnh của kẻ hủy diệt trong 7 người con của hỗn độn. Sao có thể? Chúa tể trò chơi không kìm được mà gầm lên một tiếng kinh hoàng. Uy Đức Vương sở dĩ là Uy Đức Vương, chỉ vì hắn sở hữu sức mạnh của một trong 7 người con của hỗn độn. Mà bây giờ, ngay trước mắt gã, sức mạnh của Hủy Diệt chi tử trong 7 người con này đột nhiên xuất hiện, cú sốc đối với chúa tể trò chơi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, vị trí của Thạch Tuyên trong lòng gã trở nên vô cùng quan trọng. Không ngờ hắn còn có sức mạnh Hủy Diệt, nếu Uy Đức Vương cũng có được sức mạnh của kẻ Hủy Diệt, đến lúc đó chính là tập hợp sức mạnh của 4 người con vào một thân, khi đó, Uy Đức Vương lòng chúa tể trò chơi chấn động, đột nhiên hét lớn, không được giết hắn. Cùng lúc đó, thân hình gã lóe lên, lao vút ra xa. Cùng một lúc, Dĩ Mị En và người phụ nữ che mặt kia khi thấy năng lượng Hủy Diệt trong lòng bàn tay Thạch Tuyên, cả hai đều sáng mắt lên, rồi gần như không hẹn mà cùng lao về phía hắn. Đột nhiên, thân phận và địa vị của Thạch Tuyên trong lòng họ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, khiến họ không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác mà ra tay. Lôi Thần vốn đang tung đòn toàn lực, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của chúa tể trò chơi, không khỏi sức sở. Cùng lúc đó, năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên đã điên cuồng đánh tới. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Sức mạnh chủ thần của Lôi Thần và năng lượng kẻ hủy diệt của Thạch Tuyên va chạm, tạo ra một làn sóng khí kinh hoàng, mặt đất đầm lầy từng mảng vỡ nát. Thạch Tuyên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức bị đánh lún sâu vào lòng đất. Mặc dù sức tấn công của kẻ hủy diệt cộng với sức mạnh của bản thân hắn có thể đạt tới khoảng 73000 điểm, nhưng đối mặt với sức mạnh chủ thần khoảng 90000 điểm của Lôi Thần, hắn vẫn yếu thế hơn. Dưới một đòn, dù đã chặn được đòn tấn công của chủ thần, bản thân hắn lại bị đánh sâu vào lòng đất. Bởi vì sức tấn công của Thạch Tuyên yếu hơn Lôi Thần khoảng 20.000 điểm, cộng thêm Thạch Tuyên có khoảng 10.000 điểm phòng ngự, nên khi hai bên đối đầu trực diện, mỗi đòn của Lôi Thần đều có thể gây ra khoảng 10.000 điểm sát thương cho hắn, khiến độ bền của Thạch Tuyên từ 80.000 điểm còn lại lại mất thêm 10.000 điểm nữa, giảm xuống còn khoảng 70.000 điểm. Gần như ngay lúc Thạch Tuyên bị đánh luôn xuống đầm lầy, chúa tể trò chơi, Dĩ Mị Ẩn và người phụ nữ che mặt yêu mị tuyệt thế kia cũng gần như không hẹn mà cùng giáng lâm. Khi người phụ nữ che mặt cười duyên, vươn hai tay ra, trên đôi tay trắng nõn như ngó sen hiện ra một cặp vòng hoa được kết từ hoa tươi. Sau đó, nàng đồng thời ném vòng hoa ra, lần lượt đánh về phía chúa tể trò chơi và Dĩ Mị Ẩn đang lao tới, còn thân hình nàng thì hạ xuống, muốn bắt lấy Thạch Tuyên đang bị lún trong đất trước một bước. Phía sau, quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Khải Tát Lợi Từ, ánh mắt lóe lên, cuối cùng cũng đã động thân, định xen vào một tay. Đối với cặp vòng hoa trông như đồ trang sức này, cả chúa tể trò chơi và Dĩ Mị Ẩn thần bí sâu không lường được đều không dám xem thường. Chúa tể trò chơi hét lên một tiếng, "Thần tộc Cổ Lẩm Phủ, các ngươi dám chống lại Vạn Thần Điện?" Gã mở ấn ký hình sao giữa trán, bắn ra một luồng ánh sáng đen huyền, chống lại vòng hoa đang bay về phía mình. Chương 1208, Ái thần ạ Phở Ô đất bên kia, Dĩ Mị Ẩn mỉm cười, nhanh chóng mở cuốn sách dày trong tay, từng dòng ký tự nhảy múa. Hắn dùng tay phải lướt theo các ký tự, lập tức, từng dòng ký tự vù 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 không ngớt bay về phía người phụ nữ che mặt. Sau đó, tay trái hắn xoay một vòng, lập tức xé ra một khe nứt không gian màu đen, định nuốt chửng vòng hoa mà người phụ nữ che mặt bắn tới vào trong đó. Ba tồn tại vô cùng đáng sợ, vừa ra tay, dao động năng lượng đã kinh hoàng đến mức ngay cả Lôi Thần cũng phải liên tục lùi nhanh, chỉ sợ mình bất cẩn bị cuốn vào. Hỏa Thần ở xa thấy Dĩ Mị Ẩn dám đối đầu với chúa tể trò chơi, không khỏi hít một hơi lạnh, lúc này mới biết khoảng cách đẳng cấp giữa mình và Dĩ Mị Ẩn quả thực không thể tính toán bằng lẽ thường. Người phụ nữ che mặt khì khì cười duyên. Nàng bị chúa tể trò chơi và Dĩ Mị Ẩn đồng thời tấn công, cũng đành phải thu lại bàn tay đang định chộp xuống lòng đất. Hai tay nàng chắp lại, chiếc vòng hoa thứ ba hiện ra. Nàng cầm chiếc vòng hoa này, đột nhiên lướt nhanh một cái, đánh vào bàn tay khổng lồ đang giáng xuống. Rắc một tiếng giòn tan, bàn tay khổng lồ mà chúa tể trò chơi đánh tới lập tức vỡ nát. Chúa tể trò chơi không nhịn được gầm lên, "Vòng hoa ái thần, ngươi là ái thần ạ Phở Ô đất trong 12 vị thần Olympus." Giọng của chúa tể trò chơi vô cùng kinh ngạc, còn người phụ nữ che mặt đã cười duyên, "Nếu cựu trụ vương của Vạn Thần Điện giáng lâm, còn có thể đấu với ta một trận, ngươi còn kém xa." Nói rồi, nàng vung vòng hoa trong tay. Chiếc vòng hoa trông như đồ trang sức này, vào lúc này lại phát huy ra một uy lực kinh người. Nhưng đúng lúc đó, một thanh kiếm khổng lồ bằng ký tự màu xanh lam từ xa chém tới, đỡ lấy đòn tấn công của vòng hoa. Vòng hoa ái thần và thanh kiếm xanh lam va chạm, vang lên tiếng kim loại giao nhau sắc lẹm keng. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Khải Tát Lợi Tư cuối cùng cũng đã đến, rút ra thanh kiếm xanh lam đẩy ký tự từ trong ngực, thay chúa tể trò chơi đỡ lấy vòng hoa ái thần. Người phụ nữ che mặt khẽ hừ một tiếng, vòng hoa đột nhiên ấn xuống rồi lẩy ra. Rắc một tiếng giòn tan, Khải Tát Lợi Tư hừ một tiếng, cầm kiếm lảo đảo lùi lại, mãi đến khi lùi ra xa trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại được. Còn Dĩ Mị Ẩn đã nhân lúc bọn họ giao đấu kịch liệt, vung ra từng dòng ký tự bảo vệ toàn thân, rồi vươn người định bắt lấy Thạch Tuyên dưới lòng đất. "Dĩ Mị Ẩn, ngươi quá ngây thơ rồi." Người phụ nữ che mặt cười duyên với tay, chỉ thấy hai chiếc vòng hoa vừa bay ra lại bay trở về, đánh vào sau lưng Dĩ Mị Ẩn. Dĩ Mị Ẩn dường như quen biết người phụ nữ che mặt, không khỏi lắc đầu thở dài, "A Phlơ Tô, ngươi không ở lại vương quốc hoa viên của mình, lại đến nhúng tay vào vũng nước đục này, khổ vậy làm gì?" Hắn gấp cuốn sách lại, vỗ ra sau lưng, chặn được vòng hoa, nhưng thân hình lại hơi chấn động, bước về phía trước một bước. Cùng lúc đó, chiếc vòng hoa cũng bị hắn đánh văng ra xa. Đòn này, hắn và người phụ nữ được gọi là A Phlơ Tô đã đấu một trận ngang tay. Trong lúc những tồn tại đáng sợ trên trời đang giao đấu với nhau, Thạch Tuyên bị đánh lún xuống lòng đất đã rơi vào một tình cảnh đáng sợ chưa từng có. Chỉ vì hắn vừa rồi đã dùng toàn lực đối đầu với Lôi Thần, vạn lần không ngờ sức mạnh của Lôi Thần quá kinh khủng, lại phản chấn năng lượng kẻ hủy diệt mà hắn thi triển ngược trở lại cơ thể hắn. Lúc này, năng lượng của kẻ hủy diệt tràn ngập khắp người hắn, lại bắt đầu phản phệ chính chủ. Năng lượng hủy diệt, đại diện cho sức mạnh đại đạo của sự sinh diệt trong vũ trụ, cũng là một loại pháp tắc. Lúc này nó phản phệ cơ thể, Thạch Tuyên đau đớn đến mức không thể gào thét, chỉ có thể cảm nhận được năng lượng hủy diệt vô tận đang cuộn trào trong cơ thể, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể làm mình nổ tung, khiến mình hình thần câu diệt. Chớ chê hay, vào lúc này, hắn không thể kêu lên, cũng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận cơ thể mình đang bị dày vò trong năng lượng hủy diệt, cho đến khi linh hồn và thể xác, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Trong lúc Thạch Tuyên gặp đại nạn, những tồn tại trên trời không hề hay biết. Điền Mỹ Vượng tuy vô cùng lo lắng, nhưng cũng không dám đến gần, chỉ vì trước mặt nàng là chúa tể trò chơi, Dĩ Mị Ẩn, Khải Tát Lợi Tư và vị ái thần ạ Phở Ô trong 12 vị thần Olympus. Họ tấn công lẫn nhau, kẻ thắng người thua. Nếu chỉ xét về sức mạnh cá nhân, chúa tể trò chơi và Khải Tát Lợi Tư lại có phần yếu thế hơn. Hai người lập tức lùi lại, liên thủ tấn công. Còn Dĩ Mị Ẩn và ạ Phở Ô lại có thực lực tương đương. Ba phe hỗn chiến, trong nháy mắt đã khiến mặt đất từng mảng vỡ nát, trường năng lượng tạo ra khiến không ai dám đến gần. Chúa tể trò chơi mở ấn ký hình sao giữa trán, Khải Tát Lợi Tư rút thanh kiếm xanh lam từ trong ngực ra, liên thủ hợp kích, uy lực lập tức trở nên không thể tưởng tượng nổi. Những luồng năng lượng đen huyền phun ra từ ấn ký hình sao của chúa tể trò chơi dung hợp vào thanh kiếm xanh lam của Khải Tát Lợi Tư, uy thế của nó lập tức áp đảo cả Dĩ Mị Ẩn và nữ thần ạ Phở Ode. Dĩ Mị Ẩn cười lớn, hét lên, quá không hổ là người của Vạn Thần Điện. Tuy nhiên, trừ phi cựu trụ vương giáng lâm, nếu không, trong Vạn Thần Điện của các ngươi, chưa có thần linh nào có thể sánh với chúng ta. Hắn nâng cuốn sách trong tay lên, cuối cùng đưa tay phải vào trong cuốn sách, rồi rút ra một cây quyền trượng màu trắng. Cây quyền trượng màu trắng vừa được rút ra đã khiến thanh kiếm xanh lam trong tay Khải Tát Lợi Tư rung lên dữ dội. Sau đó, Dĩ Bỉ ẻn tung một đòn mạnh, Khải Tát Lợi Tư gầm lên một tiếng, lưỡi đao ánh sáng xanh lam dài ngàn mét vừa chém ra lập tức vỡ nát. Dĩ Bỉ ẻn cười ha hả, còn định bổ thêm một trượng nữa, đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm. Vùng đầm lầy này đột nhiên sụp đổ hoàn toàn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả những tồn tại như Dĩ Bỉ ẻn, A Flo và chúa tể trò chơi cũng không khỏi kinh ngạc, bay vút lên. Sau đó, họ nhìn thấy vùng đầm lầy bên dưới hoàn toàn sụp đổ thành một cái hố sâu vô cùng đáng sợ. Gã khổng lồ đội đế miệng cao 50 mét ở xa, đôi mắt lóe lên ánh sáng kinh người, đã nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thứ đột nhiên khiến cả vùng đầm lầy này sụp đổ chính là đòn tấn công vừa rồi của gã khổng lồ đội đế miệng. Thạch Tuyên vốn đang ở dưới đáy đầm lầy, cùng với sự sụp đổ của nó, ngay cả hắn cũng không biết mình đã rơi xuống đâu. Vừa rồi chúa tể trò chơi, GBN và những người khác chỉ mãi tranh giành Thạch Tuyên, kết quả là suýt quên mất gã khổng lồ đội đế miệng vô cùng đáng sợ ở xa. Lúc này, thấy vùng đầm lầy bị nó một đòn hủy diệt, họ mới hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào gã khổng lồ. Lúc này, đế vương chi quán trên đầu gã khổng lồ đã hoàn toàn dung hợp vào đầu nó, khiến toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp kim tuyến lấp lánh như áo giáp. Sau đó, gã khổng lồ đội đế miệng sải bước, đạp lên những tiếng nổ ầm ầm, đi thẳng về phía này. Chương 1209, đế quan cự nhân sức mạnh vĩ đại của yêu thần mỗi bước chân của nó đặt xuống, trời đất lại sụp đổ một mảng, những khe nứt đáng sợ vô tận, trong đó còn hiện ra những dòng chảy thời không hỗn loạn khổng lồ. Uy thế như vậy, kinh thiên động địa. Nó cứ thế xông thẳng tới, nơi nào đi qua, không gian từng mảng sụp đổ. Quân đội chính thống và các yêu quân xung quanh đều kinh hãi kêu la bỏ chạy. Ngay cả những tồn tại như Dĩ Bỉ ẻn, A Phơ Ô Đếch, chúa tể trò chơi, Khải Tát Lợi Tư cũng không khỏi hơi biến sắc, đã ngừng tranh đấu với nhau, tất cả đều nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ đội đế miệng và hư không đang sụp đổ theo bước chân nó. Gã khổng lồ đội đế miệng mặt đầy vẻ hung tợn, trong đôi mắt khổng lồ toàn là sát ý và sự tàn bạo vô tận. Mục đích tồn tại của nó chính là hủy diệt tất cả. Đây chính là đế quan cự nhân được sinh ra từ ác niệm của yêu thần thời hồng hoang kết hợp với sức mạnh của đế vương chi quán, sức mạnh của nó đã đạt đến cảnh giới khiến cả thần linh cũng cảm thấy khó tin. Chết! Hủy diệt! Trong hư không, tiếng gầm đáng sợ như của một con manh thú viễn cổ đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Gã khổng lồ đội đế miệng đột nhiên vươn một tay ra, xé toạc hư không, giáng một đòn thật mạnh xuống. Mau tránh ra! Dĩ Bỉ ẻn đột nhiên hét lớn, thân hình lóe lên, tóm lấy Điển Mỹ Phượng bên cạnh, trong nháy mắt đã lùi ra xa mấy trăm mét. Còn chúa tể trò chơi, Khải Tát Lợi Tư và ái thần Ảo Phở Ô Đệ từ thần tộc Ô Liễm Vũ cũng lần lượt né tránh. Chỉ thấy trong hư không, một khu vực rộng hàng trăm mét đột nhiên bị đánh sập hoàn toàn. Tất cả các chính thống thần hay yêu quân chạy chậm một chút đều tan thành tro bụi trong khoảnh khắc đó. Đối mặt với sức mạnh áp đảo này, bọn họ tỏ ra vô cùng yếu ớt và không chịu nổi một đòn. Ở phía xa, lão yêu vật của thiên tộc vẫn luôn canh giữ cung điện yêu thần, lúc này cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Nó nhìn từ xa, không khỏi run rẩy toàn thân, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ác niệm của yêu thần quang tổ kết hợp với sức mạnh của đế quan, trong trời đất vũ trụ này, không còn sức mạnh nào có thể chống lại, trừ phi người con của hy vọng xuất hiện, nếu không, vũ trụ này tất cả sinh linh đều sẽ diệt vong ở phía xa. Tiếng gầm của gã khổng lồ đội đế miệng ngày càng lớn. Hơn nữa, trong lúc thân hình nó rung chuyển, từ cơ thể khổng lồ của nó lại phân ra thêm hai đế quan cự nhân ý hệt, bắt đầu chia làm ba hướng, xông về phía các chính thống thần và yêu quân. Một tên khác thì đang phá hủy vùng đất này. Rõ ràng, bất cứ thứ gì hay sinh linh nào có thể bị nó hủy diệt, nó đều sẽ không bỏ qua. Trong số các chính thống thần, lập tức cũng vang lên mấy tiếng hét chói tai. Là thần linh, tất cả đều sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ, lúc này tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mình bị hủy diệt, mà vùng lên phản kháng. Toàn bộ di tích yêu thần đã bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả vùng đất này cũng bị đế quan cự nhân liên tục tấn công làm hư hại vô số. Không gian kỳ lạ này không lớn, lúc này những tồn tại còn lại đã bị ba đế quan cự nhân đáng sợ vô cùng này bao vây, bây giờ dù muốn trốn cũng không được nữa. 12 chính thống thần liên thủ tấn công, lao về phía một trong những đế quan cự nhân, nhưng lại không chịu nổi một đòn, bị gã khổng lồ vươn tay ra, một tay bóp nát thành tương thịt. Trong số đó, không thiếu những tồn tại cấp thượng thần. Chết đi! Đế quan cự nhân dính phải máu tươi, dường như bắt đầu hưng phấn, miệng phát ra những tiếng gầm đáng sợ, vung vẩy nắm đấm khổng lồ đầy kim tuyến, đột nhiên chém về phía hỏa thần Ạt Dị Ẩn, lôi thần lôi Hoắc Nhĩ và Khải Tát Lợi Tư đang lùi lại một bên. Lôi thần, chúng ta liên thủ, nhất định có thể hủy diệt con quái vật này. Ạt Dị Ẩn hét lớn, 10 ngón tay xuề ra, phừng 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 10 tiếng liên tiếp vang lên, hai tay phun ra 10 luồng lửa, đã khởi động lĩnh vực hỏa thần, hóa thành hỏa luyện ngục, đầu tiên là hỏa hải luyện ngục, biến thành biển lửa ngút trời, định thiêu chết gã khổng lồ này. Bên kia, lôi thần cũng gầm lên một tiếng. Giữa chẳng hắn, trên bốn ấn ký hình sao, sức mạnh chủ thần quần quận dâng trào, bao bọc toàn thân. Hai tay hắn vươn ra rồi nâng lên, đã rút ra oanh lôi cổ và lôi chủ ý của mình, giơ búa lên, nện mạnh một cú vào oanh lôi cổ. Ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ sức mạnh chủ thần của lôi thần đều dồn vào cây lôi chủ ý này, khiến lôi chủ ý hiện ra to lớn đến trăm mét. Còn thân hình hắn thì lơ lửng trên không trung cách oanh lôi cổ trăm mét, hai tay cầm lôi chủ ý, điên cuồng nện vào trong sấm. Chương 1210, sự dị biến của SHI sủ ạn trên oanh lôi cổ, từng tiếng sấm rền vang lên rắc rắc, rắc rắc. Vạn luồng sét khổng lồ nổ tung, trong nháy mắt, phạm vi trăm mét xung quanh hoàn toàn bị biển sét bao phủ. Uy thế kinh khủng bên trong khiến người ta kinh tâm động phách. Lời nhận xét của Dĩ Mỉ ẻn về lôi thần không hề sai, dù cùng là chủ thần, nhưng sức mạnh của lôi thần còn vượt trên cả hỏa thần Ạt Dị Ẩn. Gã đế quan cự nhân này tức thì rơi vào biển lửa luyện ngục và vô số tia sét oanh kích. sét và lửa cùng lúc giáng xuống thiêu đốt, dù là nó cũng không nhịn được mà ngửa cổ gầm lên, tiếng gầm như sấm nổ vang trời. Trên thân thể dài đến 50 mét của nó, từng luồng sét điên cuồng bổ xuống, còn lôi thần thì dốc toàn lực, điên cuồng mạnh kích. Sau 11 đòn, hắn đã mồ hôi đầm địa, có thể thấy mỗi đòn của hắn đều là dốc hết sức bình sinh. Một gã đế quan cự nhân khác đã bị nữ thần Aphrodite của Olympus chặn lại. Gã đế quan cự nhân này sải bước dài, rồi hai tay hạ xuống, tung một đòn sấm sét về phía Aphrodite. Aphrodite không muốn né tránh làm mất đi uy danh của thần tộc Olympus, đành phải giang hai tay ra, 10 ngón tay thon dài. Khắp người nàng, từng vòng hoa ái thần hiện ra, trong nháy mắt, trên cánh tay trái và phải đã có 5 vòng hoa. Nàng tung ra cùng lúc 10 vòng hoa ái thần, đây đã là sức mạnh tối thượng của Aphrodite. Lôi thải kinh ở phía xa đã chạy đến cách đó mấy trăm mét, thả thi ẩn mẹ ẩy phần ra, thấy Aphrodite triệu hồi 10 vòng hoa ái thần, không khỏi than thở, quả không hổ là một trong 12 trụ thần của Olympus, lại có thể đạt đến trình độ này. Xem ra lúc giao đấu vừa rồi, nàng chỉ mới dùng 2-3 phần thực lực. Lúc nãy khi ái thần Aphrodite chiến đấu với hắn, chúa tể trò chơi và kệ xạ, nàng nhiều nhất cũng chỉ dùng 2-3 vòng hoa mà thôi, rõ ràng là chưa dùng hết sức thật. Giờ đây đối mặt với gã khổng lồ đáng sợ chưa từng có này, Aphrodite nào dám giấu nghề, lập tức vận dụng toàn bộ thần lực, sức mạnh sôi trào, triệu hồi ra 10 vòng hoa ái thần. Sau đó, nàng vung hai tay, 10 vòng hoa gào thét bay ra, trong nháy mắt, mỗi vòng hoa đều hóa thành một vòng hoa tươi khổng lồ bao trùm phạm vi ngàn mét, vòng này nối tiếp vòng kia, thẳng hướng gã đế quan cự nhân mà tấn công tới. Gã khổng lồ gầm lên, một quyền đâm xuống. Ầm, một tiếng nổ lớn, vòng hoa thứ nhất tức thì vỡ nát, vòng hoa thứ hai bị đánh tan, vòng hoa thứ ba bay ngược ra ngoài. Aphrodite đã hét dài một tiếng, ngẩng đầu hít sâu, đột nhiên, thân hình nàng phình to ra, một hư ảnh nữ thần khổng lồ hiện ra sau lưng nàng, trong nháy mắt đã cao đến 50 mét, không hề nhỏ hơn gã đế quan tự nhân kia. Nữ thần khổng lồ này đầu đội vòng hoa, mình mặc chiến giáp nữ, hai tay cũng cầm một vòng hoa khổng lồ, lúc này đang cầm hai vòng hoa đó, đột nhiên bổ mạnh xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên, cặp vòng hoa của nữ thần khổng lồ đã đánh trúng thân thể gã đế quan cự nhân, lập tức phát ra uy thế hủy thiên diệt địa. Gã đế quan cự nhân loạn choạng, thân hình cao 50 mét vậy mà lại nặng nề ngã văng ra ngoài. Thân thể đổ sập xuống cũng đè mặt đất lún thành một cái hố sâu khổng lồ. Nữ thần khổng lồ do Aphrodite hóa thân ra, một đòn đã đánh ngã gã đế quan cự nhân, bốn phương tám hướng mơ hồ vang lên tiếng hoan hô. Lũ yêu vật của Thiên yêu tộc ở xa cũng sững sờ, rõ ràng không dám tin sức mạnh của Aphrodite lại cường đại đến thế. Nhưng tiếng hoan hô không kéo dài được bao lâu, bởi vì gã đế quan cự nhân ngã xuống lại đứng dậy, hơn nữa còn sải bước xuống lên. Trong nháy mắt, nó đã ôm chầm lấy nữ thần khổng lồ, rồi vận hết sức bình sinh quật một cái. Một tiếng nổ lớn kinh người vang lên, nữ thần khổng lồ bị gã khổng lồ quật bay ra ngoài, tức thì đập sập một dãy núi trên đại lục này. Mà điều đáng sợ nhất chính là bản thể của gã đế quan cự nhân vẫn đứng yên ở phía sau, toàn thân yêu khí lượn lờ. Dần dần, yêu khí ngày càng đậm đặc, lại một lần nữa phân hóa ra hai gã khổng lồ giống hệt nó. Lúc này, đã có một bản thể đế quan cự nhân và 4 hóa thân, tổng cộng là 5. Một hóa thân vừa quật bay nữ thần khổng lồ do Aphrodite hóa thân ra, một hóa thân khác đã xông về phía chúa tể trò chơi và kệ xạ. Lúc này, không ai còn hơi sức đâu mà đi bắt xỉ sủ ả nữa, giữ mạng mới là quan trọng. Ngay cả chúa tể trò chơi cũng chỉ có thể hét lên một tiếng chói tai, hai tay vươn ra tóm lấy, trên hư không, một bàn tay khổng lồ hiện ra, xé tan mây mù lao thẳng xuống. Hóa thân khổng lồ này gầm lên, vung tay phản đòn, một tiếng rắc giòn tan, trong nháy mắt đã đánh tan hóa thân của chúa tể trò chơi, sau đó lại vỗ một trường nữa. Chúa tể trò chơi vội vàng né đi, trường đó đánh vào nơi hắn vừa đứng, chỉ thấy nơi đó trong nháy mắt đã biến mất, bị một trường của gã khổng lồ đánh cho không gian cũng vỡ nát. Kệ xạ từ trong ngực lấy ra thanh kiếm màu xanh của mình. Thanh kiếm này chính là tinh thể thần lực ngưng tụ từ siêu chủ thần lực mà chỉ những người vượt qua cấp chủ thần mới có thể sử dụng. Nó có thể ngưng kết thành vũ khí, cũng có thể là phòng cụ, thường được gọi là thần khí. Thanh kiếm màu xanh này chính là thần khí mà kệ xạ đã dùng tính mạng để tu luyện, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới ngưng tụ thành hình, cùng loại vũ khí với quyền trượng của GMN, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là phương thức tấn công mạnh nhất của những tồn tại vượt qua cấp chủ thần. Thần cách hình ngôi sao giữa trán của chúa tể trò chơi cũng là thần khí cùng thuộc tính, nhưng hắn chỉ dung nhập tinh thể thần lực này vào trong thần cách của mình, luyện hóa nó thành vũ khí có thể tấn công mà thôi. Bởi vì thần cách vốn đã cứng rắn không thể phá hủy, kết hợp với sức mạnh của thần khí lại càng trở nên kiên cố không thể cản phá. Kệ xạ lấy ra thần khí của mình là thanh kiếm màu xanh, trên thân kiếm, từng đạo phù chú lưu chuyển, trông vô cùng thần thánh. Lúc này hắn dốc toàn lực, sau khi vung thanh kiếm màu xanh ra, một tiếng ong vang lên, trên đó bắn ra một lưỡi đao khổng lồ màu xanh dài cả ngàn mét, từ hư không rơi xuống, chém thẳng về phía gã đế quan cự nhân. Gã đế quan cự nhân này vung một tay, một tiếng rắc giòn tan, lưỡi đao khổng lồ màu xanh vỡ nát, bàn tay khổng lồ của nó lại từ trên không vỗ xuống. Ầm, một tiếng, Kệ Xạ hít một hơi khí lạnh, không thể không lóe người lên, lùi xa ra. Lúc này, chân thân của gã đế quan cự nhân vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng vũ trụ, chuyển hóa thành yêu khí, còn bốn hóa thân của gã đế quan cự nhân đã hôn chiến cùng GMN, Aphrodite, chúa tể trò chơi, Kệ Xạ, Lôi Thần, Hỏa Thần và những người khác. Aphrodite triệu hồi ra nữ thần khổng lồ, tuy vừa rồi bị một hóa thân khổng lồ quật bay, nhưng rất nhanh đã đứng dậy, hai bên lại một lần nữa hôn chiến. Hai pho tượng khổng lồ này ôm lấy nhau giữa hư không, sức mạnh kinh khủng lan tỏa khắp nơi, từng mảng mặt đất vỡ nát. Những vị thần chính thống hay yêu quân chạy trốn ở gần đó, không một ai thoát khỏi việc bị năng lượng cuốn vào, bị xé thành từng mảnh. Một hóa thân khổng lồ khác thì bị GMN chặn lại. GMN này sâu không lường được, thậm chí còn mạnh hơn cả Aphrodite trong 12 trụ thần của Olympus. Hắn chỉ lấy ra quyển trượng trong sách, một tay cầm sách, sách tự động lật trang không ngừng, từng ký tự nhảy múa, hóa thành từng lưỡi đao sắc bén bắn ra khắp trời. Tay kia cầm quyển trượng, liên tục điểm vào hư không, hóa thành từng cột sáng, cứng rắn đối đầu với gã khổng lồ. Gã khổng lồ gầm thét không dứt, tuy uy lực đánh ra kinh người, nhưng cũng chỉ có thể đánh cho dì Mì En liên tục lùi lại, chứ không thể làm hắn bị thương. Còn lại hai gã khổng lồ, một tên bị chúa tể trò chơi và kệ xạ hợp lực miễn cưỡng cầm chân, nhưng hóa thân khổng lồ cuối cùng lại không ai cản nổi. Lôi thần và hỏa thần tuy đều đã sử dụng sức mạnh thần vực, thậm chí lôi thần còn triệu hồi ra hoanh lôi cổ và trụ trụ y, đã đẩy sức mạnh lên đến đỉnh điểm, liên tiếp 18 phi truy hoanh kích, khỏe miệng lôi thần dỉ máu, sức mạnh của hắn đã được vận dụng đến cực hạn. Gã khổng lồ này miệng phát ra một tiếng hét kinh người, lại một lần nữa đánh mạnh, thất bay hỏa thần, rồi xoay người tung một quyền, đánh cho hoanh lôi cổ bay ngược lại đập trúng lôi thần. Lôi thần phun ra máu tươi, kêu thảm một tiếng, bị ném bay đi xa. Sức mạnh của hóa thân khổng lồ thật sự quá đáng sợ. Bốn phương tám hướng, những vị thần chính thống và yêu quân còn sót lại thấy tình hình không ổn, cũng từ xa thi triển thủ đoạn tấn công bốn hóa thân khổng lồ này, góp một chút sức mọn. Tỷ ẩn mẹ phèn đứng nhìn từ xa, năng lượng ở trung tâm vô cùng đáng sợ, nàng lo lắng cho sự an nguy của xì sụ ạn, nhưng lại không thể tiến lên một bước, nếu không có thể sẽ bị năng lượng cuốn vào, tức thì bị hủy diệt. Lúc này, xì sụ ạn đang ở sâu dưới lòng đất, bị năng lượng hủy diệt của kẻ hủy diệt phản vệ, cơ thể hắn đã bị năng lượng hủy diệt hoàn toàn nuốt chửng, chỉ còn lại tinh thể trang bị. Sau khi kẻ hủy diệt nuốt chửng cơ thể hắn, tiếp theo sẽ hủy diệt linh hồn và tinh thể trang bị của hắn. Nhưng đúng lúc này, uy lực đáng sợ của linh hồn xì sụ ạn đã thể hiện ra. Linh hồn của xì sụ ạn từng dung hợp với sức mạnh linh hồn của bốn vị trí cao thánh linh trong thú hồn giới, đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thần linh cũng không mạnh bằng hắn. Lúc này kẻ hủy diệt muốn nuốt chửng linh hồn hắn. Chương 1211, trí cao thiên sứ dị mì ẹn mà trong tinh thể trang bị, dây chuyền đế vương, hỗn độn trùng, bạch trạch kỳ, trấn yêu ấn, mảnh vỡ tan nát, tứ dực long thần, chu tước thu thậm chí cả quả trứng triệu hồi mang linh hồn của Lily, lúc này đều cảm nhận được nguy cơ bị hủy diệt và bắt đầu điên cuồng tự cứu. Sức mạnh hủy diệt quá đáng sợ, khi sức mạnh hủy diệt này sắp nuốt chửng tinh thể trang bị, tất cả những thánh khí hay thánh thú có sức mạnh, thậm chí cả những tồn tại không rõ nguồn gốc như hỗn độn trung hay mảnh vỡ tan nát, đều vì mối đe dọa bị hủy diệt mà bộc phát sức mạnh của mình. Trong đó, hỗn độn trung thậm chí còn không ngừng vang lên những tiếng ong ong. Sức mạnh hủy diệt của kẻ hủy diệt, sức mạnh đế vương của dây chuyền đế vương, sức mạnh hỗn độn của hỗn độn trung, sức mạnh mây mù của bạch trạch kỳ, sức mạnh phá hoại của trấn yêu ấn, sức mạnh tạo hóa của mảnh vỡ tan nát, sức mạnh thanh long của tứ dực long thần, sức mạnh chu tức của chu tức thánh thú và sức mạnh của quả trứng triệu hồi mang linh hồn của Lily, tất cả những thứ này cộng thêm sức mạnh thú thần từ bản nguyên tinh thể trang bị của xì sụ ạn, trong khoảnh khắc điên cuồng này, vì ảnh hưởng của kẻ hủy diệt, những sức mạnh này lại trở nên điên cuồng. Giữa những luồng sức mạnh điên cuồng đó, ngay cả tinh thể trang bị cấp 4 cũng không chịu nổi, huống chi là những mảnh tinh thể của các trang bị như trang bị thần thụ và những mảnh tinh thể của trang bị hiếm có thông thường, càng không thể chịu đựng được sự luyện hóa của những luồng sức mạnh điên cuồng này. Dưới sự luyện hóa của những luồng sức mạnh điên cuồng này, ngay cả tinh thể trang bị cấp 4 cũng dần dần tan chảy. Trong tinh thể, ngoài những mảnh tinh thể sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi như của dây chuyền đế vương hay hỗn độn trùng, vì có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi ra chỉ nên không bị hư hại, ngay cả mảnh tinh thể của hạ phẩm thánh khí trấn yêu ấn, tiên thiên linh kỳ bạch trạch kỳ cũng không chịu nổi sự luyện hóa của luồng sức mạnh đáng sợ này, mà cũng dần tan chảy cùng tinh thể trang bị, cuối cùng từ từ dung nhập vào tinh thể trang bị, biến mất không thấy. Cuối cùng, ngoài dây chuyền đế vương, hỗn độn trùng, mảnh vỡ tan nát có khắc chữ hóa, tứ dực long thần, chu tước thánh thú và quả trứng triệu hồi có một phần năng lượng của trung thánh thú, tất cả những thứ khác như trấn yêu ấn, bạch trạch kỳ, hoàng kim long thương, trang bị thần thụ, nhẫn thủ hộ, thậm chí cả mảnh tinh thể của máy quét, máy dịch đều bị luồng sức mạnh đáng sợ đến cực điểm này luyện hóa, dung nhập vào tinh thể trang bị cũng đang tan chảy. Cuối cùng, dưới sự luyện hóa của luồng sức mạnh điên cuồng này, tinh thể trang bị khó khăn dung hợp lại, tiến hóa thành một tinh thể trang bị hỗn độn thế hệ mới. Cùng lúc đó, sức mạnh linh hồn vô song của xì sụ ản đã khống chế được sức mạnh hủy diệt của kẻ hủy diệt, khiến một cánh tay trái của nó hiện ra, rồi đến cánh tay trái, sau đó là vai trái. Tinh thể trang bị lấp lánh tỏa sáng, và thân thể vốn đã bị nuốt chửng tan chảy của xì sụ ản lại dần dần hiện ra. Dưới sự luyện hóa đó, lại xảy ra sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khiến tinh thể và mảnh tinh thể dung hợp, tình huống này có thể nói là từ khi khai thiên lập địa đến nay, qua hàng tỷ năm, cũng chỉ có một lần này. Tất cả những điều này không chỉ vì sức mạnh đáng sợ và đặc biệt của những món đồ trong trang bị của xì sụ ạn, mà quan trọng hơn là vì linh hồn của hắn đủ mạnh mẽ. Nếu đổi lại là một linh hồn yếu hơn, thì đã sớm hồn bay phách tán trong quá trình luyện hóa của các loại sức mạnh vừa rồi, không thể nào còn sống sót, và còn có ý chí để tinh thể trang bị tái tạo, tiến hóa một lần nữa. Sau khi tiến hóa một lần nữa, tinh thể trang bị hỗn độn mới ra đời sẽ mạnh mẽ đến mức độ thần diệu khó lường nào. Lúc này, không ai biết, mà trên mặt đất, trận chiến giữa đế quan cự nhân và các tồn tại lớn đã được đẩy lên một cảnh giới khốc liệt hơn. Sau khi chân thân của đế quan cự nhân hấp thu năng lượng xong, thân thể lại một lần nữa lớn lên, sau đó nó lại triệu hồi bốn hóa thân về, chân thân và bốn hóa thân hợp lại là một. Cuối cùng, nó trưởng thành thành một gã khổng lồ cao trăm mét, toàn thân vàng óng, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt màu vàng, hai bên sừng cũng mọc thêm một đôi tay, trên trán cũng mọc ra hai chiếc sừng con khổng lồ màu vàng. Đây mới là yêu thần thực sự, tổ thần của yêu tộc thời tiền sử, yêu thần thực sự đã quân lâm. Lương mang đôi cánh, vung vẩy bốn tay, xài bước dài, trời đất run rẩy, yêu lực vô tận của trào. Vị thủy thần chi tổ này đột nhiên gầm lên một tiếng, mở cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên phun ra. Trong nháy mắt, yêu lực điên cuồng phun ra cuồn cuộn, mặt đất tức thì nứt ra một khe nước khổng lồ dài mấy trăm mét. Trong đó, hỏa thần ạt dị ẩn và một đám thần chính thống yêu quân không kịp né tránh, tức thì bị luồng yêu lực điên cuồng này đánh trúng. Trong nháy mắt, ngay cả ạt dị ẩn đã đạt đến cảnh giới chủ thần cũng không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã tan thành cho bụi, bị luồng sức mạnh kinh khủng này đánh trúng, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không còn lại. Kinh khủng, sức mạnh vô cùng kinh khủng, xung quanh bất kể là thần hay yêu đều kinh hãi đến ngây người, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, hét lên một tiếng rồi bắt đầu chạy trốn từ phía. Yêu thần mở cái miệng lớn như chậu máu phun ra khắp trời, thấy ai chạy trốn liền tức thì phun yêu lực hóa thành một cột năng lượng thông thiên, điên cuồng cuốn một cái, hư không lập tức vỡ nát, thần hay yêu chạy trốn tức thì hóa thành hư vô. Chúa tể trò chơi, kệ xạ, GBN, Aphrodite, trưởng lão yêu tộc và các tồn tại khác, trước mắt không thể chạy thoát, chỉ có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất của mình, cùng nhau xông về phía vị yêu thần chi tổ mạnh nhất này. Aphrodite hét lên một tiếng chói tai, sức mạnh bùng ra, ngay cả khăn che mặt cũng bay đi, để lộ ra một dung nhan quốc sắc thiên hương. Chỉ là lúc này, không ai còn tâm trí để thưởng thức dung nhan tuyệt thế của nàng. Aphrodite là nữ thần sắc đẹp trong thần tộc Olympus, vẻ đẹp của nàng có thể đảo điên thế gian, khuynh thành khuynh quốc. Bây giờ, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng lại đầy sát khí. Khi yêu thần chi tổ này trưởng thành đến 100 mét, nữ thần khổng lồ do nàng hóa thân ra cũng tăng lên hơn 100 mét, chỉ xét về hình thể, tuyệt không yếu hơn thủy tổ chi thần. Vị dị mỹ ẻn kia cuối cùng cũng lộ ra sức mạnh thực sự, thân hình gầy gò ban đầu lại không ngừng kéo dài ra, 10 mét, 20 mét, 50 mét, 70 mét rất nhanh cũng đạt đến hơn 100 mét, toàn thân tỏa ra từng luồng ánh sáng, tiếng xoẹt xoẹt không dứt. Khi 12 tiếng vang lên, sau lưng vị dị mỹ ẻn này đã mọc ra 12 chiếc cánh ánh sáng màu trắng thanh khiết. Thân hình 100 mét, lưng mang 12 cánh, hóa ra chân thân của dị mỹ ẻn chính là một trong những chí cao thiên sứ thống trị thiên sứ thần tộc. Chương 1212, lực lượng đế vương dị mỹ ẻn cuối cùng cũng lộ ra chân thân, thân thể cao hơn 100 mét, lưng mang 12 cánh, hóa ra chính là một trong 10 vị trí cao thiên sứ thống trị thiên sứ thần tộc, lòng từ bi của thần. Danh tính thực sự của hắn, Hồn Chi Vương, cũng là chỉ hắn. Trong truyền thuyết, hắn lại là một trong 7 vị thiên sứ thường trực trước mặt thần, trong toàn bộ thiên sứ thần tộc, ngoài thần duy nhất ra, người có thể sánh vai với hắn cũng chỉ có 9 vị trí cao thiên sứ khác. Lúc này, chân thân dị mỹ ẻn cao 100 mét giáng lâm, cùng với nữ thần khổng lồ cao 100 mét do Aphrodite triệu hồi, một trái một phải, đối đầu với thủy tổ chi thần. Về phần chúa tể trò chơi và kệ xạ cũng đều sử dụng sức mạnh cao nhất của mình. Hai bàn tay khổng lồ do chúa tể trò chơi triệu hồi ra sẽ tan hư không, hiện ra chỉ chờ thời cơ là sẽ hủy diệt kẻ địch một cách tàn nhẫn. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3 kệ xạ chắp hai tay nắm giữ thần khí Lam Chi Kiếm. Dưới sự truyền dẫn thần lực của hắn, Lam Chi Kiếm dài tới cả 100 mét, toàn thân lóe lên ánh sáng xanh và phủ chú luân chuyển. Tương luồng thần lực mang tính hủy diệt không ngừng chấn động, sẵn sàng tung ra đòn toàn lực bất cứ lúc nào. Ngoài ra, những người như tỷ ẩn mẹ phèn chỉ dám đứng nhìn từ xa, chỉ cần đến gần một chút là cảm thấy tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong phạm vi mấy ngàn mét này, năng lượng mang tính hủy diệt khiến những người dưới cảnh giới chủ thần không thể lại gần. Ngay cả những tồn tại cấp chủ thần cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở rìa, gần hơn một chút, ngay cả họ cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là một trận chiến của những tồn tại mạnh nhất đã vượt qua cấp chủ thần. Tổ thần ác niệm của yêu thần toàn thân và nóng, nhìn bốn đối thủ có thể đối đầu với mình trước mắt, không nhịn được mà phát ra một tiếng hét dài không dứt, mở miệng ra, đột nhiên, một luồng năng lượng mang tính hủy diệt điên cuồng phun ra cuồn cuộn, tấn công, đánh về phía chí cao thiên sứ 12 cánh dài 100 mét GBN. GBN đồng thời hét lên một tiếng chói tai, 12 chiếc cánh vũ sau lưng rung động, rũ xuống vô số lông vũ ánh sáng, thân hình dài 100 mét lại bay lên, tay phải vươn ra, hiện ra một cây quyền trượng màu trắng gần như dài bằng thân thể hắn, giống như một cây cột khổng lồ thông thiên, vung mạnh một cái. Rắc, một tiếng nổ lớn, cây quyền trượng chí cao thiên sứ màu trắng này chính là tinh thể năng lượng do GBN dùng sức mạnh của mình luyện hóa thành, có thể gọi là thần khí cấp mạnh nhất. Mà các thiên sứ lại gọi loại thần khí này là thiên khí, ý là vũ khí mà các thiên sứ sử dụng. Lúc này, thứ mà dị mỹ ẻn thể hiện ra mới là bộ mặt thật của cây quyền trượng thiên sứ này. Vung một cái, nó đã va chạm trực diện với luồng năng lượng mang tính hủy diệt do yêu thần chi tổ phun ra, bùng nổ ra một trường năng lượng hủy diệt hư không. Mà bên kia, nữ chiến thần khổng lồ do Aphrodite triệu hồi ra đã vỗ hai tay ra sau lưng, đột nhiên lấy ra một thanh thánh kiếm 100 mét, từ trên không chém xuống. Phía sau, chúa tể trò chơi không nói một lời, chỉ vung hai tay ra tóm, trên hư không, hai bàn tay khổng lồ vô cùng lớn lao xuống, nhắm vào yêu thần chi tổ này, dốc toàn lực đập xuống. Kệ xạ hai tay cầm thần khí lam kiếm, thân hình bọt lên trời, cầm thanh lam kiếm đã hóa dài cả ngàn mét, hung hăng bổ xuống. Ngay cả là yêu thần chi tổ thời tiền sử, kệ xạ cũng tự tin có thể vung một cái chém nó làm đôi. Đột nhiên bị bốn tồn tại mạnh mẽ vô song này liên thủ tấn công, ngay cả yêu thần chi tổ cũng phải tạm dừng thân hình để chống đỡ. Lúc này, bất kể là GBN hay Aphrodite, hay là chúa tể trò chơi hoặc kệ xạ của vạn thần điện, đều đã gạt bỏ tranh chấp giữa họ. Giờ phút này đối với họ mà nói, tiêu diệt yêu thần chi tổ trước mới là việc cấp bách, nếu bị yêu thần chi tổ đánh bại từng người, tất cả họ đều sẽ bị chôn vùi ở đây. GBN, thiên sứ lòng từ bi của thần trong 10 vị trí cao thiên sứ của thiên sứ thần tộc, Aphrodite, thần tình yêu và sắc đẹp trong 12 trụ thần của thần tộc Olympus. Hai vị này đều là những tồn tại có thể ngang hàng với cựu trụ vương của vạn thần điện. Về phần chúa tể trò chơi và kệ xạ, tuy yếu hơn một chút, nhưng hai người họ hợp lại cũng có thể chống lại một tồn tại như cựu trụ vương. Có thể nói, họ liên thủ, gần như tương đương với uy lực của ba vị cựu trụ vương liên thủ. Yêu thần chi tổ đối mặt với sức mạnh kinh khủng đến cực điểm như vậy, cũng phải tạm dừng thân hình, sau đó toàn thân đột nhiên bùng nổ ra ánh sáng vàng chói mắt đến lóa cả mắt. Chương 1213, trận chiến yêu thần đỉnh cao đế vương chi quán 4 đã hòa vào cơ thể nó, vào khoảnh khắc này bỗng bộc phát ra ánh sáng vàng chói lòa đến mức thần linh cũng phải mù mắt. Dưới lớp hào quang hoàng kim bao phủ, vị yêu thần chi tổ này bất ngờ cúi đầu, trên đỉnh đầu hiện ra một chiếc vương miện vàng cũng trở nên vô cùng khổng lồ. Thánh kiếm của nữ thần khổng lồ do Aphrodite đã triệu hồi, chém mạnh xuống chiếc vương miện vàng ấy. Vương miện vàng bộc phát ra một luồng sức mạnh không thể hình dung. Đây tuyệt đối không phải là sức mạnh của yêu thần, nhưng lại còn bá đạo và đáng sợ hơn gấp bội, đây là sức mạnh đế vương. Aphrodite khẽ gầm lên, nữ thần khổng lồ bên ngoài nàng hai tay chấn động, thanh kiếm lại bị sức mạnh đế vương này đánh bật trở lại. Trong khi đó, vị yêu thần chi tổ đã há miệng phun ra một luồng năng lượng, chặn đứng quyền trượng thiên sứ của Jimien, rồi giơ tay lên, đón lấy hai bàn tay khổng lồ của chúa tể trò chơi đang giáng xuống. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng không dứt, chúa tể trò chơi hộc máu tươi, đôi bàn tay khổng lồ đánh xuống đã vỡ nát. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của yêu thần rũ ra, một tiếng rắc giòn tan băng lên, bóp nát thần khí lam kiếm mà kệ xạ rụt chém tới. Chúa tể trò chơi và kệ xạ rụt cuối cùng vẫn kém một bậc, trong trận chiến của những tồn tại đỉnh cao này, chỉ cần kém một chút là lập tức bị thương nặng. Chúa tể trò chơi hộc máu bay ngược về, còn kệ xạ rụt lại không cam tâm lam kiếm vỡ nát, bất ngờ lao vút lên, hóa thành một luồng sáng áp sát yêu thần trong phạm vi 1 mét, hai tay tung ra, một lần nữa dốc toàn lực đánh ra một đòn đủ sức hủy diệt cả một lục địa. Uy lực như vậy, cho dù là chủ thần cũng có thể bị một đòn giết chết, nhưng lúc này, tồn tại mà kệ xạ rụt đối mặt lại là thủy tổ của yêu tộc đã tồn tại từ thời hồng hoang. Dù chỉ là một ác niệm phân thân, nhưng khi kết hợp với sức mạnh của đế vương chi quán, ác niệm hóa thân này của yêu thần đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được. Đòn tấn công điên cuồng của kệ xạ rụt bị nó liếc thấy, không nói một lời, đột nhiên lật tay, vỗ mạnh vào không trung. Ầm, một tiếng, đòn tấn công của kệ xạ rụt lập tức vỡ tan, khiến kệ xạ rụt kinh hãi biến sắc, vừa định lùi gấp để né tránh thì vị yêu thần chi tổ đã gầm lên một tiếng như sấm dậy, vung tay. Một tiếng rắc quái dị vang lên, bàn tay khổng lồ như núi, tựa như đập một con ruồi, đã đánh bay kệ xạ rụt. Yêu thần chi tổ khép tay lại, đã ném khối thịt nát đó vào cái miệng rộng như chậu máu của mình. Dù kệ xạ rụt không phải là đối thủ của nó, nhưng với một tồn tại ở cấp độ của kệ xạ rụt, trong mắt nó cũng là một món đại bổ năng lượng. Ở phía xa, những vị thần chính thống còn sống sót vào khoảnh khắc này đều chết lặng. Trong mắt những vị thần thuộc quân đoàn thứ ba này, quân đoàn trưởng kệ xạ rụt của họ không còn nghi ngờ gì nữa, chính là một vị thần tối cao. Vậy mà bây giờ, hắn lại bị một đối thủ khác đập thành tương thịt, thậm chí còn không kịp hét lên tiếng cuối cùng đã tan thành cho bụi, ngay cả máu thịt cũng bị đối phương nuốt chửng. Kệ xạ rụt, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ ba của Vạn Thần Điện, đã bỏ mạng. Chúa tể trò chơi chứng kiến cảnh đó cũng kinh hãi tột độ, bởi vì kệ xạ rụt là một tồn tại không hề thua kém hắn. Vậy mà bây giờ, vị tồn tại có địa vị tôn quý trong Vạn Thần Điện này đã biến mất giữa vũ trụ đất trời. Dưới sức mạnh của yêu thần, ngay cả dấu ấn sinh mệnh cũng không thể lưu lại, một khi bị đánh trúng, đó chính là hồn bay phách tán thực sự. Yêu thần chi tổ tiện tay giết chết kệ xạ rụt, như thể là một việc nhỏ không đáng kể. Trong mắt nó, chỉ có dĩ mì ẹn và ạ phờ ô đất mới thực sự là đối thủ đáng gờm, còn chúa tể trò chơi và kệ xạ rụt thì hoàn toàn không đáng để vào mắt. Dĩ mì ẹn và ạ phờ ô đất chứng kiến một quân đoàn trưởng đường đường của Vạn Thần Điện bỏ mạng cũng cảm thấy kinh hãi. Dù sức mạnh và địa vị của kệ xạ rụt không bằng họ, nhưng dù sao cũng là một tồn tại chỉ kém cựu trụ vương trong Vạn Thần Điện, lúc này lại bị giết dễ dàng như vậy, cú sốc mang lại cho họ cũng vô cùng mãnh liệt. 12 đôi cánh sau lưng dĩ mì ẹn không ngừng rung động, ánh sáng rực trời, quyền trượng trong tay vung lên mang theo từng luồng năng lượng hủy diệt, điên cuồng chém xuống. Tay kia của ngài lại ném ra một quyển sách dày, quyển sách hiện ra khổng lồ như bầu trời, gần như bao phủ cả hư không, vô số ký tự vàng trên đó không ngừng nhảy múa, từng luồng ký tự vàng rơi xuống, bao trùm lấy dĩ mì ẹn, yêu thần chi tổ, ạ phờ ổ và mọi thứ trong phạm vi vài mét trong những ký tự vàng này. Dưới ánh sáng của các ký tự vàng, yêu thần chi tổ cảm thấy bị trói buộc, tốc độ bị ảnh hưởng, ngược lại, ạ phờ ổ và dĩ mì ẹn lại cảm thấy sức mạnh và tốc độ được tăng lên một lần nữa, đạt đến một cảnh giới mạnh mẽ hơn. Không chỉ quyển sách này có năng lực thần kỳ, 12 đôi cánh sau lưng dĩ mì ẹn càng dương lên che cả bầu trời, phối hợp với quyền trượng thiên sứ trong tay, cùng nhau tấn công yêu thần chi tổ. Uy lực mà dĩ mì ẹn thể hiện vào lúc này đã đạt đến cực hạn không thể tưởng tượng, so với ngài, vị thần tình yêu và sắc đẹp của ổ liễm thủ cung cấp là ạ phờ ổ đẹp cũng có phần thua kém. Nữ chiến thần khổng lồ mà ạ phờ ổ đẹp triệu hồi lúc này hai tay hợp lại cầm thanh kiếm, cả người lẫn kiếm cùng lao tới. Sau đó, một thông điệp vang lên trong đầu dĩ mì ẹn, dĩ mì ẹn, ta sẽ tìm cơ hội giữ chân yêu thần, ngươi tung đòn chí mạng vào nó, nhớ kỹ, là vào đầu, chỉ cần đánh rơi đế vương chi quán trong đầu nó, chúng ta sẽ thắng. Biết rồi. Dĩ mì ẹn cũng đáp lại, rồi vừa tấn công, 12 đôi cánh sau lưng vừa thu lại, nhìn kỹ mới thấy năng lượng trên mỗi chiếc cánh đều bắt đầu ngưng tụ, chính là để chuẩn bị cho đòn tấn công mạnh nhất. Theo ý niệm của ạ phở ô đấy, nữ thần khổng lồ đột nhiên giơ tay, thanh kiếm trong tay vút một tiếng, mang theo âm thanh xé rách hư không chói tai, bắn thẳng về phía yêu thần chi tổ. Yêu thần chi tổ gầm lên một tiếng rồi vung tay, lập tức đánh bay thanh thanh kiếm khổng lồ, sau đó há miệng phun ra một luồng năng lượng hủy diệt nuốt cả trời, đánh về phía quyển sách đang phun ra vô số ký tự vàng do dĩ mì ẹn tạo ra. Chính là lúc này, ạ phở ô đấy đột nhiên hét lên một tiếng chói tai. Nữ chiến thần khổng lồ bất chấp tất cả lao lên, trong nháy mắt áp sát, rồi hai tay ôm chặt, ôm ngang lưng yêu thần chi tổ. Nhanh! Ạ phờ ô đất gào thét, trong khoảnh khắc này, sức mạnh của nàng đã vận đến đỉnh điểm, ôm chặt lấy yêu thần chi tổ, khiến nó không thể động đậy dù chỉ một chút. Hey! Dĩ mì ẹn hét lên một tiếng gần như có thể xé rách hư không, 12 đôi cánh sau lưng đã sớm tích tụ sức mạnh, vào khoảnh khắc này đồng thời dương lên, rồi chia làm hai bên, vung mạnh ra. Đòn tấn công này gần như đại diện cho toàn bộ sức mạnh của dĩ mì ẹn. Cánh của thiên sứ vốn là nơi họ tích trữ năng lượng, do đó càng nhiều cánh, năng lượng càng mạnh, địa vị càng cao. Thiên sứ đạt đến 12 cánh đã là tồn tại tối cao trong cấp bậc thiên sứ, người có thể vượt qua họ chỉ có vị thần duy nhất trong truyền thuyết của họ, Thượng đế Dù Ba. 12 đôi cánh dương lên, toàn bộ năng lượng được kích phát trong khoảnh khắc này, khiến gần như tất cả lông vũ trên 12 đôi cánh đều nổ tung. Trong nháy mắt, 12 đôi cánh như hợp thành một, giấy lên một luồng năng lượng hủy diệt vô cùng đáng sợ, hóa thành một khẩu pháo năng lượng, trong khoảnh khắc chưa đầy 1 phần 10 giây, bắn mạnh vào ngực của yêu thần chi tổ đang bị nữ thần khổng lồ của Aphro đè ôm chặt. Đòn tấn công toàn lực của Jimien đánh trúng, yêu thần chi tổ cũng không nhịn được mà gào thét, toàn thân sức mạnh bộc phát. Trong nháy mắt, hai cánh tay khổng lồ của nó chấn động, hai cánh tay của nữ thần khổng lồ đang ôm nó lập tức bị xé toạc. Lúc này, Jimien đã lao vút lên trời, quyền trượng tiên sứ trong tay giáng mạnh xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh người, cây quyền trượng này mang theo toàn bộ năng lượng còn lại, giáng mạnh vào mặt yêu thần chi tổ, thế sẽ đập nát đầu nó, đánh bay đế vương chi quán ra khỏi cơ thể nó. Sự phối hợp của họ không thể nói là không tốt, chỉ là lúc này, một cảnh tượng mà cả Jimien và Aphro đều không bao giờ ngờ tới đã xảy ra. Đế vương chi quán bên trong đầu của vị yêu thần chi tổ này lại tự động tỏa ra sức mạnh đế vương vô cùng hùng hậu, vút một tiếng, ngược lại còn chấn vỡ cây quyền trượng của Jimien đang đánh tới. Con khẩu pháo năng lượng do Jimien dồn toàn lực bắn vào ngực yêu thần, chỉ thấy thân thể yêu thần lại theo khẩu pháo năng lượng đó bốn cong về phía sau, như một người cao su bị một lực cực mạnh đẩy cong ra xa, đồng thời đâm vào nữ thần khổng lồ đang dựa sau lưng nó, khiến nữ thần hét lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Cứ như vậy bốn cong ra xa hơn 100 mét, sức mạnh của khẩu pháo năng lượng yếu đi một chút, yêu thần hai tay hợp lại, lại ôm lấy khẩu pháo năng lượng, rồi ném ngược lại, ném chúng nữ thần khổng lồ vừa bị nó đâm bay ra ngoài. Chương 1214, dung hợp tinh thể ẩm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nữ thần khổng lồ lập tức bị nổ tan thành cho bụi. Bản thể của Aphro đã thất khiếu phun máu, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã văng ra, sau khi rơi xuống đất đã mất hết sức lực để cử động. Dù là một trong 12 vị thần Olympus, lúc này chúng phải một đòn nặng như vậy, cũng lập tức hôn mê bất tỉnh. Phải biết rằng nữ thần khổng lồ và nàng tâm ý tương thông, nữ thần bị hủy diệt, tâm thần của nàng cũng bị tổn thương nặng nề chưa từng có, không bị linh hồn sụp đổ ngay lập tức đã là tu vi cao thâm lắm rồi. Aphro đã hôn mê, nữ thần bị phá, Jimien còn lại cũng không khỏi hít một hơi lạnh, muốn lui lại đã muộn, chỉ vì thân hình của yêu thần lại vút một tiếng co rụt lại, rồi nửa thân trên đột nhiên hút tới. Ầm, một tiếng nổ lớn, cái đầu này đã đâm vào ngực Jimien. Trong nháy mắt, Jimien hét lên một tiếng thảm thiết, ngực nứt ra một lỗ máu khổng lồ, sau lưng càng bị yêu lực đáng sợ làm cho nổ tung, máu thịt bé bét. Jimien nghiến răng lăn lộn ngã ra ngoài. Đến đây, kệ xạ rút bỏ mạng, chúa thể trò chơi bị thương, Aphro đã hôn mê, còn Jimien cũng bị trọng thương trong đòn cuối cùng. Mặc dù thần linh hay thiên sứ đều có khả năng dùng thần lực để hồi phục cơ thể, nhưng vết thương do một tồn tại như yêu thần chi tổ gây ra, dưới sự ăn mòn của yêu lực đáng sợ này, muốn hồi phục tuyệt đối không dễ dàng, ít nhất không thể hồi phục trong chớp mắt. Yêu thần chi tổ tung đòn cuối cùng làm Jimien trọng thương, miệng không khỏi phát ra tiếng gầm như ma thú cổ đại, một lần nữa sải bước, trong nháy mắt lao tới, hai tay hợp lại, đột nhiên giáng xuống. Ầm, một tiếng, trời đất rung chuyển, Jimien vừa bay ra ngoài lại bị một đòn nặng nữa, thân hình dài 100 mét gần như bị đánh gập đôi, thất khiếu phun máu. Yêu thần chi tổ cười điên cuồng, rút tay ra xé. Xoẹt, một tiếng, một chiếc cánh sau lưng Jimien lập tức bị xé toạc, máu tươi bắn tung tóe, còn Jimien đã hét lên một tiếng thảm thiết kinh người. Đối với những đại thiên sứ 12 cánh như họ, đôi cánh chính là mạng sống, cánh bị xé rách, nỗi đau đớn như linh hồn bị xé nát, đơn giản không phải là phạm chủ mà sinh linh có thể chịu đựng được. Dù mạnh mẽ như một đại thiên sứ, sau một tiếng gầm thê lương, Jimien cũng lập tức hôn mê bất tỉnh. Tất cả các vị thần chính thống và quân đội yêu ma còn sống sót, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng không thể kìm nén, nhìn yêu thần chi tổ khổng lồ đang cười điên cuồng, nhìn nó giơ hai tay lên, đánh xuống mặt đất. Nó muốn hủy diệt hoàn toàn không gian này, biến nó cùng với tất cả sinh linh bên trong trở về với hỗn độn. Thành Mễ Khảm. Lúc này, Thạch Tuyên đang ở sâu dưới lòng đất, cơ thể hắn đã hoàn toàn hồi phục, tinh thể hỗn độn đã hoàn thành quá trình tiến hóa biến dị mới. Lúc này ý thức của hắn đã hồi phục, đang nhắm mắt cảm nhận những thông tin mới. Bây giờ trong tinh thể trang bị của hắn, ngoài hỗn độn trùng, mảnh vỡ không rõ tên, dây chuyền đế vương, tứ dực long thần, chu tước thú và quả trứng triệu hồi có linh hồn của Lily, tất cả các tinh thể khác đều đã biến mất, chúng đều đã bị tinh thể trang bị của hắn dung hợp và nuốt chửng, nhưng năng lực và điểm thuộc tính của chúng đều được giữ lại. Ví dụ như năng lực của máy quét chính và máy phiên dịch, tinh thể trang bị của hắn bây giờ đã tự động sở hữu những năng lực đặc biệt này. Các trang bị khác, dù là trấn yêu ấn, Bạch Dương kỳ cấp thánh khí, hay bốn món trong bộ thần thụ, hay găng tay tử thần hoặc nhẫn thủ hộ, lúc này đều đã biến mất. Có thể nói, trong tinh thể trang bị của Thạch Tuyên bây giờ, dù là vũ khí hay tám ô trang bị, đều trống rỗng, chỉ có một tinh thể đại diện cho dây chuyền đế vương trong năm ô trang sức, còn trong các ô khác có tinh thể của hỗn độn trùng và mảnh vỡ không rõ tên, cùng với ba tinh thể triệu hồi thú. Bây giờ Thạch Tuyên kiểm tra thuộc tính cơ bản của tinh thể trang bị sau khi hấp thụ các trang bị và tiến hóa, tên, hỗn độn thú thần cấp, 4, đã lĩnh ngộ bền bỉ áo nghĩa và ma năng áo nghĩa, tổng bền bỉ, 120,000 điểm tổng ma năng, 120,000 điểm tổng tấn công, 20,000 điểm tổng phòng ngự, 6,000 điểm tổng tốc độ, 35 điểm cộng thêm món trang sức duy nhất của hắn bây giờ là dây chuyền đế vương, tổng thuộc tính như sau, tổng bền bỉ, 130,000 điểm tổng ma năng, 130,000 điểm tổng tấn công, 21,000 điểm tổng phòng ngự, 7,000 điểm tổng tốc độ, 36 điểm vũ khí, không trang bị, không trang sức, dây chuyền đế vương triệu hồi thú, tứ dực long thần, chu tước thú và trứng triệu hồi thú khác, hỗn độn trùng và mảnh vỡ mặc dù chỉ còn lại 3 món đồ và 3 tinh thể triệu hồi thú, nhưng Thạch Tuyên lại cảm thấy năng lượng trong cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn. Rồi tay trái ra, hình xăm màu đen của kẻ hủy diệt lại hiện ra chân thực trong lòng bàn tay trái. Bây giờ ma năng của hắn đã đủ để hắn sử dụng trạng thái kẻ hủy diệt trong hơn 4 phút. Lúc này Thạch Tuyên vẫn đang chìm trong bóng tối vô tận, các trang bị trước đây đều đã bị dung hợp, đồng thời khiến tinh thể trang bị của hắn cũng có được tất cả năng lực hoặc kỹ năng của các trang bị trước đây. Do đó, dù không còn nhận thủ hộ và các trang bị khác, hắn vẫn có thể sử dụng các kỹ năng đi kèm của trang bị như thủ hộ thanh thuẫn. Lúc này Thạch Tuyên giơ tay trái ra, hình xăm màu đen nổ tung, một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa phun ra. Dù chưa hợp thể, sức tấn công 20,000 điểm hiện có của Thạch Tuyên cộng với kẻ hủy diệt cũng đã đạt đến 70,000 điểm đáng kinh ngạc. Sức mạnh như vậy đã thực sự đạt đến cảnh giới thượng thần. Thần lực của một thượng thần bình thường, quy đổi thành sức tấn công của người trang bị cũng chỉ khoảng 6-70 ngàn, thậm chí một số thượng thần cấp cao cũng chỉ có 80 ngàn. Thạch Tuyên bây giờ, nếu tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, sức tấn công của hắn đã gần đến ngưỡng 80 ngàn điểm. Điều này cũng có nghĩa là sức tấn công của hắn đã dần tiến gần đến cảnh giới chủ thần thực sự, nhưng về phương diện tấn công, thần vực mà chủ thần sở hữu lại không phải là thứ hắn có thể sánh được. Tay trái triệu hồi năng lượng hủy diệt, rồi đánh lên trên, bước một tiếng, trong nháy mắt, mặt đất nứt ra một cái hố sâu khổng lồ, rồi Thạch Tuyên toàn thân khoác lên quả cầu ánh sáng tròn do thủ hộ thánh thuẫn tạo thành, từ cái hố sâu đó lao vút lên trời. Trong nháy mắt, hắn đã lao ra khỏi lòng đất, đến trên mặt đất, và lúc này, chính là lúc vị yêu thần chi tổ kia xé toạc một chiếc cánh của đại thiên sứ Jimien, chuẩn bị bắt đầu hủy diệt toàn bộ không gian này. Thạch Tuyên ở phía xa, Điền Mỹ Phụng thấy bên cạnh yêu thần, từ dưới đất lại có một bóng người lao lên, chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không biết chuyện gì đã xảy ra ở trên này, mặc dù hắn cảm nhận được những luồng năng lượng dao động vô cùng đáng sợ, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là thật không may, nơi hắn lao ra khỏi mặt đất lại ngay dưới mắt của yêu thần. Yêu thần đột nhiên thấy có sinh linh từ dưới đất trồi lên, tự nhiên vung tay, muốn đập chết con rùa phiến phức này. Chương 1215, Thạch Tuyên đại chiến yêu thần đối với yêu thần chi tổ, một sinh linh ở cấp độ như Thạch Tuyên cũng nhỏ bé như một con rùa. Thạch Tuyên vừa lao ra khỏi mặt đất, còn chưa kịp mừng rỡ thì đột nhiên trước mắt tối sầm, một bàn tay khổng lồ tựa như ngọn đồi nhỏ đã vung tới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn không khỏi kinh hãi tột độ, hét lên một tiếng, tay trái theo bản năng vung ra chống trả. Bút, một tiếng vang trời, Thạch Tuyên như diều đứt dây, lập tức bị cú tát này đánh bay xa mấy ngàn mét, rồi đập mạnh xuống đất. Độ bền của Thạch Tuyên, trong nháy mắt từ 130,000 điểm ban đầu tụt xuống chỉ còn 40,000 điểm, còn cơ thể hắn, trong khoảnh khắc đó thất khiếu phun máu, gần như cứng đờ, không thể cử động. Thạch Tuyên vì đã dùng sức mạnh của kẻ hủy diệt để chống cự, cộng với điểm phòng ngự hiện có của hắn, vậy mà một trưởng của yêu thần vẫn làm hắn bị thương tới 90,000 điểm bền bỉ. 90,000 điểm bền bỉ này cộng với sức mạnh của kẻ hủy diệt và điểm phòng ngự, có nghĩa là sức tấn công của một trưởng của yêu thần đã đạt đến con số 170,000 điểm kinh hoàng. Sao có thể lại có quái vật có sức tấn công đáng sợ như vậy? Thạch Tuyên không khỏi gào thét trong lòng. Dù hắn có vào trạng thái thú thần hợp thể, tổng độ bền hiện tại cũng không có 170,000 điểm, vậy mà uy lực một trưởng của yêu thần đã đạt đến 170,000 điểm. Đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Phải biết rằng, một tồn tại cấp thượng thần bình thường, sức phá hoại mạnh nhất của thần lực cũng chỉ khoảng 80 ngàn, vậy mà yêu thần này lại gấp đôi. Trong phương diện tấn công, điểm tấn công chỉ cần hơn đối phương một chút đã có thể mạnh hơn rất nhiều, còn hơn gấp đôi, đó quả thực là một khoảng cách không thể tưởng tượng. Thạch Tuyên vừa lao ra khỏi lòng đất đã bị yêu thần một trưởng đánh bay xa mấy ngàn mét, độ bền từ 130,000 điểm ở trạng thái chưa hợp thể giảm mạnh xuống còn 40,000 điểm, nhưng đối với yêu thần, việc Thạch Tuyên không chết cũng khiến nó cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng ngay cả một tồn tại vượt qua cả chủ thần như kệ xạ ruột cũng bỏ mạng sau khi trúng một trường của yêu thần, vậy mà Thạch Tuyên này, sau khi trúng một trường của nó, cơ thể lại không bị tổn hại, chỉ thất khiếu dỉ máu, điều này đối với yêu thần quả thực là không thể tin được. Theo bản năng, nó cảm nhận được sự khác thường của Thạch Tuyên. Hít một hơi thật sâu, yêu thần đột nhiên nắm bắt được điều gì đó, phát ra một âm thanh vô cùng đáng sợ, cơ thể của ngươi có sinh mệnh chi lực trong cơ thể, còn có hỗn độn chi lực không? Đây là sức mạnh đế vương cùng nguồn gốc với đế vương chi quán. Yêu thần chi tổ nhanh chóng phân biệt được rất nhiều thông tin, những thông tin này đối với nó, tin nào cũng khiến nó kinh hãi. Rất nhanh, nó không còn để ý đến gì bị ẹn, ạ Flo đang hôn mê và chúa tể trò chơi đang bị thương nặng nữa, lập tức quay sang chạy về phía Thạch Tuyên. Vào khoảnh khắc này, địa vị của Thạch Tuyên trong lòng nó đã vượt xa những tồn tại như đại thiên sứ tối cao 12 cánh gì bị ẹn hay một trong cựu trụ thần của Olympus như ạ Flo. Hóa ra trong cơ thể hắn lại có một trong những di vật của đế vương, nếu ta có thể nắm giữ sức mạnh của hai món di vật, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, giữa trời đất vũ trụ này sẽ không còn tồn tại nào là đối thủ của ta, thậm chí ta đã có thể đi thách thức những vị thủy tổ kia. Yêu thần chi tổ gầm hét, mặc dù nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một ác niệm hóa thân của yêu thần chi tổ thời tiền sử, tự nhiên không thể mạnh bằng chân thân của nó. Bây giờ dung hợp với đế vương chi quán, sức mạnh của ác niệm hóa thân này đã vô cùng mạnh mẽ, nhưng trong lòng nó, mục tiêu lớn nhất là có thể trở thành một tồn tại mạnh mẽ như yêu thần, một thủy tổ thực sự. Uy năng của thủy tổ không thể lường được. Thạch Tuyên bị yêu thần chi tổ một trường đánh bay xa mấy ngàn mét, Điền Mỹ Phụng kinh hai hét lên rồi chạy về phía này, còn Thạch Tuyên cố gắng dốc toàn lực mới có thể gượng dậy được nửa người, lại thấy yêu thần chi tổ khổng lồ cao hơn 100 mét, toàn thân vàng nóng chỉ thoáng một cái, nửa giây sau đã xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu quỷ loài người, giao ra di vật của đế vương, đó không phải là thứ ngươi có thể sở hữu. Trong mắt yêu thần chi tổ, ánh sáng hung tàn điên cuồng trỗi dậy, phát ra tiếng gầm đáng sợ như ma thú cổ đại, rồi giỗi ra một bàn tay khổng lồ như một ngọn núi, chộp xuống Thạch Tuyên bên dưới. Với thân hình khổng lồ của nó, Thạch Tuyên có thể dễ dàng bị nó tóm gọn trong một tay. Chương 1216, đội lên Vương Miệng Đế Vương Thạch Tuyên dù xương cốt toàn thân như gãy nát, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn vẫn dốc hết sức lực để phản kháng. Giữa hai hàng lông mày, một luồng hào quang bắn ra, tứ dược long thần và chu tức thú bay vút lên trời rồi lại nhập vào cơ thể hắn. Ngay lập tức, độ bền của hắn từ 40.000 điểm còn lại đã tăng vọt lên khoảng 70.000 điểm, lực tấn công cũng đạt đến 27.000 điểm. Cộng thêm 50.000 điểm năng lượng của kẻ hủy diệt, tổng cộng sức mạnh lên đến 77.000 điểm. Năng lượng từ lòng bàn tay trái của hắn phun ra, hóa thành một chiếc roi ánh sáng, hung hãn quất về phía bàn tay khổng lồ mà yêu thần chi tổ đang chụp xuống. Cùng lúc đó, tay phải hắn lật lại, lấy ra hỗn độn trùng, kích phát bằng năng lượng hủy diệt rồi ném ra. Đây đã là chỗ dựa cuối cùng của hắn. Hiện tại, trong tinh thể trang bị của hắn chỉ còn lại dây chuyền đế vương, hỗn độn trùng và mảnh vỡ khắc chứa hóa. Dây chuyền đế vương tuy có linh thức tự chủ nhưng Thạch Tuyên không thể điều khiển, mảnh vỡ thì hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có hỗn độn trùng là Thạch Tuyên đã mò ra được một chút mấu chốt, đó là dùng năng lượng của kẻ hủy diệt để kích hoạt, giống như mồi lửa đốt cháy sức mạnh cội nguồn của nó, nhờ vậy có thể tạm thời sử dụng một vài dị năng của hỗn độn trùng. Vì thế, hỗn độn trùng đã trở thành lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Yêu thần chi tổ nhìn thấy hỗn độn trùng cũng không khỏi giật mình, đây là hỗn độn trùng. Sao lại ở trong tay ngươi? Nói rồi, nó lật tay lại, chộp lấy hỗn độn trùng đang bay tới. Còn về phần năng lượng hủy diệt, yêu thần chi tổ há miệng phun ra một cột năng lượng, nện thẳng vào roi ánh sáng của Thạch Tuyên. Ngay lập tức, chiếc roi vỡ tan cảnh, dễ dàng bị một hơi thở của yêu thần hóa giải. Hỗn độn trùng được năng lượng hủy diệt kích phát ra sức mạnh hỗn độn nguyên bản, ép thẳng về phía yêu thần chi tổ. Uy lực của hỗn độn trùng khiến ngay cả yêu thần chi tổ cũng phải liếc nhìn. Chỉ là nó lại không hề sợ hãi. Tiểu quỷ, đây chỉ là một chiếc hỗn độn trùng đã vỡ nát, ngươi căn bản không thể phát huy ra sức mạnh thực sự, dùng thứ này đối phó ta là vô dụng. Giọng nói đáng sợ của yêu thần chi tổ vang vọng trong hư không, hai tay nó giao nhau, đấm mạnh lên hỗn độn trùng. Âm một tiếng vang trời, lực tấn công cao đến 170.000 điểm quả thật không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hỗn độn trùng cũng bị một đòn của nó đánh bay ngược trở về. Cùng lúc đó, yêu thần đã vươn một tay ra, tóm gọn lấy Thạch Tuyên, rồi năm ngón tay siết lại, định bóp nát hắn để cướp lấy dây chuyền đế vương. Vật phẩm đế vương này không thể bị phá hủy, cho nên yêu thần chi tổ có thể yên tâm hủy diệt Thạch Tuyên rồi cướp đoạt di vật đế vương. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng đã lao đến trong phạm vi ngàn mét, nhưng năm ngón tay của yêu thần chi tổ ở phía xa đã siết chặt. Trong mấy mắt, máu tươi trào ra từ cái tay, Thạch Tuyên sắp bị nó bóp nát thành một đống thịt vụn. Đúng lúc này, dây chuyền đế vương mà Thạch Tuyên đang đeo cuối cùng cũng lóe lên một luồng sáng. Ánh sáng này vừa lóe lên đã lập tức hất văng năm ngón tay của yêu thần chi tổ. Di vật đế vương, đây là dây chuyền đế vương, yêu thần chi tổ không kinh hãi mà ngược lại còn vui mừng, nó lại vươn tay ra chỗ tới. Giây phút này, nó cuối cùng cũng nhận ra thứ mà Thạch Tuyên sở hữu chính là dây chuyền đế vương trong bộ di vật đế vương. Chỉ là yêu thần vừa lao ra một bước, đầu óc nó đột nhiên đau như muốn nứt ra, ngay sau đó, vương miện đế vương trong đầu nó cũng tỏa ra ánh sáng chói lòa, dường như đã sinh ra cảm ứng cộng hưởng với dây chuyền đế vương. Chuyện gì thế này? Yêu thần chi tổ không khỏi ôm lấy đầu mình, cảm nhận một nỗi sợ hãi không tên, dường như có một vật gì đó trong đầu sắp phá vỡ sọ nó bay ra ngoài. "Không, vương miện là của ta, không ai được cướp đi." Yêu thần không nhịn được gào hét. Lúc này, Thạch Tuyên toàn thân đẫm máu, tay phải đang nắm chặt dây chuyền đế vương. Sợi dây chuyền như cá voi hút nước, hút sạch máu tươi trên tay Thạch Tuyên rồi sinh ra biến dị không thể tưởng tượng nổi. Bên trong mặt dây chuyền, đồ án hình tam giác đại diện cho sinh lực của sáng thủy tộc và đồ án hình vuông đại diện cho sức mạnh hỗn độn, vào khoảnh khắc này, thế mà từ dây chuyền đế vương lóe sáng, dần dần hiện rõ hơn. Hơn nữa, điều này còn khiến sức mạnh kẻ hủy diệt trong lòng bàn tay trái của hắn, cùng với sức mạnh hỗn độn từ hỗn độn trung ở phía xa, vào giây phút này, dường như đều lấy dây chuyền đế vương làm cầu nối để cộng hưởng với nhau. Sau đó, tất cả những sức mạnh này đều tương ứng với sức mạnh của vương miện đế vương trong đầu yêu thần, khiến vương miện không ngừng chấn động. Sự chấn động này làm yêu thần đau đầu như búa bổ, không khỏi gầm vang như sấm. Không, yêu thần gầm thét vung tay, muốn đập Thạch Tuyên thành thịt nát, nhưng Thạch Tuyên đã liên tục né tránh, lùi lại bằng lòng võ bát bộ, tốc độ hơn 7 điểm khiến hành động của hắn giờ đây nhanh như gió. Yêu thần đau đến mức run rẩy không ngừng. Tốc độ và độ chính xác khi ra đòn giảm mạnh, liên tiếp mấy đòn đều không trúng Thạch Tuyên. "Tiểu quỷ!" Yêu thần gầm lên như sấm, tiếng gào thét không dứt bên tai, một tay nó giữ chặt đầu mình, tay kia điên cuồng bừng ra, tấn công Thạch Tuyên một cách điên loạn. Thạch Tuyên nắm chặt dây chuyền đế vương, cảm nhận năng lượng hình vuông đại diện cho hỗn độn và năng lượng hình tam giác đại diện cho sinh mệnh đang dần dung hợp lại với nhau trong cơ thể mình, lấy dây chuyền đế vương làm khởi điểm. Sự dung hợp này hoàn mỹ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Thạch Tuyên hét lớn, "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Hóa ra hỗn độn và sinh mệnh dung hợp chính là sức mạnh đế vương mà các ngươi nói. Hóa ra sức mạnh đế vương chính là sức mạnh nguyên thủy của sự dung hợp giữa hỗn độn và sinh mệnh, ta cuối cùng cũng hiểu rồi, hắn hét dài một tiếng, tay phải nắm chặt dây chuyền đế vương, lần đầu tiên cảm nhận được một cách chân thực sức mạnh đế vương nguyên thủy sau khi hỗn độn và sinh mệnh dung hợp. Cảm nhận được uy lực dồi dào không thể ngăn cản trong sợi dây chuyền, hắn đột nhiên vươn tay về phía trước. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, nắm đấm của yêu thần chi tổ đang lao tới, cách Thạch Tuyên 10 mét, đột nhiên bị một lực lượng vô hình chặn lại. Sau đó, Thạch Tuyên có thể thấy rõ năm đấm của yêu thần chi tổ dưới lực lượng vô hình này, da thịt nứt ra từng đường sâu hoắm, máu tươi tuôn ra như suối. Yêu thần chi tổ, từ khi thức tỉnh đến nay luôn tồn tại với tư thái vô địch, vậy mà lần đầu tiên đã bị thương. Yêu thần chi tổ gào thét thu nắm đấm lại, cơn đau trong đầu càng dữ dội hơn. Sau đó, bất kể nó có giữ chặt đầu mình thế nào, da đầu vẫn tự động bị một thứ gì đó từ bên trong đẩy rách ra. Từ vết rách trên da, một luồng kim quang lóe lên. Ở phía xa, Con yêu vật không biết đã sống bao lâu của thiên yêu nhất tộc vẫn luôn canh giữ cung điện yêu thần, lúc này như một kẻ ngốc, lẩm bẩm, đó là Vương Miện Đế Vương. Có thể dùng dây chuyền đế vương, triệu hồi Vương Miện Đế Vương, lẽ nào, con người này, lẽ nào hắn chính là hy vọng chi tử thực sự, lẽ nào hắn chính là hy vọng, vẻ mặt nó kích động không thể kìm nén. Yêu thần chi tổ gầm lên như sấm, không ngừng chấn động toàn thân, nhưng da đầu lại hoàn toàn bị xé rách từ bên trong. Cơn đau tột cùng khiến nó gào thét không dứt, rồi chỉ thấy từ trong lớp da đầu và máu thịt bị xé toạc, một chiếc Vương Miện Đế Vương bằng vàng lấp lánh, tỏa ra vạn trượng hào quang, cuối cùng cũng tự động bay lên. Đây chính là một trong những di vật của đế vương tối cao trong truyền thuyết, Vương Miện Đế Vương. Lúc này, Vương Miện Đế Vương không ngừng vang lên tiếng long ngọng, cộng hưởng với dây chuyền đế vương trong tay Thạch Tuyên. Luồng năng lượng nguyên thủy được gọi là sức mạnh đế vương này chấn động không ngừng, sau đó, Vương Miện Đế Vương bắt đầu tự động bay đi, rồi từ từ hạ xuống trước mặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đưa tay trái ra, đỡ lấy chiếc Vương Miện Đế Vương vạn trượng hào quang này. Vương Miện phá sọ bay ra, yêu thần chi tổ dần ngừng gào thét đau đớn, ánh sáng vàng và hoa văn trên người cũng biến mất, da đầu bị xé rách cũng dần liền lại. Mặc dù mất đi Vương Miện Đế Vương, nhưng chỉ riêng thân thể ác niệm của yêu thần cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, làm sao nó có thể cam tâm mất đi Vương Miện? Vừa mới hồi phục, yêu thần chi tổ đã biến trở lại màu đen, liền phát ra một tiếng gầm giận người, bất kể là Vương Miện hay dây chuyền, chỉ có bản yêu thần này mới xứng đáng sử dụng, tiểu quỷ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nó đột nhiên vươn tay phun ra năng lượng, đồng thời bốn cánh tay từ trên trời giáng xuống, tấn công từ nhiều phía, chỉ muốn hủy diệt Thạch Tuyên ngay trong một chiêu. Thạch Tuyên nhìn yêu thần chi tổ đáng sợ mang theo năng lượng hủy diệt lao tới, bản thân mình trong cơn bão năng lượng hủy diệt này giống như một con thuyền nhỏ giữa biển cả giận dữ, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Năng lượng điên cuồng ngập tới, Thạch Tuyên tay phải cầm dây chuyền đế vương, mắt nhìn vào Vương Miện Đế Vương đang đỡ trên tay trái. Cuối cùng, hắn cầm lấy Vương Miện, hai mắt nhìn thẳng vào yêu thần chi tổ đang điên cuồng lao tới với vẻ mặt nhăn nhó, rồi đội lên đầu. Chương 1217, phong ấn của hỗn độn trung yêu thần chi tổ mất đi Vương Miện Đế Vương, màu vàng kim trên toàn thân biến mất, trở lại thân thể màu đen, nhưng thực lực lại không suy giảm bao nhiêu. Dù sao nó cũng là thân thể ác niệm của yêu thần thời tiền sử, cho dù mất đi sức mạnh của Vương Miện Đế Vương, lúc này vẫn vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối vẫn là một sự tồn tại đáng sợ vượt qua cấp bậc của chúa tể trò chơi hay kẻ xạ. Thạch Tuyên tay phải nắm dây chuyền đế vương, tay trái cầm Vương Miện Đế Vương đang rung động, cuối cùng, hắn đội nó lên. Vào khoảnh khắc Thạch Tuyên đội Vương Miện Đế Vương lên, hắn cảm thấy thân thể mình như cao lớn vô hạn, tâm thần trong giây phút này dường như vượt qua cả vũ trụ tinh tú, trở thành chúa tể của trời đất. Từng luồng năng lượng cuộn trào khắp cơ thể, một hư ảnh Thạch Tuyên lúc gần lúc hiện xuất hiện trong cơ thể hắn. Lúc này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nắm bắt được ý thức có chiếc mũ miệng trên đầu giống hệt Vương Miện Đế Vương, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Ta cũng không biết. Hư ảnh Thạch Tuyên đáp lại. Vậy sao ngươi lại có ý thức, sao lại xuất hiện? Tần số linh hồn của ngươi và ta tương hợp đã đánh thức ta, ta chỉ là một luồng tàn niệm ngủ say trong một góc vũ trụ, ta cũng không biết ta là ai, vì ý niệm của ngươi ta đã cùng mảnh vỡ tạo hóa đến đây. Hư ảnh trả lời Thạch Tuyên một cách đứt quãng, và Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu hắn đã xuất hiện như thế nào. Có lẽ ngày đó trong dòng thời không hỗn loạn, luồng tàn niệm này đã ngủ say trong mảnh vỡ đó, trôi dạt trong không gian hỗn loạn. Nhưng vì sức mạnh linh hồn của bản thân hắn quá mạnh mẽ, vào thời khắc tuyệt vọng đó, tần số linh hồn phát ra đã đánh thức luồng tàn niệm trong mảnh vỡ này, triệu hồi mảnh vỡ ra. Cứ như vậy, luồng tàn niệm này đã cùng với mảnh vỡ ký sinh trong tinh thể trang bị của hắn. Vì ký sinh trong tinh thể trang bị của hắn, nên nó hiện ra dưới hình dạng một cái bóng Thạch Tuyên hư ảo. Lúc này, khi Thạch Tuyên đội Vương Miện Đế Vương lên, Vương Miện và dây chuyền cộng hưởng lập tức vang lên những âm thanh rồn rập. Sức mạnh đế vương của Vương Miện và sức mạnh đế vương trong dây chuyền dung hợp là một, hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ vô song, rót vào tinh thể trang bị của Thạch Tuyên. Ngay lập tức, luồng năng lượng này khiến hư ảnh Thạch Tuyên bên ngoài cơ thể hắn dần trở nên chân thực hơn. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ của yêu thần chi tổ, hư ảnh Thạch Tuyên vươn bàn tay hư ảo ra, đột nhiên đặt lên tay phải của Thạch Tuyên, nói: "Mau sử dụng dây chuyền sức mạnh Đế Vương." Thạch Tuyên cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ không thể tả nổi tràn vào tay phải của mình, rồi tiến vào trong dây chuyền. Đồ án đại diện cho sinh mệnh và hỗn độn nổ tung, miệng hắn không khỏi phát ra một tiếng gầm dài như rồng ngâm, thân hình đột nhiên bật lên, rồi tay phải cầm dây chuyền đẩy ra. Ầm ầm một tiếng, trong nháy mắt, một luồng năng lượng khổng lồ vô song từ dây chuyền phun ra. Gần như trong chớp mắt, yêu thần chi tổ khổng lồ vừa lao tới đã bị luồng năng lượng này bắn trúng ngực. Gầm lên đau đớn, giữa ngực yêu thần chi tổ, một lỗ máu trong suốt khổng lồ bị nổ tung ra. "Gào!" Yêu thần chi tổ hét lên một tiếng chói tai, bốn cánh tay giang ra tấn công. Ầm ầm một tiếng vang lớn, lúc này Thạch Tuyên chỉ cảm thấy sức mạnh đế vương kỳ diệu đang chạy khắp cơ thể, ý niệm vừa động, hắn đã bay vút lên trời. Bốn cánh tay của yêu thần chi tổ đánh hụt vào vị trí hắn vừa đứng, còn Thạch Tuyên đã không kìm được mà xuề tay trái ra. Chỉ thấy lúc này, năng lượng hủy diệt trong lòng bàn tay trái của hắn đã đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tinh thể trang bị của hắn cũng không thể nắm bắt được chỉ số thuộc tính của nó. Một luồng năng lượng hủy diệt khổng lồ đánh xuống, trong chớp mắt đã tạo ra lô máu trong suốt thứ hai trên cơ thể yêu thần chi tổ, một bên cánh thịt và một cánh tay của nó bị nổ tung. Đòn tấn công thứ ba, Thạch Tuyên đã đáp xuống đỉnh đầu nó, hai tay cầm dây chuyền đế vương, cùng lúc ấn lên đầu yêu thần. "Phá!" Thạch Tuyên hét dài, năng lượng màu vàng kim từ dây chuyền nổ tung, mưa máu bay đầy trời. Thạch Tuyên cảm nhận sự tắm gội của máu tươi, còn thân thể yêu thần khổng lồ cao hơn 100 mét kia đã bắt đầu từ đỉnh đầu nổ tung xuống dưới. Tiếng nổ điên cuồng vang lên không ngớt, vô số thịt vụn và xương vỡ bắn ra tung tóe, như pháo hoa màu máu. Ở phía xa, lão yêu vật của Thiên Yêu nhất tộc, trưởng lão của yêu tộc, còn có Điền Mỹ Phượng, chúa tể trò chơi đang trọng thương, cùng với những vị thần chính thống và quân đội yêu ma may mắn còn sót lại, lúc này đều chỉ biết ngây người nhìn yêu thần mạnh mẽ vô song bị Thạch Tuyên đánh cho nát thành từng mảnh thịt vụn, cho đến khi thân thể khổng lồ bị hủy diệt sạch sẽ. Nhưng lúc này, sau khi thân thể yêu thần chi tổ bị hủy diệt, một luồng ánh sáng trắng từ trong đó nổ tung ra, sau đó, một hư ảnh yêu thần màu trắng hiện ra, bay vút lên trời, gào thét: "Tiểu quỷ, món nợ này sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ, là linh hồn." Yêu thần bắt lấy, hư ảnh Thạch Tuyên đột nhiên hét lên một cách gấp gáp. Sau đó, Thạch Tuyên cảm thấy hỗn độn chung trong cơ thể mình tự động bay ra, đột nhiên hóa lớn hàng trăm mét, từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đã chụp gọn bóng trắng của yêu thần vào trong. "Thả ta ra!" Tiếng gào thét của yêu thần vang lên từ bên trong hỗn độn chung. "Phong ấn ngươi vĩnh viễn phong ấn." Hư ảnh Thạch Tuyên đặt tay lên hỗn độn chung. Dần dần, hỗn độn chung ngày càng nhỏ lại, và tiếng gào thét của yêu thần bên trong cũng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng không còn nghe thấy nữa. "Tại sao không giết hắn, mà chỉ phong ấn hắn trong chung?" Thạch Tuyên không hiểu. Hư ảnh đáp lại: "Nó đã tu luyện đến cảnh giới vạn kiếp bất diệt, chỉ có thể phong ấn không thể hoàn toàn giết chết." Thạch Tuyên hiểu ra, ác niệm của yêu thần này lại đạt đến cảnh giới như vậy, dù muốn giết cũng không giết được. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, không khỏi nói: "Ác niệm của yêu thần còn không thể giết chết hoàn toàn, vậy tại sao bản tôn của nó lại vẫn lạc? Lẽ nào bản tôn cũng còn sống?" Không thể giết chết chỉ là tương đối, nếu đối thủ mạnh đến mức có thể đi ngược lại quy tắc vượt qua trật tự vẫn có thể tiêu diệt. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra linh hồn ác niệm của yêu thần không phải là thực sự không thể giết chết, chỉ là hiện tại bọn họ không có sức mạnh để tiêu diệt hoàn toàn nó, cho nên chỉ có thể hủy đi nhục thân, phong ấn linh hồn của nó. Cuối cùng, hỗn độn trung thu nhỏ lại chỉ bằng nắm tay, Thạch Tuyên lật tay, hỗn độn trung biến mất trong không trung. Chương 1218, dây chuyền đế vương tiến hóa hoàn thành tất cả những việc này, hư ảnh Thạch Tuyên dường như cũng cảm thấy mệt mỏi, nó mỉm cười với Thạch Tuyên, rồi nhắm mắt lại, biến mất vào hư không. Sau đó, Thạch Tuyên cảm thấy vương miện đế vương trên đầu mình dần tan chạy thành một khối năng lượng màu vàng, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh thể, tự động dung nhập vào tinh thể trang bị của Thạch Tuyên, trở thành một trong những trang bị của hắn. Sau đó, một dòng thông tin hiện ra trong tinh thể của Thạch Tuyên. Vương miện đế vương này chiếm vị trí mũ trụ trong 8 món trang bị của Thạch Tuyên, rõ ràng, bây giờ vương miện đế vương đã trở thành một trong những trang bị của hắn. Tên: Vương miện đế vương. Phẩm chất: không rõ cấp, không thuộc tính cơ bản, độ bền 10000 điểm, năng lượng ma pháp 10000 điểm, tấn công 10000 điểm, phòng ngự 10000 điểm, tốc độ 0.1 điểm. Năng lực đặc biệt: sức mạnh đế vương điểm thử luyện cần để thăng cấp, 10000 điểm. Mặc dù không thực sự giết được yêu thần chi tổ, nhưng sau khi Thạch Tuyên kiểm tra trang bị của mình, hắn phát hiện ra trang sức dây chuyền đế vương mà hắn đang đeo đã được nâng cấp, tiến hóa lên trạng thái cấp 1, tất cả các chỉ số thuộc tính đều được tăng lên. Tên: dây chuyền đế vương, cấp 1, phẩm chất: không rõ cấp, một thuộc tính cơ bản, độ bền 20000 điểm, năng lượng ma pháp 20000 điểm, tấn công 20000 điểm, phòng ngự 20000 điểm, tốc độ 0.2 điểm. Năng lực đặc biệt: sức mạnh đế vương điểm thử luyện cần để thăng cấp, 20000 điểm. Dây chuyền đế vương cấp 1 có thuộc tính mạnh hơn và sức mạnh đế vương cũng mạnh hơn. Cộng thêm sức mạnh đế vương từ vương miện đế vương mà Thạch Tuyên hiện đang sở hữu, sức mạnh này đã đạt đến cảnh giới đáng sợ, ngay cả yêu thần chi tổ cũng phải gục ngã dưới sức mạnh này. Chỉ là, khi hư ảnh Thạch Tuyên biến mất, Thạch Tuyên thử sử dụng sức mạnh đế vương này thì lại cảm thấy lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể chủ động sử dụng, không giống như năng lượng hủy diệt mà hắn có thể tự do sử dụng. Xem ra, dây chuyền đế vương và vương miện đế vương này nhận chủ là hư ảnh Thạch Tuyên, chứ hoàn toàn không phải là hắn, cho nên hắn cũng không thể thực sự sử dụng sức mạnh đế vương này. Luồng tàn niệm đó, không biết là do ai để lại, nhưng có thể chắc chắn rằng chủ nhân của luồng tàn niệm này tuyệt đối là một sự tồn tại vô cùng tôn quý. Thạch Tuyên thầm nghĩ, mặc dù không đoán được lai lịch, nhưng có thể tùy ý sử dụng hỗn độn trùng, điều khiển sức mạnh đế vương, sự tồn tại như vậy, rốt cuộc có lai lịch gì? Trong đầu Thạch Tuyên không khỏi lóe lên những cái tên mà lao yêu quái của Thiên Yêu tộc đã nói, hỗn độn chi mẫu, sinh mệnh chi thụ và đế vương tối cao. Hắn thầm nghĩ, luồng tàn niệm này không lẽ chính là đế vương tối cao đó chứ? Hay là từ việc nó có thể sử dụng hỗn độn chung mà suy ra, lẽ nào có liên quan đến hỗn độn chi mẫu? Sau khi có được vương miện đế vương và dây chuyền đế vương đã nâng lên cấp 1, thuộc tính tinh thể trang bị của Thạch Tuyên lại một lần nữa được tăng cường. Tổng độ bền: 150000 điểm. Tổng năng lượng ma pháp: 150000 điểm. Tổng tấn công: 23000 điểm. Tổng phòng ngự: 9000 điểm. Tổng tốc độ: 3 điểm. Vũ khí: không có trang bị, vương miện đế vương trang sức, dây chuyền đế vương, cấp 1, khắc, hỗn độn chung, mảnh vỡ không rõ. 150000 điểm năng lượng ma pháp đủ để hắn kích hoạt trạng thái kẻ hủy diệt trong 5 phút, điều này khiến Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hắn tự nhủ rằng thực lực thực sự của mình bây giờ đã có thể vượt qua cấp bậc thượng thần trong các thần linh. Còn về hư ảnh Thạch Tuyên và sức mạnh đế vương, mặc dù sâu không lường được, nhưng lại không thể tự do sử dụng, nên hiện tại không được coi là sức mạnh thực sự của hắn. Yêu thần chi tổ bị hủy diệt, linh hồn bị phong ấn, hai trong số các thiên sứ tối cao của thần tộc thiên sứ là dị mỹ ẹn và nữ thần tình yêu Aphrodite đặt trong 12 vị thần ô liễm vụ đều hôn mê, kệ xạ thì bỏ mạng. Trong số những người còn lại, chỉ có chúa tể trò chơi đang trọng thương là trở nên mạnh nhất. Lúc này, hắn đã hít một hơi thật sâu đứng dậy, rồi vươn tay ra, định ra tay với Thạch Tuyên, nhưng lại bị thần uy vừa rồi của hắn khi hủy diệt yêu thần chi tổ làm cho kinh hãi. Chúa tể trò chơi không biết rằng Thạch Tuyên không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh đế vương, cho nên lúc này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Là một thành viên của Vạn Thần Điện và vì uy đức vương, hắn bắt buộc phải bắt Thạch Tuyên. Nhưng hiện tại, hắn lại dao động về thực lực của chính mình, kết quả là ra tay cũng không được, mà cứ thế rời đi cũng không xong. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng ở phía xa đã vui mừng lao tới. Chưa bao giờ nàng cảm thấy phấn chấn như vậy. Thạch Tuyên trước mặt bao nhiêu thần linh và yêu ma, lại có thể giết chết yêu thần chi tổ, có thể nói là đã cứu mạng tất cả những sinh linh còn lại. Thạch Tuyên trong lòng nàng đã trở thành một người hùng, điều này khiến Điển Mỹ Phượng cảm thấy vô cùng phấn khích. Vinh quang của Thạch Tuyên cũng gần như là vinh quang của nàng. Đến khi chúa tể trò chơi nghĩ đến việc khống chế Điển Mỹ Phượng để uy hiếp Thạch Tuyên thì đã muộn. Chỉ thấy Điển Mỹ Phượng hóa thành một luồng ánh lửa, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Thạch Tuyên. Nàng không ngốc, cho nên trước khi chúa tể trò chơi và các vị thần chính thống kịp tỉnh táo lại, nàng đã sớm đến bên cạnh Thạch Tuyên. Về phần Thi Liên cũng từng bị chúa tể trò chơi mang đến, nhưng trong sự hỗn loạn khi di tích yêu thần bị phá hủy, hắn vẫn chưa tìm thấy nàng. Chúa tể trò chơi dù muốn dùng Thi Liên để uy hiếp Thạch Tuyên cũng không tìm thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Chương 1219, thành quân luôn đi. Chúa tể trò chơi cuối cùng cũng quyết đoán rời đi. Một là vì bản thân đã bị yêu thần này đánh trọng thương, yêu lực xâm nhập vào cơ thể, hiện giờ sức mạnh không thi triển nổi 2 phần 10. Hai là nơi này dù sao cũng thuộc địa bàn của yêu ma chi quốc, hiện tại lực lượng đã tổn thất hơn một nửa, nếu cứ ở lại đây thì thực sự quá nguy hiểm. Vì vậy, chúa tể trò chơi quyết định ngay lập tức, chỉ có thể từ bỏ, tạm thời rời đi, những chuyện khác sau này sẽ mưu tính sau. Nhưng khi chúa tể trò chơi chuẩn bị rời đi thì mới nhận ra đã quá muộn. Trong hư không bốn phương tám hướng, chẳng biết từ lúc nào đã bị từng luồng yêu lực bao phủ. Mãi cho đến khi yêu thần chi tổ bị tiêu diệt, những luồng yêu lực này mới hiện ra, đó là từng đội yêu quân màu vàng. Trong nháy mắt, ít nhất không dưới 10 vạn yêu quân từ bốn phương tám hướng bất ngờ ùa ra như thủy triều. Chúa tể trò chơi giật mình kinh hãi, những chính thống chi thần còn lại cũng lập tức tập hợp về bên cạnh hắn, tất cả thần linh đều cảm thấy có điểm chẳng lành. Trên hư không, một đám yêu quân tản ra, sau đó, một luồng yêu lực bị đè nén được giải phóng, yêu lực ngập trời, cảm giác ban đầu gần như không yếu hơn yêu lực của yêu thần chi tổ là bao. Bất kể là chúa tể trò chơi hay đám người Thạch Tuyên, tất cả đều kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên hư không, mang theo yêu lực cường hãn đáng sợ không tả, một hư ảnh khổng lồ vô song hiện ra. Sau đó, một giọng nói lúc có lúc không vang lên từ bốn phương tám hướng, bắt hết chúng lại. Vâng. 10 vạn yêu quân lập tức quật lên sương mù màu vàng đáng sợ, như thủy triều quần quật đập xuống. Những chính thống chi thần còn lại lập tức gầm lên phản công, hai bên tức thì hỗn chiến. Trong đó, chúa tể trò chơi gầm lên giận dữ, thấy có 3 tên yêu thần không hề sợ hãi mà lao thẳng về phía mình, hắn khẽ gầm lên, đột nhiên vung tay, một bàn tay khổng lồ vô song hiện ra, từ trên trời giáng xuống. Lập tức, mặt đất nứt ra một mảng lớn, 3 tên yêu quân kia trong nháy mắt bị đè thành thịt nát. Hừ. Trong đám yêu quân, một giọng nói giận dữ vang lên, ngay sau đó sương mù yêu khí bị xé toạc ra, một yêu vật cao mấy chục mét từ trong sương mù yêu khí hạ xuống, thoáng một cái đã đến trước mặt chúa tể trò chơi, một móng vuốt mọc đầy lông đen rậm rạp chộp thẳng về phía hắn. Chết tiệt. Chúa tể trò chơi tức giận gào thét, vung trường đánh trả. Ầm, một tiếng nổ vang trời, móng vuốt đầy lông đen kia và chúa tể trò chơi đối đầu một chiêu ngang tài ngang sức. Chúa tể trò chơi đang mang trọng thương, sau cú va chạm không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn tột cùng. Trong khe nứt của sương mù yêu khí trên hư không, từng con yêu vật cường hãn cao mấy chục mét giáng xuống, thực lực của mỗi con đều không hề thua kém tồn tại cấp chủ thần. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh đó, trong lòng đang thầm kinh hãi thì bỗng nhiên, sau đám yêu vật khổng lồ kia lại có một bóng người hạ xuống. Bóng người này có hình dáng tựa như con người, nhưng yêu lực ẩn giấu dường như còn đáng sợ hơn cả những yêu vật cao mấy chục mét kia. Chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của hắn có khắc một đồ án hình thánh giá kỳ dị, hai bên trán cũng mọc ra hai chiếc sừng yêu ma nhỏ con cong. Hắn khoác áo tròn dài, sau lưng có vài tên yêu quân hộ tống. Lúc này, người đàn ông đó hạ xuống, đi thẳng đến trước mặt lao yêu vật của Thiên Yêu nhất tộc vẫn luôn canh giữ yêu thần cung điện, rồi lại cung kính hành lễ, hai bên dường như đã trao đổi vài câu, sau đó cùng nhau đi về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng nắm chặt tay nhau, yêu quân xung quanh chỉ tấn công chính thống chi thần mà không có ai tấn công hắn, đồng thời hắn cũng không ra tay. Khi người đàn ông có ấn ký hình thánh giá kỳ dị giữa hai lông mày cùng với lao yêu vật kia đi đến trước mặt hắn, người đàn ông có ấn ký hình thánh giá tỏ ra vô cùng kính trọng, khẽ túi người nói, "Ta là Mễ Đào của yêu tộc Thành Côn Lôn, ở đây ta đại diện cho yêu tộc Thành Côn Lôn, hoan nghênh hy vọng chi tử giáng lâm." Thạch Tuyên mở ra, trên mặt lao yêu vật bên cạnh đã lộ ra nụ cười nhìn hắn. Thạch Tuyên đánh bại ác niệm chi thân của yêu thần chi tổ, đoạt được đế vương hoàng quán, trong lòng các loài yêu, hắn đã trở thành hy vọng chi tử thực sự. Mễ Đào trước mắt có thân phận cực cao trong yêu tộc, nhưng lúc này đối mặt với Thạch Tuyên cũng vô cùng cung kính, đó là xem hắn như hy vọng chi tử thực sự, là hy vọng của tương lai. Trong yêu tộc, từng cường giả yêu tộc cường hãn vô song lần lượt giáng lâm. Chúa tể trò chơi bị ba yêu thú cao mấy chục mét vây công, rất nhanh đã bị thương nặng và bị trói lại. Cả Dĩ Mị En và Ả Phở Ô đang hôn mê trên mặt đất cũng lần lượt bị những cường giả yêu tộc này dùng vô số phong ấn bắt giữ. Những chính thống chi thần còn lại đều bị giết sạch. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng dưới sự hộ tống của Mễ Đào, lao yêu vật của Thiên Yêu tộc, cùng các trưởng lao yêu tộc và vô số yêu quân, hùng hậu rời khỏi không gian đổ nát này, tiến về nơi tập trung của yêu tộc trong Yêu Ma Chi Quốc Thành Côn Lôn. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Cả Xạ Dị tử trận, vạn chính thống chi thần của quân đoàn 3 thương vong hơn một nửa, số người sống sót chạy về chưa đến ngàn người, thậm chí cả chúa tể trò chơi cũng biến mất trong lãnh thổ của Yêu Ma Chi Quốc. Tin tức này như một tiếng sét giữa trời quang, mấy ngày sau cuối cùng cũng truyền đến Vạn Thần Điện của Chư Thần Chi Quốc. Trên Vạn Thần Điện, cả điện chấn động, toàn bộ thần quân của Vạn Thần Điện cũng chỉ có 10 quân đoàn, bây giờ cả quân đoàn 3 gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, chuyện này có thể nói là làm chấn động tất cả thần linh. Tin tức về cái chết của quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Cả Xạ Dị cũng nhanh chóng lan truyền. Chúa tể trò chơi bị bắt, còn 7 vị long tử của Nhân Ứng Vương Hoàng Long, một trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện thì hoàn toàn mất tích, như thể đã biến mất một cách bí ẩn. Theo tin tình báo đáng tin cậy, 7 vị long tử này thậm chí còn không xuất hiện trong trận chiến cuối cùng với yêu thần chi tổ. Dường như sau khi vào di chỉ yêu thần thì đã mất tung tích. 7 vị long tử mất tích, Hoàng Long, người từng là thủ lĩnh của 5 vị long tộc thủy tổ, hiện là Nhân Ứng Vương, cuối cùng cũng lo lắng. Hơn nữa, lúc này, bên Long giới cuối cùng cũng có tin tức truyền đến, bây giờ Hoàng Long mới biết, trong 9 người con trai của mình, hai vị Long tử có thực lực yếu nhất, ngay cả cảnh giới thần linh cũng chưa đạt tới là Lao Bát Bí Hí và Lao Tứ Bổ Lao đã sớm bị giết ở Long giới. Về phần hung thủ là ai, theo suy đoán, chính là đối tượng mà bọn họ truy bắt lần này, nhân loại Thạch Tuyên. Bây giờ, cái tên Thạch Tuyên trong nhân loại gần như đã lan truyền khắp các tộc. Những tồn tại cấp cao của các chủng tộc đều biết có một nhân loại như vậy, đã khiến cho cả quân đoàn 3 của Vạn Thần Điện gần như bị diệt vong trong Yêu Ma Chi Quốc, thậm chí cả quân đoàn trưởng Cát Xạ Dị cũng bỏ mạng. Trong Vạn Thần Điện, nơi tồn tại tối cao là Cựu Trụ Vương, Thần Quân Tư lệnh tổng soái 10 quân đoàn đang vô cùng tức giận. Nhân ứng Vương Hoàng Long vừa lo lắng vừa phẫn nộ, lo cho an nguy của 7 người con còn lại, lại phẫn nộ hung thủ Thạch Tuyên đã sát hại 2 người con của mình. Ngược lại, trong truyền thuyết, Uy Đức Vương người được cho là có liên quan mật thiết nhất đến Thạch Tuyên trong Cựu Trụ Vương lại luôn giữ im lặng. Thần điện của Uy Đức Vương cũng vẫn đóng cửa, không ai biết tung tích của ngài. Yêu Ma Chi Quốc cùng với Chư Thần Chi Quốc được xếp vào một trong lục chi quốc. Cấu trúc của Yêu Ma Chi Quốc không phức tạp và có nhiều hệ thống như Chư Thần Chi Quốc. Yêu Ma Chi Quốc chỉ được chia thành yêu tộc và ma giới. Trong đó, trung tâm thống trị tối cao của yêu tộc chính là Yêu Đô thành Côn Lôn. Về phần ma giới thì lại có phần bí ẩn hơn. Yêu và ma là những tồn tại bình đẳng, tuy được gọi chung là Yêu Ma Chi Quốc nhưng giữa họ cũng thường có xích mích. Nhưng bất kể là Yêu Đô thành Côn Lôn hay ma giới, thực lực của họ mạnh mẽ là điều không cần bàn cãi. Do đó, ngay cả với thế lực mạnh mẽ của Vạn Thần Điện trong Chư Thần Chi Quốc, họ cũng luôn răn đe các thần linh giới quyền, tuyệt đối không được tùy tiện tiến vào Yêu Ma Chi Địa. Ma Yêu Đô và ma giới cũng không dám tùy tiện xâm phạm Chư Thần Chi Quốc, vì vậy nhiều năm qua, hai bên vẫn sống yên ổn. Nhưng lần này, vì chuyện của Thạch Tuyên, quân đoàn 3 của Vạn Thần Điện đã xâm nhập vào lãnh địa của yêu tộc trong Yêu Ma Chi Quốc, kết quả gây ra xung đột, cộng thêm chuyện yêu thần sống lại, cuối cùng khiến thần quân quân đoàn 3 gần như toàn quân bị diệt. Chuyện này đối với Vạn Thần Điện mà nói, tự nhiên là một đòn giáng nặng nề, đồng thời cũng là một sự kiện mà Vạn Thần Điện luôn cao cao tại thượng tuyệt đối không thể dung thứ. Một trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, ngài là thế lực mạnh nhất toàn Vạn Thần Điện Đế Thích Thiên Vương, còn được gọi là Lôi Đế và Thần Quân Tư lệnh, tổng thống soái của thần quân. Dưới chỉ thị của ngài, quân đoàn 2 và quân đoàn 5, dưới sự dẫn dắt của hai vị quân đoàn trưởng, đã xuất phát trên mấy chiếc phi thuyền tứ duy khổng lồ. Chương 1220, chuyên tâm tu luyện, một ngày ngàn dặm và đây chỉ là đợt đầu tiên. Nếu hai quân đoàn này không lập được công, sau này sẽ là sự giáng lâm của lực lượng chủ lực thực sự cường giả Bách tộc. Một khi huy động Bách tộc, đó sẽ là một cuộc đại chiến toàn diện thực sự. Tuy nhiên, muốn huy động Bách tộc, cần phải có sự đồng ý của ít nhất 5 vị vương trong cựu chủ vương. Hiện tại, Đế Thích Thiên Vương vẫn chưa nhận được sự đồng ý của 5 vị vương, do đó chỉ có thể phái hai quân đoàn trong tay mình đi, để đòi lại công đạo cho những thần quân đã chết dưới trướng. Về phần nhân ứng Vương Hoàng Long, ngài đã đích thân xuất động, dẫn theo một đám kim long dài hơn 100 mét, đích thân đến Yêu Ma Chi Quốc. Mục tiêu chính của ngài bây giờ không phải là để đối phó với Thạch Tuyên, mà là để điều tra rõ bí ẩn về sự mất tích của 7 vị long tử của mình. Trong Vạn Thần Điện, thần quân mạnh hơn sắp giáng lâm, còn Thạch Tuyên hiện tại lại chỉ chìm đắm trong việc tu luyện cá nhân. Thành Côn Lôn này được xây dựng trong một dãy núi vô cùng hùng vĩ, và dãy núi này cũng có tên là dãy núi Côn Lôn. Trong thần thoại thượng cổ, nơi đây được gọi là nơi các vị thần ngự trị. Tuy nhiên, các vị thần thời thượng cổ bây giờ đã bị gán cho cái tên yêu, và họ cũng chấp nhận danh hiệu yêu, không cảm thấy xấu hổ với cái tên yêu, ngược lại còn coi thường các thần linh của Chư Thần Chi Quốc. Thần linh và yêu ma, về bản chất vốn là không đội trời chung. Việc có thể sống yên ổn với nhau chỉ là vì cả hai bên đều không có đủ tự tin để tiêu diệt đối phương. Nhưng mối quan hệ giữa hai bên lại vô cùng căng thẳng. Lần này, vì sự kiện Thạch Tuyên, sự cân bằng mong manh này cuối cùng đã bị phá vỡ, một ngọn lửa chiến tranh chưa từng có sắp sửa càn quét khắp vũ trụ, tất cả sinh linh đều không thể thoát khỏi. Cấu trúc của thành Côn Lôn này cũng rất đơn giản, chủ yếu được chia thành hai hệ thống. Dưới sự giới thiệu của Mễ Đạo, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu rằng thành Côn Lôn này có một chính và một phó thành chủ. Dưới hai vị thành chủ, có 15 yêu vương. Dưới 15 yêu vương, còn có hơn 100 vị tướng quân. Xuống nữa, là số lượng yêu quân lên đến hàng triệu, chỉ tính về số lượng, đã gấp 10 lần thần quân của Vạn Thần Điện. Đây là hệ thống cấu trúc chính của thành Côn Lôn. Ngoài ra, còn có một hệ thống khác, đó là lấy yêu tộc làm chủ. Trong yêu tộc có tới 12 đại yêu tộc, ví dụ như Thiên yêu, Vu yêu, Thù yêu, Địa yêu, v.v. Và trong đó, điều khiến Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng cảm thấy cạn lời nhất chính là trong số các yêu tộc này, lại có một tộc được gọi là Nhân yêu. Nhân yêu tộc này có ngoại hình gần như giống hệt con người, do đó được gọi là Nhân yêu. Tương truyền là hậu duệ của một vị yêu vương thời tiền sử kết hợp với con người sinh ra, do đó trong cơ thể có một phần huyết thống của con người, nhưng lại có sức mạnh của yêu, nên được gọi là Nhân yêu tộc. Đối với yêu tộc mà nói, cái tên này vô cùng phù hợp. Nhưng đối với những người như Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đến từ xã hội loài người hiện đại, cái tên Nhân yêu này có thể nói là khiến họ cảm thấy vô cùng cạn lời, chán không khỏi đổ đầy mồ hôi lạnh. 12 đại yêu tộc này tồn tại phụ thuộc vào thành Côn Lôn, nhưng địa vị của tộc trưởng mỗi tộc lại không thấp hơn thành chủ của thành Côn Lôn. Thông thường khi gặp phải những vấn đề lớn liên quan đến hướng đi của toàn bộ yêu tộc, đều do chính phó thành chủ của thành Côn Lôn và 12 vị đại tộc trưởng cùng nhau thương nghị quyết định. Về phần Mễ Đạo, thân phận của hắn lại vô cùng tôn quý, hắn chính là một trong 15 yêu vương của thành Côn Lôn, được gọi là Yêu Ngục Vương. Cái tên này rất kỳ lạ. Sau này Thạch Tuyên lén lút hỏi thăm mới biết, hóa ra yêu lực của Mễ Đào vô cùng kỳ dị, có thể triệu hồi một địa ngục do yêu lực ngưng tụ thành dáng lâm trần thế, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả chủ thần bị nhốt trong yêu ngục này cũng không thể thoát ra, do đó mới được gọi là Yêu Ngục Vương, xếp vào hàng 15 yêu vương. Sau khi Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng đến thành Côn Lôn, họ đã được tiếp đai vô cùng long trọng. Chỉ có điều, hai vị chính phó thành chủ và 12 vị đại tộc trưởng không gặp hắn, cũng không tìm hắn hay hỏi hắn gì, chỉ để mặc họ tự do hoạt động, ngoại trừ vài khu cấm địa trong thành Côn Lôn. Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng được sắp xếp ở trong cung điện của Mễ Đảo. Khi không có việc gì, họ đi dạo quanh thành Côn Lôn, phát hiện nó gần như không khác mấy so với những thành trì như hoàng đô trong nhân gian, chỉ có điều đi lại trong đó là đủ loại yêu vật. Những yêu vật này đều rất nhiệt tình, mỗi khi nhìn thấy Thạch Tuyên đều gọi là hy vọng chi tử, thậm chí có không ít nữ yêu còn liếc mắt đưa tình với hắn, khiến Thạch Tuyên phải chạy trối chết, nếu không bình giấm bên cạnh sắp bị lật đổ rồi. Đặc biệt là các nữ nhân yêu của nhân yêu tộc, ai nấy đều xinh đẹp động lòng người, khi họ liếc mắt đưa tình với Thạch Tuyên, khiến Điền Mỹ Phượng đi theo sau vô cùng ghen tuông, thường xuyên véo mạnh vào cơ lưng của Thạch Tuyên, không cho hắn nhìn lung tung. Cuối cùng, Thạch Tuyên bị buộc phải bất đắc dĩ, chỉ có thể cả ngày du rú trong cung điện của yêu ngục vương Mễ Đảo, chuyên tâm tu luyện. Còn Điền Mỹ Phượng cũng nghiêm túc tu luyện sức mạnh của mình. Trận chiến tại Di Chỉ Yêu Thần, được chứng kiến quá nhiều cường giả tồn tại, đối với Điền Mỹ Phượng cũng là một cú sốc vô cùng lớn. Thực lực cảnh giới thiên thần của nàng, so với những tồn tại này, quả thực là không đáng một đòn, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nàng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể giúp đỡ được Thạch Tuyên trong tương lai. Điền Mỹ Phượng hiểu rằng, sự yên bình chỉ là tạm thời, có lẽ tiếp theo, họ sẽ phải đối mặt với tình thế còn hiểm ác hơn. Điền Mỹ Phượng vốn có thiên tư không tồi, đặc biệt là sau khi nàng thành thần, hấp thu thần cách của chính thống chi thần của Vạn Thần Điện. Cộng thêm ngày đó trong thời không hỗn loạn, hư ảnh Thạch Tuyên kia cố ý thành toàn cho Điền Mỹ Phượng, nên đã đặc biệt hấp thu vô số linh hồn thiên sứ và ác ma tự phong ấn vì thần ma đại chiến rồi truyền vào linh hồn của Điền Mỹ Phượng, vì thế còn kết thành một quả trứng tròn khổng lồ. Những năng lượng khổng lồ này vẫn luôn tiềm ẩn trong cơ thể và linh hồn của Điền Mỹ Phượng. Khi Điền Mỹ Phượng chuyên tâm tu luyện, những năng lượng này được kích phát, khiến cảnh giới của nàng tiến bộ một ngày ngàn dặm. Không chỉ sức mạnh thiên thần ngày càng hùng hậu, dần dần bắt đầu đạt đến cảnh giới thượng thần, mà Phượng Hoàng thần năng thuộc về nàng cũng cuối cùng từ hình thái sơ khai bắt đầu trưởng thành. Một khi Phượng Hoàng thần năng được lĩnh ngộ triệt để, Điền Mỹ Phượng sẽ trở thành một thần linh tồn tại cấp thượng thần thực sự. Về phần Thạch Tuyên, việc tu luyện trong những ngày này càng tiến bộ vượt bậc, tất cả đều bắt nguồn từ việc giao tiếp với hư ảnh Thạch Tuyên trong tinh thể trang thực kia. Chương 1221, lĩnh ngộ về vực và Thạch Tuyên này thỉnh thoảng tỉnh lại, trong quá trình giao tiếp linh hồn với Thạch Tuyên, liền bắt đầu truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm mà đối với hắn mà nói, quả thực là chưa từng có. Qua lời của hư ảnh Thạch Tuyên này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng biết tinh thể trang thực là gì. Hóa ra, trước khi trời đất vũ trụ, vạn vật sinh linh tồn tại, là một vùng hỗn độn. Trong hỗn độn này có sức mạnh hỗn độn, và thứ được sinh ra trong hỗn độn chính là năng lượng được gọi là sinh mệnh. Nguồn gốc của năng lượng này chính là cây sinh mệnh. Bất kể là tinh thể trang thực hay thần linh, ác ma, yêu tộc, chư Phật, tất cả sinh linh, dù là động vật hay thực vật, thậm chí cả không gian và trời đất, đều là những thể sinh mệnh có hình thức tồn tại đặc thù. Có thể nói, sức mạnh của tất cả sinh linh trong vũ trụ này, tổng hợp lại, đều chỉ là những biểu hiện khác nhau của sinh mệnh lực cội nguồn mà thôi. Từ một ý nghĩa nào đó, tạo hóa chi lực và sinh mệnh chi lực là đồng nguyên, chỉ là sau này được phân chia chi tiết, sinh mệnh chi lực bị hậu thế cụ thể chỉ gọi là sinh linh, còn những thứ khác thì gọi là tạo hóa. Nhưng thực ra, tất cả những thứ này đều là biểu hiện của sinh mệnh lực. Có thể nói, ngoài hỗn độn ra, tất cả những thứ khác đều là biểu hiện của sinh mệnh lực. Cái gọi là tinh thể trang thực, thực ra là một loại tinh thể kết tinh của năng lượng sinh mệnh. Do đó, vào thời thượng cổ, giữa hai hàng lông mày của con người, từ khi sinh ra đã có loại tinh thể năng lượng sinh mệnh này. Mãi cho đến sau này, vì một lời tiên tri, năng lượng sinh mệnh này bị phong ấn, con người ở hậu thế mới ngày càng tầm thường, cuối cùng từ vị trí chí tôn trong thập giác, tụt xuống chỉ còn xếp thứ 92, thậm chí suýt chút nữa đã bị diệt tộc. Sau khi thành thần, từ bỏ tinh thể năng lượng sinh mệnh này, thực ra cũng là dung hợp sức mạnh của tinh thể này với thần khu, biến thành một bộ phận hoàn chỉnh. Thực ra năng lượng sinh mệnh này vẫn tồn tại, chỉ là hình thức biểu hiện khác đi mà thôi. Qua lời của hư ảnh Thạch Tuyên mới biết ngoài tinh thể trang thực ra, những món trang bị vũ khí kia, thực ra cũng là những tinh thể loại này. Do đó, nếu giữ lại tinh thể trang thực, có thể mượn sức mạnh của các tinh thể năng lượng sinh mệnh khác, khiến bản thân có khả năng vô hạn. So sánh ra, hư ảnh Thạch Tuyên này vô cùng tán thành việc Thạch Tuyên không từ bỏ tinh thể trang thực. Thạch Tuyên cũng vì thế mà lấy lại được tự tin. Thực ra, cùng với việc điểm thuộc tính dần tăng lên, Thạch Tuyên đã nhận ra việc mình giữ lại tinh thể trang thực tuyệt đối không thua kém sức mạnh của việc từ bỏ tinh thể để thành tựu thần khu. Còn sức mạnh của hỗn độn lại là một loại năng lượng khác biệt với sinh mệnh. Có thể nói, năng lượng của sinh mệnh là quá trình từ không đến có, còn hỗn độn lại là quá trình từ có về không. Đây là một loại sức mạnh đối lập. Do đó, sức mạnh của hỗn độn tuyệt đối khác với năng lượng sinh mệnh, đã biểu hiện ra hàng tỷ tỷ sinh linh, có con người, có thần linh, có ác ma, có thiên sứ, có rất nhiều chủng tộc. Còn hỗn độn, chỉ có sức mạnh hỗn độn đơn nhất thời tiền sử, hóa thành 7 loại, chính là 7 hỗn độn cự tử hiện nay. 7 loại sức mạnh này, có thể nói là 7 cá thể duy nhất khác biệt với năng lượng sinh mệnh, thậm chí có thể nói, đối với năng lượng sinh mệnh mà nói, đây chính là 7 loại virus. Tuy nhiên, nếu có thể kết hợp hoàn hảo hai loại năng lượng sinh mệnh và hỗn độn này lại với nhau, có thể sinh ra sức mạnh nguyên thủy hoàn mỹ và thuần túy nhất. Đây mới là cội nguồn và khởi đầu của vạn vật. Trong truyền thuyết, chỉ có Chí Cao Đế Vương mới từng nắm giữ được sức mạnh này, do đó, sức mạnh nguyên thủy này cũng được gọi là Đế Vương chi lực. Trước thời Hồng Hoang thượng cổ, vị trí Cao Đế Vương này đã tử trận, bây giờ Đế Vương chi lực cũng phân tán trong vài món di vật của Đế Vương. Dây chuyền Đế Vương và Hoàng Quán Đế Vương mà Thạch Tuyên có được, chính là hai trong số những di vật này. Trong dây chuyền Đế Vương và Hoàng Quán Đế Vương này, có lưu lại Đế Vương chi lực, chỉ là muốn phát huy thực sự Đế Vương chi lực này lại vô cùng khó khăn. Thậm chí ngay cả hư ảnh Thạch Tuyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng được một phần rất nhỏ trong đó, bởi vì hắn chỉ là một luồng tàn niệm, có thể điều khiển đế vương chi lực có hạn, vượt quá giới hạn có thể sẽ bị phản phệ hủy diệt ý niệm của hắn. Bây giờ, hư ảnh này đang dạy cho Thạch Tuyên phương pháp sử dụng đế vương chi lực. Theo quan điểm của hắn, linh hồn của Thạch Tuyên mạnh mẽ vô song, tuyệt đối có thể chịu được sự xung kích của đế vương chi lực. Điều này cũng có nghĩa là Thạch Tuyên có khả năng phát huy sức mạnh thực sự của hai món di vật này. Nhưng như vậy cuối cùng cũng chỉ là mượn ngoại lực. Đế vương chi lực tiềm ẩn trong dây chuyền và hoàng quán tuy mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là một ít sức mạnh còn sót lại của đế vương năm xưa. Muốn thực sự trở thành tồn tại có thể sánh vai với các thái cổ thủy tổ kia, ngươi phải có khả năng tự mình sáng tạo ra đế vương chi lực, như vậy mới có thể sinh sôi không ngừng, trở thành cường giả chí cao thực sự. Sáng tạo đế vương chi lực, làm sao để sáng tạo? Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ miệng của hư ảnh này, hắn cuối cùng cũng biết, hóa ra bản thể của yêu thần kia chính là một vị thái cổ chi tổ. Ác niệm chi thân kia chỉ là một hóa thân nhỏ bé của nó, nhưng đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể hình dung, bản thể của yêu thần chi tổ sẽ cường hãn đến cảnh giới nào? Sức mạnh đế vương là gì? Thật ra chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lượng sinh mệnh và năng lượng hỗn độn mà thôi. Tinh thể trang thực của ngươi chính là tinh thể năng lượng sinh mệnh, còn có cơ thể hạt. Sức mạnh đế vương là gì? Thật ra chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng lượng sinh mệnh và năng lượng hỗn độn mà thôi. Tinh thể trang thực của ngươi chính là tinh thể năng lượng sinh mệnh, còn có cơ thể của ngươi, tất cả những thứ này đều là năng lượng sinh mệnh. Còn năng lượng hỗn độn chính là sức mạnh của hỗn độn thất tử. Ngươi bây giờ đã sở hữu sức mạnh của hủy diệt chi tử, một trong thất tử. Vì nhận được sức mạnh của vương miện đế vương, cộng thêm dây chuyển đế vương đã được nâng lên cấp 1, tất cả những điều này khiến cho sức mạnh của tàn niệm trong hư ảnh tăng mạnh, bây giờ nói chuyện không còn đứt quãng, không còn giống như trước kia, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ cần ngươi không ngừng rèn luyện, gia tăng năng lượng sinh mệnh của bản thân, lại có được sức mạnh của thất tử, dung hợp sức mạnh của hỗn độn thất tử này với tinh thể trang thực, thì có khả năng sáng tạo ra sức mạnh đế vương nguyên thủy tối cao. Đến lúc đó, cho dù là các thái cổ chi tổ cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thái cổ chi thần, sức mạnh nguyên thủy, sức mạnh đế vương, còn có hỗn độn thất tử. Thạch Tuyên lẩm bẩm, trong đầu không khỏi nghĩ đến Uy Đức Vương. Uy Đức Vương đang sở hữu 3 trong 7 loại sức mạnh của hỗn độn thất tử là sáng tạo, thôn vệ và dung hợp. Nếu mình có thể có được 3 loại sức mạnh này, vậy là hợp nhất 4 loại sức mạnh vào một thân, cách ngày thất tử hợp nhất không còn xa nữa. Trong phút chốc, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cảm giác nóng rực mãnh liệt, mơ hồ cảm thấy ngày mình và vị Uy Đức Vương này tái ngộ đã không còn xa. Mình và một bản thân được sao chép khác, lần nữa gặp lại sẽ là cảnh tượng như thế nào? Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy vô cùng mong đợi. Chương 1222, thành chủ Côn Luân trong những ngày tạm trú tại thành Côn Luân của yêu tộc, việc tu luyện của Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng có thể nói là tiến triển vượt bậc, một ngày bằng nghìn dặm. Điền Mỹ Phượng dần dần lĩnh ngộ Phượng Hoàng thần năng, cảnh giới đã dần đạt đến thượng thần vị cách. Thạch Tuyên dưới sự chỉ đạo của hư ảnh tàn niệm Thạch Tuyên, thế như trẻ tre, một mạch lĩnh ngộ áo nghĩa tấn công, áo nghĩa phòng ngự và áo nghĩa tốc độ. Đến đây, năm đại áo nghĩa của hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ, điểm thuộc tính của tinh thể trang thực lại một lần nữa tăng lên trong 3 lần tiến hóa liên tiếp. Tên: Hỗn Độn Thú thần cấp, bậc 4, đã lĩnh ngộ năm đại áo nghĩa, độ bền cơ bản 150.000 điểm năng lượng ma pháp cơ bản, 150.000 điểm tấn công cơ bản, 27.000 điểm phòng ngự cơ bản, 13.000 điểm tốc độ cơ bản, 12 điểm cộng thêm trang bị vương miện đế vương và dây chuyển đế vương, tổng độ bền của hắn hiện tại đạt 160.000 điểm, tổng năng lượng ma pháp 160.000 điểm, tổng tấn công 37.000 điểm, tổng phòng ngự 16.000 điểm, tổng tốc độ 45 điểm. 160.000 điểm năng lượng ma pháp đủ để hắn duy trì trạng thái hủy diệt giả trong 6 phút. Nếu hợp thể với tứ dực long thần và mễ tứ thú, thuộc tính độ bền của Thạch Tuyên sẽ đạt đến cảnh giới đáng kinh ngạc hơn, đã vượt qua 200.000 điểm. Và nếu cộng thêm sức mạnh của hủy diệt giả, tổng tấn công của hắn đạt hơn 40.000 điểm, đã thuộc về sức mạnh của cảnh giới chủ thần. Sau khi lĩnh ngộ năm đại áo nghĩa, Thạch Tuyên bắt đầu tham ngộ phương pháp sử dụng sức mạnh đế vương dưới sự chỉ đạo của hư ảnh Thạch Tuyên, cũng như thử lĩnh ngộ vực thuộc về tinh thể hỗn độn của mình. Sức mạnh của vực là một ngưỡng cửa, trong số các thần linh, chỉ những ai lĩnh ngộ được vực mới xứng được gọi là chủ thần. Mặc dù hiện tại, nếu chỉ xét về sức tấn công, Thạch Tuyên đã không thua kém chủ thần, nhưng về mặt cảnh giới, vẫn còn chênh lệch, đó chính là sự lĩnh ngộ về cảnh giới vực. Theo lời hư ảnh Thạch Tuyên, muốn thực sự có thể tự do sử dụng sức mạnh đế vương trong dây chuyển và vương miện, thì bắt buộc phải lĩnh ngộ được sức mạnh của vực. Mà muốn lĩnh ngộ vực, đối với một trang thực giả, việc lĩnh ngộ năm đại áo nghĩa là nền tảng. Do đó, Thạch Tuyên hiện tại đã lĩnh ngộ năm đại áo nghĩa, phải bắt đầu thử lĩnh ngộ vực thuộc về mình. Bởi vì tinh thể trang thực của hắn là tinh thể hỗn độn chưa từng có, cho nên vực mà hắn sắp lĩnh ngộ chính là lĩnh vực hỗn độn đặc biệt của riêng mình. Theo suy đoán của hư ảnh Thạch Tuyên, nếu Thạch Tuyên có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực hỗn độn của mình, thì có khả năng bước vào ngưỡng cửa sơ bộ của việc sử dụng sức mạnh đế vương. Vì vậy, việc Thạch Tuyên có thể lĩnh ngộ được sức mạnh lĩnh vực hay không đã trở thành mắt xích quan trọng nhất để hắn có thể tiến lên cảnh giới mạnh hơn. Về phương diện này, hư ảnh Thạch Tuyên cũng không giúp được nhiều, tất cả đều phải dựa vào bản thân hắn tự lĩnh ngộ. Người có thiên tư, có thể một hai ngày là tham ngộ được, ngược lại, cũng có thể cả đời bị chặn lại trước ngưỡng cửa này. Đây là một loại cảnh giới huyền diệu vô cùng, bí ẩn khó lường, không thể dùng lời nói để miêu tả, và không có quan hệ trực tiếp với việc sức mạnh có lớn hay không. Trong lúc Thạch Tuyên và Điền Mỹ Phượng yên tĩnh tu luyện, cả Yêu Ma Chi Quốc đã âm thầm dậy sóng. Tin tức hai quân đoàn của Vạn Thần Điện xâm nhập lãnh địa Yêu Ma Chi Quốc cuối cùng cũng lan truyền, các tộc chấn động. Nhưng đối với tầng lớp cao tầng, điều này cũng không quá bất ngờ. Toàn bộ quân đoàn thứ 3 của Vạn Thần Điện đều đã bị tiêu diệt ở Yêu Ma Chi Điện, nếu Vạn Thần Điện không có hành động như vậy mới là lạ. Vào ngày thứ 2 sau khi nhận được tin tức này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng được thành chủ Côn Luân triệu kiến. Cao Đào đã báo tin này cho hắn. Thạch Tuyên tu luyện vừa lúc gặp phải bình cảnh, nhất thời khó mà đột phá, đang buồn bực không yên, cộng thêm trong lòng hắn cũng tò mò về vị chủ nhân của yêu tộc này, liền gật đầu đồng ý dưới sự dẫn dắt của yêu mục vương Cao Đào, Thạch Tuyên tiến vào công trình kiến trúc lớn nhất và hoành tráng nhất của thành Côn Luân. Trong một đại điện uy nghiêm, Thạch Tuyên đã gặp được vị thành chủ Côn Luân thần bí, thủ lĩnh của bạn yêu. Nhìn bên ngoài, người này mặc một bộ y bào màu vàng sạch sẽ, da mặt hơi ửng đỏ, mặt mày hiền từ mỉm cười, đôi lông mày trắng như tuyết, dường như cho thấy tuổi tác của ông ta tuyệt đối không còn trẻ. Mới nhìn qua, ông ta giống như một trưởng lão hiền từ bình thường, nhưng Thạch Tuyên hiểu rõ, thứ mình đang thấy chỉ là hóa thân của vị thành chủ Côn Luân này. Đã là thủ lĩnh của yêu tộc, dĩ nhiên chân thân phải là yêu, chỉ là không biết đó là yêu quái gì hóa thành. Lão giả áo vàng này mỉm cười tự xưng danh hiệu, là Đế Giang. Khi Thạch Tuyên nghe thấy cái tên Đế Giang, hắn cảm thấy hơi quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra, đành lắc đầu bỏ qua suy đoán. Cao Đào khi thấy lão giả áo vàng ngồi trên cao, lại cung kính quỳ lạy xuống. Mà điều khiến Thạch Tuyên cảm thấy khó hiểu và kinh ngạc nhất chính là trên đại điện này, không chỉ có lão giả áo vàng ngồi trên cao, chủ nhân Côn Luân Đế Giang, mà ở một bên, còn có một nữ nhân trẻ mặt bằng lụa mỏng. Nữ nhân này chính là một trong 12 vị thần của Olympus, Ái thần Aphrodite. Khi đó nàng bị ác niệm của yêu thần Chi Tổ đánh trọng thương hôn mê, sau đó bị quân yêu Côn Luân phong ấn bắt về thành Côn Luân. Cùng với nàng, còn có chủ tể trò chơi của Vạn Thần Điện và một trong 10 vị đại thiên sứ của thiên sứ thần tộc, Bỉ. Vậy mà giờ phút này, vị nữ thần Aphrodite đáng lẽ phải là tù nhân của yêu tộc, lại đang cười tươi ngồi một bên, mặt mày rạng rỡ như gió xuân. Một đôi mắt quyến rũ liếc nhẹ về phía Thạch Tuyên, đã khiến người sau cảm thấy tim đập loạn nhịp, gần như không thể tự chủ, vội vàng thu lại ánh mắt, không dám nhìn nữa. Vị mỹ thần trong thần tộc này, quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngoài dự liệu của Thạch Tuyên, vị chủ nhân yêu tộc Đế Giang này không hỏi Thạch Tuyên quá nhiều những chuyện khiến hắn cảm thấy nhạy cảm, ngược lại rất khách khí mời Thạch Tuyên ngồi xuống, rồi như một trưởng bối hiền từ, hỏi thăm Thạch Tuyên ở đây có quen không. Aphrodite ở bên cạnh cũng nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng chen vào vài câu, dần dần khiến Thạch Tuyên cảm thấy như đang trò chuyện phiếm với bạn cũ, tâm trạng cũng thả lỏng. Mặc dù vẫn rất kỳ lạ tại sao Aphrodite lại ở đây, nhưng trong vô thức, hắn đã xóa bỏ địch ý với nàng và cũng có chút hảo cảm với vị chủ nhân Côn Luân Đế Giang này. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Thạch Tuyên cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Cao Đào mới nói cho hắn một tin, đó là ông ta sắp hộ tống vị ái thần Aphrodite của thần tộc Olympus trở về núi Olympus và hỏi Thạch Tuyên có muốn đi cùng không. Thạch Tuyên mở ra, rồi mơ hồ hiểu ra tại sao khi Đế Giang triệu kiến mình, vị Aphrodite kia cũng có mặt. Yêu tộc chúng ta và vị Aphrodite của Olympus đã thỏa thuận một số điều kiện hợp tác. Lần này ta đi chính là để xác nhận việc này. Ta nghĩ, chuyện này đối với ngươi cũng là một tin tốt, vì chúng ta đều có chung kẻ thù muốn đối phó. Chương 1223, sự co lại của các vũ trụ. Thạch Tuyên nhìn ông ta, nói, Vạn Thần Điện. Hắn đã mơ hồ đoán ra được vài phần. Ừm, thật ra trong các thần quốc, có không ít kẻ muốn thay thế Vạn Thần Điện đâu. Nhưng ta nói đây là tin tốt cho ngươi, không phải là chuyện này, mà là vì trên núi Olympus có một thứ mà ngươi nhất định sẽ hứng thú. Cao Đào cười, vẻ mặt có chút thần bí. Thạch Tuyên có chút kỳ lạ nói, thứ mà ta sẽ hứng thú. Cao Đào gật đầu, nói, ngươi sở hữu sức mạnh của Thánh thú Thanh Long và Chu Tước, ta nghĩ ngươi sẽ không thể không hứng thú với Trung Thánh thú thần bí kia chứ. Thạch Tuyên không kìm được dừng bước, thất thanh nói, ngươi nói gì? Đại nhân Đế Giang đã nói, và vị Aphrodite kia cũng đã xác nhận truyền thuyết đó. Trong thần sơn Olympus có chôn giấu linh hồn của một vị Trung Thánh thú từng tồn tại. Nguyên nhân vì sao thì ta không biết, nhưng tin tức này chắc chắn là chính xác. Ta nghĩ đối với ngươi mà nói, đây hẳn là một tin rất tốt. Thạch Tuyên nghe ông ta nói vậy, lòng không khỏi dạo dựng. Linh hồn của Trung Thánh thú. Lẽ nào trong số ngũ hành chi linh mà Trung Thánh thú từng phân hóa ra, có một hành chi linh bị phong ấn ở núi Olympus? Mặc dù ngày đó lão giả râu trắng nói rằng ngoài Kim linh và Hỏa linh, ba linh còn lại có thể vẫn còn ẩn giấu trong tiên giới tháp, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là suy đoán của ông ta, không thể chắc chắn 100. Nếu nói núi Olympus thật sự có một trong ba linh còn lại, đối với Thạch Tuyên mà nói, đây quả thực là một tin tốt. Về chuyện Lily mãi không thể nói ra, Thạch Tuyên cũng đã từng hỏi hư ảnh Thạch Tuyên. Theo quan điểm của hư ảnh Thạch Tuyên, có thể là sự dung hợp giữa Hỏa linh và Kim linh của Lily đã xảy ra vấn đề. Theo lý thuyết ngũ hành tương khắc, hỏa khắc kim, nếu dung hợp hai thứ này trước, kết quả là hỏa linh và kim linh sẽ tương khắc, hậu quả khó lường, thậm chí rất nghiêm trọng. Kết luận này khiến Thạch Tuyên vô cùng kinh hãi. Thật ra hắn đã không chỉ một hai lần thử liên lạc với linh hồn của Lily trong quả trứng triệu hồi này, nhưng đều không có phản ứng. Bây giờ nghe hư ảnh nói vậy, hắn mới cảm thấy lo lắng. Khi hỏi cách giải cứu, hư ảnh Thạch Tuyên cho rằng hiện tại chỉ có thể dựa vào các ngũ hành chi linh khác của Trung Thánh thú, dùng đạo lý tương sinh để bắt đầu dung hợp. Vì hỏa linh và kim linh đã được đưa vào trứng triệu hồi, không thể tách ra được nữa. Biện pháp duy nhất hiện giờ là phải tìm được thổ linh trước, bởi vì hỏa có thể sinh thổ, thổ lại có thể sinh kim, trung hòa như vậy, có lẽ còn có cách cứu vãn. Hiện tại ngoài thổ linh ra, dù có tìm được các hành chi linh khác, cũng tuyệt đối không được tùy tiện dung hợp. Vì quan điểm của hư ảnh Thạch Tuyên hiện tại đối với ba linh còn lại vô cùng cấp bách. Do đó, khi nghe Cao Đảo nói núi Olympus có thể phong ấn một trong các ngũ hành chi linh khác, Thạch Tuyên tự nhiên nảy sinh ý định muốn đến đó xem xét, và ý định này còn rất mãnh liệt. Được, Cao huynh, vậy ta sẽ cùng ngươi đến Olympus. Thạch Tuyên không nhịn được đồng ý. Thật ra hắn ở đây đã có chút nhàm chán, ban đầu còn có thể ngày ngày tu luyện thì không sao, bây giờ gặp phải bình cảnh, tạm thời không thể đột phá, khó có dịp ra ngoài xem xét, đặc biệt còn có khả năng tìm được ngũ hành chi linh, Thạch Tuyên động lòng lá rất bình thường. Nhưng Vạn Thần Điện hẳn là sẽ có hành động chứ? dù sao cũng có nhiều chính thống chi thần chết ở chỗ các ngươi như vậy. Thạch Tuyên không nhịn được hỏi. Cao Đảo cười nói, đã có hành động rồi. Quân đoàn thứ 2, quân đoàn thứ 5, tổng cộng 2 vạn chính thống chi thần, trong đó còn có vô số cường giả đáng sợ, đã xâm nhập vào lãnh địa của yêu ma chi quốc chúng ta. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, vậy mà các ngươi còn ung dung như vậy. Không, là có vội cũng vô dụng. Mục tiêu chính của chúng nó bây giờ vẫn là ngươi. Còn về việc toàn diện khai chiến, hai bên chúng ta đều chưa có nắm chắc tuyệt đối, biến số trong đó quá nhiều. Hơn nữa, hai vạn chính thống chi thần này đến rất đúng lúc, ta nghĩ chúng nó sẽ không có cơ hội quay về vạn thần điện nữa đâu. Thạch Tuyên khẽ hít một hơi lạnh, nói, các ngươi Cao Đảo chậm rãi thở ra, nhàn nhạt nói, thật ra, từ khoảnh khắc ngươi bước vào yêu ma chi địa, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Kết quả chỉ có hai, một là vạn thần điện bị xóa sổ, hai là yêu tộc Côn Luân bị diệt tuyệt, không còn đường lui nữa. Thạch Tuyên, lai lịch của ngươi chúng ta đều đã biết. Thật ra ý đồ của vạn thần điện cũng rất đơn giản, nhưng nếu để chúng nó thành công, thì yêu ma chi quốc chúng ta cũng không còn đất sống. Đã như vậy, chúng ta không bằng ra tay trước, chỉ có thể liều mạng. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra, nói, vậy thì, để ta đi Olympus, nguyên nhân thực sự, e là để cho các thần linh Olympus xem hàng nhỉ. Cao Đảo cười khổ, xem hàng. Từ nay dùng thật là khó nghe quá. Thạch Tuyên nhàn nhạt cười, không phải sao. Thần linh Olympus tự nhiên phải xem ta có đáng để họ đánh cược tất cả hay không. Vì ai thần ạ phở ô đất kia tuy địa vị không thấp, nhưng chuyện trọng đại như vậy nàng cũng không thể quyết định toàn bộ, tự nhiên phải mang ta theo, cho các vị thần ô liếm thủ có thể quyết định xem hẳn rồi. Cao Đào nghe hắn nói vậy, không khỏi im lặng một lúc, rồi mới nói, thật ra từ lúc ngươi bị chọn chúng, tất cả những điều này đều đã được định sẵn. Ta cũng không giấu ngươi, sự thật đúng là như vậy. Chúng ta cần liên minh với thần linh ô liếm thủ, nhưng để họ hạ quyết tâm lớn như vậy, vẫn phụ thuộc vào ngươi. Ngươi là mắt xích quan trọng nhất, chỉ có ngươi mới có thể khiến họ hạ quyết tâm chống lại vạn thần điện. Hy vọng chi tử, ngươi quả thực là hy vọng duy nhất của yêu tộc chúng ta. Cuối cùng, Cao Đảo chân thành nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên im lặng một lúc, mới nói, "Bốn dĩ, các ngươi có thể giữ nguyên hiện trạng, không để ý đến củ khoai nóng bỏng như ta, không phải rất tốt sao? Chỉ cần không bị cuốn vào, chẳng phải mọi thứ vẫn như cũ sao? Tại sao lại phải mạo hiểm lớn như vậy? Nếu thua cược, là tất cả đều xong đời. Nói thật, nếu ta là các ngươi, ta thật sự sẽ không đánh cược như vậy." Cao Đảo thở dài một hơi, mới nói, "Đó là vì ngươi không hiểu, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngươi có biết không, tất cả các vũ trụ đều đang co lại." Thạch Tuyên mở ra, rồi nói, "Có ý gì?" Cao Đào nói, ngươi là con người, vậy hẳn đã từng ở nhân giới rồi nhỉ? Vậy thì, ngươi có biết chuyện linh khí của nhân giới, từ nồng đậm thời cổ đại đến nay dần dần loãng đi không? Thạch Tuyên nghe Cao Đào nhắc nhở, mới nhớ ra mình quả thực từng nghe người ta nói, trái đất nơi mình ở vào thời thượng cổ linh khí nồng đậm, do đó sinh ra rất nhiều cường giả, sau này lại ngày càng loãng đi, đến bây giờ gần như không còn linh khí nữa. Nhân giới cũng vậy, linh khí ngày càng loãng, nhưng không ai biết nguyên nhân. Chương 1224, dòng chảy hỗn loạn của thời không. Cao Đào gật đầu, sắc mặt vô cùng nặng nề, nói, đây còn là một chuyện tuyệt mật. Toàn bộ yêu tộc chúng ta, người biết chuyện này, cũng chỉ có hai vị thành chủ và các yêu vương chúng ta. Chỉ vì chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ gây ra hoảng loạn. Ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp, bất luận là vũ trụ bình thường, hay thế giới cao cấp, thậm chí là nơi ở của lục đại thần quốc chúng ta, từ sau thời thượng cổ, đều bắt đầu bước vào giai đoạn co lại. Hơn nữa tốc độ co lại này ngày càng nhanh. Không quá một vạn năm, lãnh địa của lục đại thần quốc chúng ta cộng lại, ít nhất đã nhỏ đi một nửa. Người có biết không, một nửa số vũ trụ và thế giới cao cấp đã sụp đổ và bị hủy diệt rồi. Thạch Tuyên trong lòng chấn động nhìn Cao Đảo, gần như không dám tin vào tai mình. Đừng nhìn ta như vậy. Ngay cả thành Côn Luân này của chúng ta, nếu thế giới cứ tiếp tục co lại với tốc độ hiện tại, nhiều nhất là 3-4 ngàn năm nữa, sẽ không còn thành Côn Luân nữa. Mà nếu tốc độ co lại tăng nhanh, thì còn đáng sợ hơn. Sự co lại này không phân biệt chủng tộc và lãnh địa, mà là tất cả các vũ trụ đều bắt đầu co lại như vậy từ thời thượng cổ. Không ai biết nguyên nhân, có lẽ có một số tồn tại biết, nhưng ta không biết. Cao Đảo cười khổ. Điều duy nhất chúng ta có thể nghĩ đến là có lẽ đã xảy ra vấn đề với sáng thế tộc, những người sở hữu khả năng khai sáng vũ trụ, nắm giữ sức mạnh sinh mệnh và bảo vệ cây sinh mệnh. Tiếp theo đó là hỗn độn thất tử, và cả ngươi, hy vọng chi tử. Chúng ta nếu không hành động nữa, chỉ có thể bị thôn phệ và hủy diệt, hóa thành một phần của hỗn độn. Thạch Tuyên lúc này mới hiểu tại sao yêu tộc lại thà từ bỏ cuộc sống hòa bình mà áp dụng biện pháp quyết liệt với vạn thần điện. Hoặc có thể nói, các tộc đều đã bị dồn vào đường cùng, họ đã không còn lựa chọn nào khác, bất luận là yêu ma chi quốc hay các thần quốc, đều như nhau. Lẽ nào tập hợp đủ sức mạnh của hỗn độn thất tử là có thể khiến vũ trụ không còn co lại nữa? Thật là quá hoang đường. Thạch Tuyên lắc đầu. Còn về hy vọng chi tử, hắn, người được gọi là hy vọng chi tử, lại là người ít tin vào điều này nhất. Cao Đào nói, cụ thể thế nào, ngay cả ta cũng không rõ. Nhưng có liên quan đến chuyện này là không sai. Cho nên, bất luận là chúng ta hay vạn thần điện, đều không còn đường lui. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì thêm. Sau khi quyết định, chuẩn bị một ngày, Thạch Tuyên liền theo đội ngũ của Cao Đào và Ả Phờ Ổ đặt lên đường. Điền Mỹ Phượng lại không thể đi cùng. Ý đồ của yêu tộc rất rõ ràng, ngầm có ý giữ Điền Mỹ Phượng lại yêu tộc làm con tin. Đối với điều này, Thạch Tuyên có chút phẫn nộ, nhưng Điền Mỹ Phượng lại khuyên hắn, chỉ mỉm cười bảo hắn sớm ngày bình an trở về. Nàng tin rằng đến lúc đó nàng nhất định sẽ trở thành một thượng thần thực thụ. Những ngày này Điền Mỹ Phượng ở Yêu Ma Chi Quốc cảm nhận được sự yên bình vô cùng, nàng ngược lại đã thích nơi này. Thạch Tuyên suy nghĩ kỹ lại, cũng không thể trách yêu tộc. Họ cũng có những lo ngại của riêng mình, chỉ trách thực lực của bản thân không đủ. Nếu mình đủ mạnh, cần gì phải nhìn sắc mặt người khác mà hành sự. Đúng vậy, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn bất kỳ ai. Thạch Tuyên âm thầm thề. Ái thần ạ Phở Ô đặt trong 12 vị thần trụ cột của thần tộc Olympu, Thạch Tuyên, yêu ngục vương Cao Đảo trong 15 yêu vương của yêu tộc, cùng với 10 đại yêu tướng quân và hơn 1000 yêu binh, cưỡi một chiếc phi thuyền tứ duy khổng lồ, chậm rãi rời khỏi thành Côn Luân. Với thân phận và sức mạnh của ạ Phở Ô, một trong 12 vị thần trụ cột mạnh nhất Olympu, căn bản không cần Cao Đảo và các cường giả yêu tộc hộ tống. Cái gọi là hộ tống chỉ là giả, mục đích thực sự chỉ là mang theo Thạch Tuyên đến thần tộc Olympu để thương lượng về liên minh. Mặc dù ạ Phở Ô là một trong 12 vị thần trụ cột, nhưng người thực sự có địa vị thống trị tuyệt đối trong Olympu lại là 3 vị thần thiên đế, Hải Hoàng và Minh Vương. Nhưng có sự giới thiệu của ạ Phở Ô, cộng thêm thân phận đặc biệt của Thạch Tuyên và tình hình hiện tại, yêu tộc vẫn có hơn 80 chắc chắn rằng thần tộc Olympu tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Thần tộc muốn thay thế vạn thần điện, thực sự là quá nhiều. Chỉ cần nhìn vào việc thần tộc Olympu vì quyền thế mà không ngần ngại giết chết tổ tiên của mình, giam cầm các cự thần Titan vào vực sâu địa ngục là có thể thấy, thần tộc Olympu này, vì quyền thế, có thể không từ thủ đoạn. Bây giờ, một cơ hội ngàn năm có một đã bày ra trước mắt họ, yêu tộc tin rằng họ sẽ độc lòng, chỉ cần nhìn việc cái thần ạ Phở Ô đất đến đây là có thể thấy được. Chiếc phi thuyền khổng lồ in hình biểu tượng của yêu ma chi quốc, trở Thạch Tuyên, ạ Phở Ô đất, Cao Đảo và hơn nghìn yêu binh, không ngừng tăng tốc, cuối cùng phá vỡ hư không, rời khỏi không gian nơi thành Côn Luân tọa lạc, tiến vào một vùng trời sao rộng lớn bao la. Lúc này, Thạch Tuyên đang trò chuyện phiếm với Cao Đảo, nhìn ngắm bầu trời sao vô tận bên ngoài, cảm nhận một vẻ đẹp kỳ diệu khó tả. Thạch Tuyên cũng không ngờ mình lại nhanh như vậy có cơ hội trở lại Chư Thần Chi Quốc, trong đầu không khỏi có chút nhớ nhung những người bạn ở nhân giới, không biết sau khi mình rời đi, nhân giới bây giờ ra sao rồi. Để đến được Thần Sơn Olympu, cần bao lâu? Thạch Tuyên không nhịn được hỏi, vì hắn nhớ rằng sau khi trốn khỏi nhân giới, hắn đã trôi dạt mấy tháng trời mới đến được Yêu Ma Chi Quốc. Cao Đào mỉm cười, đây là phi thuyền tứ duy tiên tiến nhất của Yêu Ma Chi Quốc chúng ta. Nếu tính theo khoảng cách này, ít nhất cũng phải 6-7 tháng. Nhưng chúng ta có thể đi theo dòng chảy hỗn loạn của thời không, như vậy thời gian sẽ rút ngắn đáng kể. Nhiều nhất là nửa tháng là có thể đến núi Olympu. Tuy nhiên, cũng chỉ có loại phi thuyền 4 chiều khổng lồ tiên tiến nhất của chúng ta mới có thể tiến vào dòng chảy hỗn loạn không thời gian, những phi thuyền khác không thể vào được. Mễ Đào chỉ về phía xa, nói, khoảng giờ này ngày mai, chúng ta có thể đến khu vực dòng chảy hỗn loạn của tinh hà, chính thức tiến vào con đường hỗn loạn không thời gian đó. Tốc độ lúc ấy đã vượt xa sức tưởng tượng, cho dù là chúng ta ở trong tốc độ đó cũng sẽ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thường phải cố định bản thân trong khoang không gian. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần cảm giác như ngủ một giấc, khi mở mắt ra đã đến núi Olympu rồi. Thạch Tuyên nghe hắn nói vậy, cũng có chút tò mò. Dòng chảy hỗn loạn không thời gian này hắn cũng đã từng tận mắt chứng kiến, đó là khi trò chơi Chư Thần vừa kết thúc, linh hồn của hỗn độn trung đã mang hắn trốn vào đó. Đó là một không gian cuồng bạo và vô trật tự, dù là thần linh tiến vào cũng sẽ bị hủy diệt cả hình thần trong nháy mắt. Thế nhưng, chiếc phi thuyền 4 chiều khổng lồ này lại có thể tiến vào dòng chảy hỗn loạn không thời gian, có thể chống lại được sức xé rách của nó, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chẳng trách được Mễ Đào gọi là công nghệ tiên tiến nhất. Chương 1225, tổ tiên thái cổ ngày đầu tiên không có gì làm, Thạch Tuyên tự nhốt mình trong phòng, tiến vào trạng thái minh tưởng, tiếp tục tu luyện hỗn độn lĩnh vực của bản thân, hy vọng có thể sớm đột phá. Dựa theo một số thông tin Cao Đảo nói, Thạch Tuyên mơ hồ nhận ra rằng giữa tất cả các chủng tộc trong vũ trụ này, e rằng sắp xảy ra một trận đại loạn chưa từng có. Nếu hắn muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ những người bạn mà mình trân quý, không có sức mạnh tuyệt đối thì không có một tia hy vọng nào. Giống như hiện tại, dù hắn không hài lòng với việc yêu tộc bắt giữ Nhật Mỹ Phượng, nhưng lại không có năng lực để phản kháng. Bất kể là vạn thần điện hay yêu tộc, đều là cường giả như mây. Có lẽ một ngày nào đó, khi hắn cũng tu luyện đến mức mạnh như yêu thần chi tổ, mới có thể tùy tâm sở dục làm những gì mình muốn. Hiện tại, Thạch Tuyên tự định vị sức tấn công của mình tương đương với cảnh giới chủ thần, nhưng nếu nói về sức mạnh thực sự, không tính đến yếu tố bất định là hư ảnh Thạch Tuyên, thì thực lực của hắn có lẽ vẫn kém hơn một chút so với chủ thần thực thụ. Càng không cần phải nói đến những tồn tại vượt trên chủ thần như chủ tể trò chơi, hay như đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 lúc đó là Kệ Xạ Dị Ẩn, thậm chí cả Mễ Đào này đều tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Còn như ái thần ạ Phở Ô đất trong 12 chủ thần, một tồn tại dường như chỉ kém yêu thần chi tổ một chút, lại càng không phải là người mà hắn có thể sánh vai. Mà bây giờ, Thạch Tuyên muốn nâng cao thực lực, một mặt là tăng điểm thuộc tính, tìm kiếm trang bị vũ khí mạnh hơn, bồi dưỡng triệu hồi thú và lĩnh ngộ cảnh giới sâu hơn của thú thần hợp thể. Về mặt cảnh giới, lĩnh ngộ hỗn độn lĩnh vực chính là cửa ải lớn nhất hiện tại. Theo lời của hư ảnh Thạch Tuyên, chỉ khi lĩnh ngộ được hỗn độn lĩnh vực, Thạch Tuyên mới có khả năng tiếp xúc với đế vương chi lực, từ đó mới có tư cách sánh vai với những thái cổ chi tổ kia. Trong truyền thuyết, trước thời Hồng Hoang thượng cổ là thời đại thái cổ còn cổ xưa hơn. Đó là lúc hỗn độn mới phân chia, là thời đại sơ khai cổ xưa nhất trước khi tất cả vũ trụ và hàng tỷ chủng tộc ra đời. Những sinh linh sống sót qua thời đại đó được gọi là thái cổ chi tổ, ví dụ như yêu thần chi tổ của yêu tộc. Tuy nhiên, từ thái cổ đến nay, thời gian đã trôi qua quá lâu, tính bằng hàng tỷ năm. Trong vụ nổ sinh mệnh kết thúc thời thái cổ, những thái cổ chi tổ còn sống sót, theo truyền thuyết, dường như đã không còn nữa. Nhưng vẫn có một số nơi còn lưu lại dấu tích tồn tại của những thái cổ chi tổ này. Ví dụ như bản thân yêu thần chi tổ đã ngã xuống, nhưng lại có một ác niệm phân thân bị phong ấn. Hay như những di vật đế vương mà Chí Cao Đế Vương để lại. Lại như hư ảnh Thạch Tuyên đang bám trên người hắn bây giờ, có lẽ cũng là tàn niệm của một vị thái cổ chi tổ nào đó trong thời đại thái cổ. Hay như hỗn độn thất tử được sinh ra từ sức mạnh của hỗn độn chi mẫu, hoặc những cây sinh mệnh thụ do sinh mệnh mẫu thụ để lại, diễn hóa thành vô số vũ trụ. Nhưng những tồn tại từ thời thái cổ xa xưa này, đến nay còn sống sót dường như không còn một ai. ngay cả sinh mệnh mẫu thụ trong truyền thuyết đã tạo ra sáng thế nhất tộc cũng không có tin tức xác thực nào khẳng định còn tồn tại. Thậm chí có nhiều tồn tại suy đoán rằng chính vì sinh mệnh mẫu thụ đã chết, nên mới gây ra sự co rút và sụp đổ của các vũ trụ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là truyền thuyết, dù sao thì sáng thế nhất tộc là chủng tộc thần bí nhất trong tất cả các vũ trụ, ngay cả Lục Chi Quốc cũng tuyệt đối không muốn đắc tội với họ. Những nơi có sáng thế nhất tộc xuất hiện, các chủng tộc khác đều phải lùi bước tránh xa. Sáng thế nhất tộc chính là người gìn giữ trật tự của tất cả vũ trụ này, sau đó mới đến Lục Chi Quốc. Thạch Tuyên trong trạng thái minh tưởng, tư duy của hắn lan tỏa vô hạn, cảm nhận sự huyền diệu của tinh thể hỗn độn thuộc về mình, hy vọng có thể cảm nhận được chân nghĩa của pháp tắc hỗn độn theo gợi ý của hư ảnh Thạch Tuyên. Cái gọi là lĩnh vực, thực chất là một loại thể nghiệm sơ cấp về pháp tắc. Việc có thể cảm ngộ được lĩnh vực hay không là một cửa ải vô cùng khó khăn, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực lĩnh ngộ của mỗi người, ngoại lực không thể giúp đỡ. Lúc này, Thạch Tuyên trong trạng thái minh tưởng, tâm cảnh dần đạt đến trạng thái hòa hợp vô lo vô nghĩ. Mơ hồ, hắn dường như nắm bắt được điều gì đó khác biệt. Dưới sự tĩnh lặng tột cùng của tâm thần, mọi giác quan đều nhạy bén lên gấp trăm lần. Sau đó, trong trời đất này, hắn dường như cảm nhận được điều gì đó. Trong lòng không khỏi vui mừng, trạng thái tĩnh lặng mà Thạch Tuyên vừa đạt được lập tức bị phá vỡ. Hắn tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng, cảm giác kỳ diệu vừa rồi cũng lập tức biến mất. Trong lòng không khỏi thất vọng, trong khoảnh khắc vừa rồi, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng rằng thứ mình nắm bắt được chắc chắn là sức mạnh của pháp tắc. Nhưng vì quá phấn khích, kết quả là trong nháy mắt đã đánh mất cảnh giới kỳ diệu đó, tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng. Cơ hội ngàn năm có một, lại vì bản thân không kiềm chế được mà bỏ lỡ, Thạch Tuyên hối hận vô cùng. Đang định một lần nữa nhập định minh tưởng, hắn bỗng cảm thấy thân phi thuyền bốn chiều khổng lồ rung chuyển dữ dội. Hừm, chuyện gì vậy? Lẽ nào đã tiến vào dòng chảy hỗn loạn không thời gian rồi? Cao Đảo không phải nói ngày mai mới đến tầng hỗn loạn không thời gian sao? Thạch Tuyên đang lấy làm lạ, chuẩn bị ra khỏi khoang nghỉ ngơi của mình để xem xét, thì thân phi thuyền lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, hai hắn nghe thấy tiếng nổ lớn vang trời. Trong nháy mắt, Thạch Tuyên hiểu ra, bọn họ đã gặp phải kẻ địch. Khi lao ra khỏi khoang, hắn chỉ nghe thấy tiếng của Cao Đảo đã vang lên từ xa, vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng, pháo bốn chiều chuẩn bị phản kích. Thạch Tuyên đi đến khoang chỉ huy, chỉ thấy trong khoang, Mễ Đảo và 10 yêu tướng quân dưới trướng của hắn đều đã tập trung ở đây. Trên trần kính trong suốt của khoang chỉ huy, có thể thấy rõ hai chiếc phi thuyền bốn chiều khổng lồ tương tự ở hai bên trái phải, từng luồng hỏa quang đáng sợ bắn ra, chính là những khẩu pháo bốn chiều uy lực vô cùng, đang điên cuồng bắn phá. Mà trên thân của hai chiếc phi thuyền bốn chiều khổng lồ này, hoa văn được khắc cũng giống hệt như của bọn họ, là một hoa văn hình thành giá. Kẻ địch là ai? Thạch Tuyên nhìn thấy từ xa, cảm thấy kỳ lạ, từ biểu tượng trên phi thuyền mà xem, kẻ địch chẳng phải cũng thuộc yêu ma chi quốc sao? Mễ Đảo vẻ mặt nghiêm nghị, trầm rãi nói, là ma giới, là ma quân của ma giới. Lũ ma quân chết tiệt này, không biết nhận được tin tức gì mà lại dám nhúng tay vào. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, ma tộc và yêu tộc tuy cùng được gọi là yêu ma chi quốc, nhưng giữa họ lại không hề hòa bình, thỉnh thoảng vẫn có xích mích. Mà lúc này, dường như hành tung của bọn họ đã bị tiết lộ, ma quân đã kéo đến. Nhìn hai chiếc phi thuyền bốn chiều khổng lồ mà đối phương điều động, có thể đoán được lực lượng lần này của chúng tuyệt đối không thể xem thường. Chương 1226, Ác Linh Nữ Vương và Tử Vong Quân Chủ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, phi thuyền khổng lồ rung lắc dữ dội. Pháo bốn chiều trên chiếc phi thuyền khổng lồ của bọn họ cũng bắt đầu phản kích, điên cuồng bắn phá lẫn nhau trong hư không. Ngay sau đó, cửa khoang của hai chiếc phi thuyền khổng lồ của đối phương mở ra, từng chiếc máy bay chiến đấu cỡ nhỏ màu đen tuyền lao ra, bắt đầu tiếp cận phi thuyền bốn chiều của Thạch Tuyên, có ý định đổ bộ. Mễ Đảo vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh, rất nhanh đã có hai yêu tướng quân nhận lệnh rời đi, mỗi người dẫn 100 yêu quân, cùng lái những chiếc máy bay chiến đấu rời phi thuyền lên chiến. Hai bên đã bắt đầu một trận cận chiến ác liệt trong vũ trụ đầy sao này, xen lẫn là những tiếng nổ của pháo bốn chiều, hỏa quang và tiếng nổ không ngớt. Rẽ trái, tăng tốc. Mễ Đảo đột nhiên ra lệnh. Chiếc phi thuyền khổng lồ lập tức bắt đầu chuyển hướng sang trái, chuẩn bị cắt đuôi hai chiếc phi thuyền bốn chiều của ma tộc đang chặn đường. Phía sau phun ra hai luồng hỏa quang trắng khổng lồ. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chỉ là an toàn đến núi thần Olympus, không phải để chiến đấu, điểm này Mễ Đảo rất rõ. Chỉ là khi bọn họ vừa rẽ trái lao đi, chiếc phi thuyền thứ ba của đối phương đã xuất hiện. Chiếc phi thuyền này không lớn lắm, nhưng lại có vẻ vô cùng đặc biệt, toàn thân hình tròn, giống như một tòa sen khổng lồ. Lúc này, trên chiếc phi thuyền hình hoa sen đó, đang có một bóng người đứng sừng sững. Một người phụ nữ yêu diễm mặc áo tròn đen, trên đầu có một cặp sừng ác quỷ cũng màu đen. Gương mặt nàng ta trắng bệnh, đôi môi đỏ như máu, 10 đầu ngón tay cũng đỏ rực, dường như luôn có máu tươi chảy trên đó. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, Cao Đào đột nhiên hít một hơi khí lạnh, không kìm được thất thanh, Ác Linh Nữ Vương. Hừm, rất lợi hại sao? Thạch Tuyên thấy biểu cảm của Mễ Đảo, không khỏi hỏi. Trong hoàng tộc ma giới, nữ đại ác ma nổi tiếng nhất chính là vị dọ dẹn tì nạn này, được mệnh danh là nữ vương của các ác linh. Nơi nào nàng ta xuất hiện, nơi đó chắc chắn sẽ tụ tập hàng vạn ác linh. Lời của Cao Đào vừa dứt, dưới chiếc phi thuyền hình hoa sen, bóng ma dày đặc, ma khí đen ngòm cuộn, vô số ác linh khổng lồ cao hơn 10 mét, với gương mặt dữ tợn, nhanh anh, phát ra những tiếng gào thét khàn khàn đáng sợ, vây quanh nữ vương ác linh của chúng, dọ dẹn tì nạn đã chặn ngay trước chiếc phi thuyền mà Mễ Đảo và Thạch Tuyên đang ngồi. Mau quay lại, quay lại! Mễ Đảo thấy vị ác linh nữ vương tỏ rõ dẹn tì nạn này, không kìm được gầm lên, ra lệnh cho phi thuyền quay đầu ngay lập tức. Sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng. Khi thấy vị nữ vương có danh tiếng lẫy lừng trong ma giới này, hắn biết tình hình không ổn. Nhưng khi phi thuyền của bọn họ quay lại, ở phía sau, vô số quân đoàn tử thi thối rữa đã xuất hiện. Giữa hàng vạn quân đoàn tử thi đó, có một ngai vàng hắc ám được nâng lên. Trên ngai vàng, một bóng người khổng lồ hình thành từ xương mù hắc ám đang ngồi chậm chệ. Phía sau, vài tử thi cao lớn khác đang khiêng một cây lưới hái khổng lồ đen tuyền. Không thoát được đâu, lũ tiểu quỷ yêu tộc mau bó tay chịu trói đi, một giọng nói đáng sợ vang lên từ trong đám sương mù hình người đó. Tử vong quân chủ. Ellie nọ mễ đảo lại một lần nữa hít khí lạnh. Các ác linh, lên. Giọng nói yêu dị đáng sợ của ác linh nữ vương tợn rõ rẹn tì nạ vang lên. Hàng vạn ác linh khổng lồ cao hơn 10 mét vây quanh tòa sen của nàng ta, gầm thét và rít gào, lao tới từ bốn phương tám hướng. Bên kia, tử vong quân chủ Ellie nọ như một đám sương mù đen, hóa thành một cơn gió đen lao tới. Thạch Tuyên và những người khác trong khoang chỉ huy cảm nhận rõ ràng tiếng động lớn vang lên trên nóc khoang, ngay sau đó, nóc khoang lại bị lom xuống một mảng. Loại phi thuyền 4 chiều khổng lồ này, ngay cả sức mạnh của dòng chảy hỗn loạn không thời gian cũng có thể chống đỡ, đủ thấy lớp vỏ bảo vệ của nó cứng rắn đến mức nào. Mà bây giờ, lại bị một đòn đánh lõm vào, sức mạnh của đòn tấn công này lớn đến mức kinh người. Bốn phương tám hướng, chiếc phi thuyền 4 chiều này nhanh chóng bị vô số ác linh bao vây, lại bị những sợi dây thừng 4 chiều móc chặt, đã bị cố định trong hư không, không thể động đậy. Để lại hy vọng chi tử, lũ tiểu quỷ yêu tộc các ngươi có thể đầu hàng. Tử vong quân chủ của ma giới gầm lên như sấm, ngay sau đó lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sắc mặt Mễ Đào thay đổi, các yêu tướng quân xung quanh đều kinh hãi. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo như chuông bạc vang lên, "Bỏ phi thuyền, hy vọng chi tử, do ta đích thân đưa đến Olympus. Ý của thành chủ các ngươi, ta sẽ chuyển lời đến thiên đế. Nhiệm vụ của các ngươi là cầm chân nữ ma tộc này." Một bóng người, mang theo một làn hương thơm, đột nhiên đáp xuống trước mặt Thạch Tuyên, chính là thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong các vị thần Olympus đã xuất hiện. Thạch Tuyên đã lặng lẽ khởi động tinh thể trang bị. Cùng lúc đó, trên nóc khoang đột nhiên nứt ra một vết nứt khổng lồ. Từ trong vết nứt, một cặp móng đuốt ma quỷ hình thành từ xương mù đen thò ra, xé toạc vết nứt. Xương mù đen cuộn trào, trong nháy mắt lao về phía Thạch Tuyên ở giữa. Chính là tử vong quân chủ cấp quân chủ của ma giới, Elino, đã giáng lâm. Hự! Một trong các yêu tướng quân phản ứng lại, hai tay bung lên, một luồng cuồng phong khổng lồ quét tới ngăn cản. Tử vong quân chủ Elino trong làn xương mù đen cười gằn, đột nhiên vung một cây lưỡi hái đen ra, xoẹt một tiếng đã chém bay đầu của vị yêu tướng quân này. Sau đó, sức mạnh lan tỏa, thân thể không đầu của vị yêu tướng quân này bay thẳng về phía Mễ Đào. Mễ Đào là một trong 15 yêu vương của thành Polon, thực lực tuyệt đối không dưới đoàn trưởng quân đoàn thứ 3 của Vạn Thần Điện là Kệ Xạ Dị Ẩn. Lúc này, hắn gầm lên một tiếng, tay phải bung lên, đột nhiên, vô số ảo ảnh chồng chất hiện ra trước mắt mọi người. Các ảo ảnh kết hợp với nhau, nhanh chóng hiện ra một cửa động đen ngòm, nuốt chửng về phía tử vong quân chủ. Đây là sức mạnh yêu ngục mà Mễ Đào sở hữu. Nếu bị yêu ngục nuốt chửng, cho dù là tử vong quân chủ, muốn thoát ra cũng không hề dễ dàng. Chúng ta đi. Bên kia, Aphrodite đã đột nhiên nắm lấy tay Thạch Tuyên, thân hình vút lên, tay trái bung ra, giáp một tiếng, vách phi thuyền đột nhiên nứt ra một khe hở lớn, nàng định đưa Thạch Tuyên lao ra khỏi chiếc phi thuyền 4 chiều này. Kha kha, cùng lúc đó, một giọng nói yêu dị vang lên bên tai Thạch Tuyên và Aphrodite. Chương 1227, ma quân đáng sợ Aphrodite kéo Thạch Tuyên, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Tuyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị nàng kéo phá vỡ khoang bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay mềm mại không tả xiết nắm lấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tay của một người phụ nữ có thể mềm mại đến mức này, dường như chỉ cần bị nàng nắm lấy, da thịt tiếp xúc đã có một cảm giác tiêu hồn thực cốt. Vị nữ thần Aphrodite này quả thực là một tuyệt thế giai nhân, ngay cả trong giới thần linh cũng có danh xưng tuyệt sắc. Vừa lao ra khỏi khoang, bên hai Thạch Tuyên và Aphrodite liền vang lên một tiếng cười yêu dị, không thoát được đâu, Aphrodite của Olympus. Hừm, nữ thần xinh đẹp nhất trong truyền thuyết, bản vương xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau đó, một bàn tay khô héo trắng bệnh đầy máu tươi vồ về phía mặt Aphrodite, chính là ác linh nữ vương có gương mặt trắng bệnh như thây ma, nữ ác ma nổi tiếng nhất ma giới, Tợ Dọ Dẹn Tina, đã đến. Aphrodite khẽ hít một tiếng, lật tay, một chiếc vòng hoa được kết từ hoa tươi xuất hiện trên cổ tay nàng. Chính là vũ khí nổi tiếng nhất của nàng, Ái Thần Hoa Quán. Loại vòng hoa được kết từ cành hoa của cây ô liu trên núi thần Olympus này có uy lực không thể tưởng tượng, tuy không phải là thần khí, nhưng lại có uy lực hơn cả thần khí. Lúc này, Aphrodite vung tay, Ái Thần Hoa Quán bay ra, tấn công ác linh nữ vương Tợ Dọ Dẹn Tina. Một bên là nữ thần được mệnh danh xinh đẹp nhất trong các thần linh, một bên là nữ ác ma nổi tiếng nhất trong giới ác ma, ác linh nữ vương. Lúc này chạm trán, ác linh nữ vương lại có một lòng căm thù không thể giải thích được đối với Aphrodite. Miệng nàng ta phát ra tiếng gào thét thê lương, mười đầu ngón tay, móng tay sắc nhọn mọc dài ra, như những lưỡi câu sắc bén, cào vào Ái Thần Hoa Quán mà Aphrodite vung tới. Lập tức vang lên tiếng rắc giòn tan, Ái Thần Hoa Quán bị đánh bay ra, nhưng tay kia của Aphrodite vung lên, một chiếc Ái Thần Hoa Quán khác lại xuất hiện, đánh mạnh vào ngực của ác linh nữ vương. Vòng hoa đánh trúng, ác linh nữ vương trên không trung phát ra tiếng rít chói tai, thân thể đột nhiên nổ tung, áo choàng đen bên ngoài nát bấy, một con quái vật thân người đôi rắn màu đen khổng lồ cao hàng chục mét hiện ra. Đây là một con quái vật có đôi rắn đen khổng lồ, hai cái đầu, bốn chiếc sừng ác quỷ màu đen. Hai thân trên của nó đều cầm một cây đinh ba rắn màu đen, hung hãn lao về phía Aphrodite và Thạch Tuyên, miệng còn phát ra tiếng cười khà khà ghê rợn, "Hy vọng chi tử, mau theo ta về ma giới đi, chúng ma tộc chúng ta đã bày sẵn yến tiệc, sẽ long trọng chiêu đãi ngươi." Thạch Tuyên không nói một lời, lùi nhanh về phía sau. Hắn biết có Aphrodite ở đây, hắn căn bản không cần ra tay, hoặc nói đúng hơn, trận chiến cấp độ này, hắn hiện tại chưa có tư cách xen vào. Quả nhiên, Aphrodite thấy ác linh nữ vương đã hiện ra chân thân, liền gầm lên một tiếng, triệu hồi nữ chiến thần khổng lồ giáng lâm. Nữ chiến thần hiện ra trong hư không, không nói một lời, hai tay giơ lên, một thanh thánh kiếm xoẹt một tiếng chém ngang, cùng lúc chặn được hai cây đinh bà rắn. Bên dưới, Aphrodite chỉ quát khẽ một tiếng, "Mau đi." Nàng dẫn Thạch Tuyên liên tục lóe lên trong không gian đời sao, trong tiếng gù gù, đã ra xa ngàn mét. Thạch Tuyên được nàng dẫn đi, căn bản không cần dùng chút sức lực nào, chỉ cảm thấy tốc độ di chuyển nhanh như đang dịch chuyển tức thời trong vũ trụ. Aphrodite là một trong 12 trụ thần của thần tộc Olympus, quả nhiên danh bất hư truyền. Vị nữ vương ác ma của ma giới bị nữ chiến thần to lớn ngang ngửa mình chặn lại, không khỏi tức giận điên cuồng, muốn thoát khỏi nữ chiến thần để đuổi theo Thạch Tuyên, nhưng lại bị nữ chiến thần chặn cứng. Sức mạnh của nữ chiến thần mà Aphrodite triệu hồi ra tuyệt đối không thua kém ác linh nữ vương này. Một tử vong quân chủ khác hóa thành xương mù đen ngòm, đang kịch chiến với yêu ngục vương Mễ Đào. Mễ Đào triệu hồi ảo ảnh yêu ngục khổng lồ, bao trùm hư không. Trong yêu ngục này, yêu quân lập tức trở nên mạnh hơn, còn sức mạnh của ma quân lại bị suy yếu. Nhưng số lượng ma quân chiếm ưu thế, một trận hỗn chiến, thương vong vô số. Aphrodite không quan tâm đến trận hỗn chiến, chỉ dẫn Thạch Tuyên liên tục lóe lên trong hư không, rất nhanh đã thoát khỏi vòng chiến. An toàn rồi, mãi đến vài phút sau, Aphrodite mới ngừng di chuyển, đã đưa Thạch Tuyên chạy đến một nơi rất xa. Dù cho lũ ma quân kia có thoát khỏi Mễ Đào và các yêu quân, muốn đuổi kịp cũng không hề dễ dàng. An toàn rồi. Đột nhiên, lời của Aphrodite vừa dứt, trong không gian vô tận lại vang lên một giọng nói đứt quãng như tiếng vọng. Giọng nói này đột nhiên vang lên, không chỉ Thạch Tuyên giật mình, ngay cả Aphrodite cũng không kìm được quát lên, là ai? Trong khoảnh khắc, ánh mắt nàng như điện, nhìn về phía xa xăm. Kha kha kha. Aphrodite, người phụ nữ xinh đẹp ta thích, giọng nói từ xa dần rõ ràng, rõ đến mức ngay cả Thạch Tuyên cũng có thể nghe ra dục vọng tà dị của chủ nhân giọng nói đó. Giọng nói này lọt vào tai Aphrodite, khiến nàng cũng không kìm được tim đập nhanh. Nàng không nói một lời, đột nhiên nắm chặt lại tay Thạch Tuyên, lóe lên một cái, liền bắn về một hướng khác. Lần này, Aphrodite đã dùng hết sức lực, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Kha không thoát được đâu. Aphrodite, nữ thần xinh đẹp nhất của thần tộc Olympus, được không tệ, thật sự quá xinh đẹp, khuôn mặt này, vóc dáng này, ta thích, ta muốn giao hợp với ngươi bất kể. Aphrodite dẫn Thạch Tuyên chạy nhanh đến đâu, giọng nói đó vẫn luôn theo sau bọn họ, vang vọng bên hai. Giọng nói đó tràn đầy dục vọng dâm tà không thể tả, khiến người ta không rét mà run. Tiếng cười ghê rợn như tiếng nanh đuốt cào vào nhau, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy. Ngay cả Aphrodite cũng không chịu nổi, đột nhiên gầm lên một tiếng, tay trái cùng lúc hiện ra năm chiếc ái thần hoa quán, rồi ném về phía sau. Bù một tiếng, ái thần hoa quán bay vào khoảng không, bay đi rất xa. Phía sau bọn họ không có ai cả. Chương 1228, bảy ma vương của ma giới. Aphrodite, muốn chiếm hữu ngươi, ta muốn giao hợp với ngươi. Đột nhiên, tiếng gào thét âm u ban đầu biến thành tiếng rít chói tai. Sau đó, từ bốn phương tám hướng, bầu trời sao dường như đột nhiên tối sầm lại trong khoảnh khắc này, rồi Thạch Tuyên chỉ cảm thấy mình như bị một cơn gió lốc kinh hoàng cuốn lấy, lộn nhào bay ra ngoài. Nữ thần tình yêu Đường Đường là một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus mà lại phát ra tiếng kêu kinh hãi đến vậy, kẻ địch đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai? Ha ha ha, làn da đẹp làm sao, tiếng cười ghê rợn âm u không ngừng vang vọng. Quá đẹp, đây quả thực là kiệt tác tuyệt vời nhất của tạo hóa. Ha ha ha, ta muốn độc chiếm tất cả vẻ đẹp này a. Aphrodite hét lên một tiếng chói tai, một nữ chiến thần khổng lồ vô song giáng lâm, nhưng ngay sau đó, trong bầu trời sao này lại đột nhiên phun ra vô tận những ngọn lửa. Ngọn lửa màu đen, từng đóa như những đóa sen đen bắn ra. Nữ chiến thần trong nháy mắt đã chìm trong biển sen lửa màu đen vô tận này, bị đốt đến mức không kìm được mà rít lên những tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu vỡ nát. Hê. Aphrodite, đừng hòng chống cự, ngươi không chống cự nổi đâu, nữ nhân mà ta, Atmua, đã để mắt tới bất kể là thần linh hay ác ma, đều không thoát khỏi lòng bàn tay ta ác ma. Aphrodite hét lên chói tai, đột nhiên phát ra tiếng rít khàn khàn, thần tộc Olympus sẽ không tha cho ngươi. Hê hê, đừng chống cự nữa, thuận theo ta, Atmua, ngươi sẽ cảm nhận được khoái lạc vô thượng. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy mình bị cơn gió lốc kinh hoàng cuốn đi, đầu óc choáng váng, hai nghe tiếng cười ghê rợn của ác ma tự xưng là Atmua, nghe tiếng kêu gào của Aphrodite dường như sắp bị xâm phạm. Trong đầu hắn chợt lóe lên dung nhan tuyệt thế của Aphrodite, không kìm được mà một ngọn lửa giận vô biên bùng lên. A! Với một tiếng hét dài, trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên, cột sáng năng lượng của kẻ hủy diệt nổ tung, điên cuồng vung ra. Cùng lúc đó, giữa hai hàng lông mày của hắn, ánh sáng rực rỡ bắn ra, tứ rực long thần và mễ tức thú bay vút lên trời, rồi lại quay ngược vào trong cơ thể hắn, tức thì tiến vào cảnh giới thú thần hợp thể. Sức mạnh trong nháy mắt được đẩy lên cảnh giới kinh hoàng gần 90.000 điểm, chỉ một cú vung tay, năng lượng hủy diệt cực mạnh như một cây roi ánh sáng cuốn ra. Bốn một tiếng, cơn gió lốc khổng lồ này lập tức bị xé toạc. Sau đó hắn liền nhìn thấy trong bầu trời sao trước mắt, nữ thần chiến tranh khổng lồ kia đang bị từng lớp sen lửa màu đen thiêu đốt, còn Aphrodite thì bị một bóng đen kịt đè lên người, hai tay bị trói, y phục trên người đã bị xé toạc hơn nữa, Aphrodite đang không ngừng giãy giụa. Năng lượng của hai bên va chạm, phát ra những tiếng chấn động kinh hoàng. Chỉ có điều, Aphrodite rõ ràng không thể địch lại sức mạnh của bóng người đen kịt trên người, hai tay đã bị khống chế, đôi chân ngọc thon dài tuyệt đẹp cũng bị hai cái xúc tu đen kịt trói lại, từ từ kéo ra hai bên thành hình chữ bát. Dưới hạ thể của bóng người đen kia, một vật to lớn màu đen đã dựng thẳng lên, lúc này đang cố hết sức muốn xâm phạm Aphrodite. Mà Aphrodite này tuy trông yêu diễm quyến rũ, nhưng lúc này lại đang chống cự quyết liệt, miệng không ngừng gào thét, thần lực toàn thân đã phát huy đến cực hạn. Bóng người màu đen kia tuy sức mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng muốn xâm phạm được nàng cũng tuyệt không dễ dàng. Thạch Tuyên vừa thoát khỏi cơn gió lốc khổng lồ, lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, không nói một lời, đột nhiên lấy ra hỗn độn trùng, năng lượng hủy diệt từ tay trái nện vào hỗn độn trùng, sau đó ném mạnh chiếc trùng ra. Đây là cách duy nhất hắn có thể sử dụng năng lực của hỗn độn trùng, đó là dùng năng lượng hủy diệt của mình rót vào bên trong, từ đó kích phát sức mạnh hỗn độn bản nguyên của nó. Lực tấn công tổng thể của Thạch Tuyên hiện tại đã được đẩy lên ngưỡng gần 90.000 điểm, uy lực của năng lượng hủy diệt tăng gần gấp đôi, toàn bộ được nện vào hỗn độn trùng. Lập tức, hỗn độn trùng long một tiếng, đột nhiên như một luồng huyền quang đen kịt, vút bay ra ngoài. A! Bóng đen đang đè trên người Aphrodite, mắt thấy sắp được việc, đột nhiên gào lên một tiếng. Lưng gã bị hỗn độn trung đánh trúng, tức thì lộn nhào bay ra ngoài. Uy lực của hỗn độn trung không thể tưởng tượng nổi, tuy Thạch Tuyên chỉ có thể vận dụng một phần năng lực của nó, nhưng lúc này đột nhiên ném ra đánh trúng, bóng đen kia không kịp để phòng bị trúng đòn, lập tức gầm lên rồi bay đi. Thạch Tuyên cùng lúc giơ hai tay lên lần nữa, bên trái là hư ảnh thanh long dài hơn 100 mét dáng lầm, sau lưng là hư ảnh chu tức cũng khổng lồ không kém, chính là thần kỹ thú thần đế lâm của hắn. Tay trái hắn lấy ra thanh long chi giác ném đi, tay phải vỗ vào lưng, 7 chiếc thất thải thánh vũ bay vút lên trời. Thạch Tuyên liên tục bước đi trong hư không, đã dốc toàn lực lao về phía bóng đen kia, quyết phải đánh cho nó một đòn bất ngờ. Bóng đen kia lộn nhào bay ra, A Flo thở phào nhẹ nhõm, thần lực toàn thân dâng trào. Đường Đường là một trong 12 vị thần tôn quý nhất của thần tộc Olympus, bây giờ lại bị sỉ nhục như vậy, thậm chí suýt nữa bị xâm phạm, A Flo đã tức giận đến mức lông mày dựng đứng, thần lực toàn thân lại bùng lên như lửa giận, cùng với Thạch Tuyên dốc toàn lực tấn công bóng người màu đen này. Thằng nhãi chết tiệt. Bóng người màu đen gầm lên, há miệng ra, đột nhiên, một cái miệng lớn như chậu máu hiện ra từ trong bóng đen mờ ảo. Cùng lúc đó, ngọn lửa đen kinh hoàng phun ra, rồi gã lật tay, lấy ra một cây trường thương nhỏ giọt độc dịch màu xanh lục, ném mạnh về phía Thạch Tuyên. Hỗn độn trung phân ra, chắn ở phía trước, cây trường thương nhuốm độc dịch màu xanh lục ném trúng hỗn độn trung, lập tức tiếng keng ong vang lên. Cây trường thương này lại ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy cánh tay chấn động mạnh, hỗn độn trung đã tuột khỏi tay bay đi xa. Cùng lúc đó, hư ảnh thanh long và hư ảnh chu tức đã đồng thời triệu hồi thanh long chi tức và chu tức thánh diễm giáng lâm, vây chặt bóng người màu đen vào giữa. Hê thẳng ngại nếu là thánh thú thật sự giáng lâm thì còn có chút đáng xem, sức mạnh hư ảnh thế này cũng xứng thi triển trước mặt Asmo ở ta sao? Bóng người màu đen không ngừng biến dị kéo dài, miệng phun ra từng đóa sen lửa màu đen quần quần bay ra, rất nhanh đã đánh bật thanh long chi giác, thất thải thánh vũ và hư ảnh thánh thú mà Thạch Tuyên ném ra. Gã lại cầm trường thương độc xanh đột nhiên vung lên. Xoay một tiếng, cây trường thương trong nháy mắt đã đâm xuyên qua nữ chiến thần khổng lồ mà Aphro đã triệu hồi. Nữ chiến thần vốn đã bị đốt đến gào thét không ngừng, lại bị cây trường thương này đâm xuyên, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Nữ chiến thần vỡ nát, Aphro hét lên một tiếng thảm thiết, đồng thời miệng phun máu tươi, đột nhiên ngã xuống. Aphro này và nữ chiến thần mà nàng triệu hồi có tính mạng tương liên, gần như đã là một bộ phận cơ thể của nàng. Nữ chiến thần đột nhiên bị hủy diệt, chủ nhân là nàng cũng phải bị thương. Aphro đột nhiên trọng thương, còn thân hình đen kịt của Asmo Earth lại không ngừng kéo dài biến dị, hư ảnh sau lưng nứt ra, sau đó một con địa ngục các long màu đen chui ra, nhanh nhanh muốn bước. Chương 1229, ma vương ngã xuống lúc này, Asmo Earth màu đen kia cuối cùng cũng hiện ra chân dung, lại là một con ác ma có 3 cái đầu, lần lượt là đầu người, đầu bò và đầu cừu, có bản chân như chim nước và đuôi như rắn. Giờ phút này, gã đang cưỡi trên con địa ngục các long, 7 lỗ trên mặt bước lên ngọn lửa đen kịt, tay phải cầm cây thương nhỏ giọt độc dịch màu xanh lục, không ngừng phát ra tiếng cười ghê rợn âm u, 6 con mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, dường như muốn nhìn thấu hắn. Có thể thấy được, sự phẫn nộ trong lòng gã đối với Thạch Tuyên đã đạt đến cực điểm. Asmo ở ngươi chính là vua dâm dục trong 7 ma vương của địa ngục. Phía sau, Aphro đã lảo đảo bị ngược đứng dậy, khóe miệng còn vương máu tươi, thần thái đã trở nên vô cùng yếu ớt. Nhưng thần thái như vậy lại quyến rũ đến cực điểm, khiến cả Thạch Tuyên và con ác ma đáng sợ trước mặt đều không khỏi ngẩn người. Không sai, ta chính là ma vương dâm dục trong 7 đại tội, đất của địa ngục, ma vương báo thủ, một trong 7 ma vương của địa ngục, được gọi là dục công tử hoặc tạo vật bị trừng phạt. Ha ha, cũng có nơi gọi ta là thủ lĩnh ác linh, đại ma thần địa ngục ma vương trước mắt mang theo nụ cười tà dâm âm u, bóng tối xung quanh ngày càng đậm đặc, trong đó vô tận khí đen cuồn cuộn, giải phóng ra năng lượng hủy diệt không thể tưởng tượng. Thạch Tuyên lòng trầm xuống, một trong 7 ma vương của ma giới địa ngục. Hắn không khỏi liếc nhìn Aphro Odet. Aphro Odet dường như hiểu ý hắn, nghiến răng nói, 7 ma vương này, địa vị và sức mạnh còn trên cả các đại quân chủ của ma giới, là những tồn tại mạnh nhất trong ma giới, chúng ta không thể địch lại, không sai, đừng nói là ngươi, Aphro Odet, cho dù đại đế của Olympus các ngươi giáng lâm, hôm nay cũng không cứu được các ngươi. Gã cầm trường thương, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, gầm lên, hy vọng chi tử, ta không cần biết ngươi là thật hay giả, ngươi đều phải ngoan ngoãn cho ta. Nếu còn dám chống lại Asmo ở ta, cho dù ngươi là hy vọng chi tử mà xạ tăng cần, ta cũng sẽ khiến ngươi tan thành cho bụi sau đó. Ánh mắt gã lại rơi xuống người Aphro Odet bên cạnh, trong mắt không kìm được lại hiện lên ánh sáng tà dâm, vẻ đẹp của Aphro Odet gần như khiến gã phát điên. Thật sự quá đẹp, đây là kỳ tích của tạo hóa trong ma giới của ta, cũng tuyệt đối không có tồn tại nào đẹp như vậy, Asmo ở lẩm bẩm, đột nhiên thân hình chuyển động, một lần nữa hung hăng lao về phía Aphro Odet. Lúc này Aphro Odet đã bị trọng thương, căn bản không còn sức chống cự. Thạch Tuyên không nói một lời, lại lấy ra hỗn độn trùng, nệ ra. Thằng nhãi. Lần này, Asmo ở hoàn toàn bị chọc giận, lật tay vung lên, độc thương ken một tiếng đệm mạnh vào hỗn độn trùng, tức thì chấn bay hỗn độn trùng ngược trở lại, lại còn đập trúng lồng ngực của chính Thạch Tuyên. Hoa. Hô một tiếng, Thạch Tuyên phun máu lùi lại. Asmo ở đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn một cách kinh hoàng, độc thương trong tay mang theo sức mạnh hủy diệt, đâm xuống đỉnh đầu Thạch Tuyên. Thằng nhãi, cho dù ngươi là hy vọng chi tử, ta cũng phải đóng đinh ngươi chết trong vũ trụ hư không này. Ta thả chịu sự trách phạt của Satan. Asmo ợt gầm lên. Thạch Tuyên phun máu, trơ mắt nhìn độc thương đâm xuống, tốc độ của nó nhanh đến mức hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Đột nhiên, đế vương hạng liền treo trên cổ hắn tự động bay lên, trên đó bắn ra ánh sáng chói lòa, tức thì biến Thạch Tuyên thành một người ánh sáng. Hừm. Aphro đặt bên cạnh đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên. Cùng lúc đó, độc thương trong tay vị ma vương dâm dục của 7 đại ma vương đâm vào trong ánh sáng, lại bị chặn lại. Cùng lúc đó, trong đầu Thạch Tuyên đã vang lên giọng nói của hư ảnh Thạch Tuyên, đế vương Hạng Liên, phối hợp. Tạo hóa toái phiến một luồng đế vương chi lực mạnh mẽ không thể tả đột nhiên từ trong cơ thể Thạch Tuyên nổ tung, khiến trên đỉnh đầu hắn không kìm được mà hiện ra vương miện đế vương, tay phải hắn nắm lấy sợi dây chuyền rồi nện mạnh ra. Ken một tiếng vang lớn, trường thương trong tay Asmo ợt lại vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, mảnh vỡ tàn tạ cuối cùng kia cuối cùng cũng hiện hình bay ra. Mảnh vỡ tàn tạ này chính là tạo hóa toái phiến mà hư ảnh Thạch Tuyên đã nhắc đến. Tạo hóa toái phiến hóa thành một luồng cầu đồng, tức thì bay ra. A! Vị ma vương dâm dục, xếp thứ 7 trong 7 đại ma vương, đột nhiên gào lên một tiếng, thân hình khổng lồ của gã trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tạo hóa toái phiến này, uy năng không gì sánh được. Chết tiệt! Không thể nào! Vị ma vương thứ 7 phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, gã căn bản không thể tin, một con người nhỏ bé, cho dù là hy vọng chi tử trong truyền thuyết, cũng không thể lật tay một cái đã chém ma khu của gã thành hai nửa. Ma khu bị chém thành hai nửa đang không ngừng hợp lại, cùng lúc đó xương đen cuộn cuộn, phun ra đầy trời những đóa sen lửa màu đen. Lần này, vị ma vương thứ 7 đã vận dụng toàn bộ sức mạnh, những đóa sen lửa đen mà gã triệu hồi từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập tới, không còn quan tâm đến sự an nguy của Aphrodite nữa, chỉ vì gã cảm nhận được một mối nguy cơ không thể tả. Thạch Tuyên không nói một lời, dưới sự chỉ dẫn của hư ảnh, đế vương chi lực cuộn trào khắp người, tay phải nắm chặt sợi dây chuyền, ánh sáng nổ tung, tạo thành một màn che khổng lồ, bảo vệ Thạch Tuyên và Aphrodite bên cạnh, chống lại vô tận những đóa sen lửa màu đen. Ánh sáng và sen lửa giao nhau, phát ra tiếng xèo xèo xèo, trong đó, năng lượng hủy diệt cuộn trào không ngớt. Tay trái hắn duỗi ra, kẹp lấy tạo hóa toái phiến, lại ném ra lần nữa. Xoay một tiếng, vị ma vương thứ 7 muốn né tránh, nhưng đã không kịp, lại một lần nữa bị chém ngang lưng thành hai đoạn, mà thân hình Thạch Tuyên khẽ động, đã vút lên. Lần này, hắn không cho gã cơ hội tái hợp ma khu nữa, tay phải nắm chặt đế vương Hạng Liên, mang theo đế vương chi lực chấn động không ngừng, thu lại rồi nện mạnh vào lồng ngực của vị ma vương thứ 7. Gào. Ma vương thứ 7 phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, bắt đầu từ lồng ngực bị trúng quyền, tiếng nổ điên cuồng không ngừng vang lên, lan ra khắp cơ thể, nổ đến máu thịt bay tứ tung, thân hình vỡ nát. Khi ma khu khổng lồ bị hủy diệt hoàn toàn, từ trong thân thể của vị ma vương thứ 7 này, một quả cầu ánh sáng bay ra, dường như muốn trốn thoát, nhưng Thạch Tuyên đã sớm một bước lấy ra hỗn độn trùng ném tới. Vị ma vương thứ 7 này cũng đã đạt đến cảnh giới vạn kiếp bất ma, trừ khi là tồn tại siêu việt trật tự vũ trụ như Thái Cổ chi tổ, nếu không đều không thể giết chết linh hồn của gã. Thạch Tuyên hiện tại, cho dù có sự trợ giúp của đế vương chi lực, cũng chỉ có thể phong ấn gã mà thôi. Chương 1230, ma giới Thạch Tuyên ngẩn ra, Aphrodite bên cạnh không kìm được kêu lên, hỏng rồi, gã này thật xảo quyệt, lại rút ra một phần sức mạnh linh hồn của mình để tạo ra một linh hồn giả. Linh hồn thật của gã đã sớm trốn thoát rồi. Thạch Tuyên thu hồi hỗn độn trùng, trong đầu hư ảnh đột nhiên nói, đi đuổi theo sau đó chỉ cho hắn phương hướng. Thạch Tuyên lập tức nói, biết rồi. Thân hình thoáng một cái đã bước đi. Aphrodite đã hồi phục được một chút sức lực, vội vàng đuổi theo, hỏi, sao vậy, ngươi đi đâu? Đuổi theo Asmodeus, nhất định phải phong ấn nó. Thạch Tuyên men theo sự chỉ dẫn của hư ảnh, rất nhanh đã bay qua mấy vạn mét. Quả nhiên, ở ngoài mấy vạn mét đó, có một Asmodeus hình người đang giãy giụa, dường như bị thứ gì đó giữ lại, lại giống như một con côn trùng bị mắc vào thứ gì đó dính ướt. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, nhưng khi hắn vừa lao tới, mới kinh hãi nhận ra, không gian xung quanh không biết vì sao đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng, toàn thân hắn như bị một thứ gì đó không nói nên lời dính chặt lại, tốc độ trở nên chậm chạp lạ thường. Aphrodite theo sát phía sau không kìm được kinh hô một tiếng, nàng cũng lập tức cảm nhận được, giống như Thạch Tuyên, tốc độ ở đây trở nên chậm như sen. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu vì sao linh hồn của Asmodeus ở cách đó mấy mét lại di chuyển chậm chạp như vậy, chỉ vì hắn cũng bị mắc kẹt trong không gian dính lúc này. Xa xa, mơ hồ truyền đến tiếng gào thét kinh hoàng thảm thiết của Asmodeus, hắn chỉ là một linh hồn, lúc này bị mắc kẹt trong sức mạnh vũ trụ kinh hoàng này, đã cảm thấy khó mà chịu được nổi, cảm giác linh hồn không ngừng truyền đến nỗi đau như sắp bị xé nát. Aphrodite hét lên, chỗ này có gì đó kỳ quái, mau lui lại, nàng cố hết sức muốn thoát ra, lúc này mới kinh hãi nhận ra trong không gian này, không chỉ không thời gian vũ trụ trở nên dính nhớp, khiến người ta mắc kẹt trong đó khó mà di chuyển, mà bây giờ ngay cả muốn trốn thoát cũng không làm được. Hơn nữa, phía trước còn có một lực hút tuy không mãnh liệt nhưng không thể chống cự, đang hút nàng và Thạch Tuyên, chậm rãi nhưng liên tục di chuyển về phía trước. Hư không này như thể chứa đầy chất lỏng dính vô hình, tuy không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận một cách chân thực. Ngay cả Thạch Tuyên, lúc này cố hết sức muốn điều động đế vương chi lực, cũng không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ở đây, từ từ di chuyển, hướng về phía mà Asmodeus đã di chuyển qua. Không gian quỷ dị lại giam giữ cả Thạch Tuyên, Aphrodite và linh hồn của ma vương thứ 7 kia. Bọn họ như những con côn trùng mắc vào mạng nhện, trơ mắt nhìn mình dường như sắp bị thứ gì đó nuốt chửng, mà lại không có chút sức lực phản kháng nào. Chuyện này là sao? Thạch Tuyên không tìm được kêu lên. Trong đầu hắn, lần này, ngay cả hư ảnh cũng im lặng, một lúc lâu sau mới nói, ta cũng không biết, sức mạnh này đột nhiên, Asmodeus ở cách đó mấy mét phát ra tiếng gào thét kinh hoàng cốt tả, sau đó Thạch Tuyên và Aphrodite nhìn thấy rõ ràng linh hồn của nó ở cách đó mấy mét, lại từng chút một dường như đang bị một con ma vật vô hình từ từ nuốt chửng. Cảm giác này quỷ dị cốt tả, khiến Thạch Tuyên và Aphrodite nhìn thấy mà không khỏi rợn tóc gáy. Đường đường là một trong 7 đại ma vương tôn quý nhất của ma giới, linh hồn của Asmodeus này lại từng chút một như bị một con ma vật vô hình nuốt chửng. Quá trình này rất chậm, Asmodeus dường như phải chịu đựng nỗi đau và sự sợ hãi không thể tả, không ngừng phát ra những tiếng gào thét gần như không phải của sinh linh, cuối cùng hoàn toàn bị nuốt chửng, biến mất trước mắt Thạch Tuyên và Aphrodite. Không biết tự lúc nào, Thạch Tuyên cảm thấy toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn và Aphrodite đều mơ hồ cảm thấy, dường như mình cũng sắp phải chịu chung số phận với Asmodeus này, sẽ như con côn trùng mắc vào mạng nhện, bị nhện nuốt chửng, hơn nữa, đây còn là một con nhện vô hình không thể nhìn thấy. linh hồn của Asmodeus đã bị nuốt chửng hoàn toàn, ngay cả hư ảnh thạch tuyên cũng chỉ có thể phong ấn gã trong hỗn độn trùng chứ không thể hủy diệt, nhưng trước mắt, họ lại tận mắt chứng kiến linh hồn của Asmodeus bị nuốt chửng, vị ma vương thứ 7 này đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất vũ trụ. Sau khi vị ma vương thứ 7, Asmodeus dâm dục, hoàn toàn ngã xuống, tại một khu vườn thần bí trong yêu ma chi quốc xa xôi, có một chàng trai trẻ với mái tóc đen dài, trông giống như một cô gái, đang cắt tỉa cành hoa trong vườn, đống ngẩng mặt lên. Gương mặt hắn rất xanh xao, không một chút huyết sắc, dường như là kiểu tái nhợt của người nhiều năm không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lông mày xếp, đôi mắt như hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, gò má hơi thon dài, toát lên vẻ thanh tú tuấn mỹ không tả. Hắn có một mái tóc đen dài đến thắt lưng, lúc này, hắn đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm quanh năm, đột nhiên lẩm bẩm thở dài, Asmodeus chết rồi. Mấy thị nữ đứng hầu bên cạnh vườn hoa đều lộ vẻ kinh hãi. Asmodeus, đó là một trong 7 đại ma vương của ma giới, một tồn tại gần như vĩnh hằng bất diệt, sao có thể chết được? Đột nhiên, một giọng nói phẫn nộ vang lên trong vườn hoa, đại nhân, xin hãy để ta ra tay, ta nhất định sẽ mang hy vọng chi tử trở về, hơn nữa, ta nhất định phải tự tay lấy đầu của kẻ đã giết Asmodeus. Cùng với giọng nói, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một hư ảnh giống con rùa đen che khuất cả bầu trời, hư ảnh này thoáng qua rồi biến mất, mà bên ngoài vườn hoa đã xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng đen, quỳ một gối xuống đất, người mà hắn quỳ lạy chính là chàng trai trẻ tuấn mỹ tóc đen này. Chàng trai trẻ tuấn mỹ tóc đen dường như có chút mất hứng, chỉ nhàn nhạt nói, "Bệ hạ Zeus, Asmodeus tuy chỉ là kẻ yếu nhất trong 7 ma vương, nhưng cũng không phải là nữ thần tình yêu của núi Olympus kia có thể địch lại. Mà theo tin tức chúng ta nhận được, trong đội hộ tống lần này, căn bản không có đối thủ nào có thể địch lại Asmodeus, càng đừng nói là có thể giết nó, có thể giết chết hoàn toàn Asmodeus ngay cả ta cũng không làm được." Chàng trai tuấn mỹ nói đến đây, rơi vào trầm ngâm, đột nhiên nói, "Bệ hạ Zeus, nhớ kỹ, điều quan trọng là điều tra rõ ràng Asmodeus đã chết như thế nào, đồng thời mang hy vọng chi tử trở về." "Vâng, thưa đại nhân tôn quý." Người đàn ông mặc áo choàng đen được gọi là Bệ Ẩn Dở Tụt thân hình thoáng một cái đã biến mất. Chàng trai trẻ dường như cũng vì thế mà mất đi hứng thú cắt tỉa cánh hoa, rời khỏi vườn, thay bộ y phục trên người. Khi hắn để lộ thân trên trần trụi, có thể thấy rõ ràng, sau lưng hắn lại có hai hàng. Chàng trai trẻ dường như cũng vì thế mà mất đi hứng thú cắt tỉa cánh hoa, rời khỏi vườn, thay bộ y phục trên người. Khi hắn để lộ thân trên trần trụi, có thể thấy rõ ràng, sau lưng hắn lại có hai hàng tổng cộng 14 vết sẹo đen kịt như dấu ấn. Những vết sẹo này trông như vốn là 14 chiếc cánh, nhưng đã bị chặt đứt tận gốc để lại những vết sẹo đáng sợ, nhìn vào khiến người ta không khỏi cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Chàng trai trẻ tuấn mỹ sau khi thay quần áo xong, bóng dáng đã biến mất trong khu vườn tối tăm này.